Chương 56. Hà thiếu gia về nhà. Chương 56. Hà thiếu gia về nhà. Kỳ Sơn quận thành đã đến. Một chiếc to lớn vận chuyển hàng hóa phi chu phá mở tầng mây, gào thét nhằm phía mặt đất. Đây là một chiếc thanh ngư, cấp loại nhẹ vận chuyển hàng hóa phi chu, toàn bộ phi chu hình như một cái bụng bự cá. Dường như vây lưng giống như một mặt mặt động lực bượm, gồ lên cuồng phong, dường như lốc xoáy giống như núi lượn, nâng lên nặng nề phi chu, chậm rãi đáp xuống Kỳ Sơn quân dụng không cảng. Ngồi vận chuyển hàng hóa phi chu trở về, tốc độ đúng là nhanh hơn, thư thích tính. Được rồi, vật này liền không thư thích tính cái khái niệm này. Hà Phương lôi kéo kho để hàng hóa chuyên chở bên trong dây thừng, đang tàu cao tốc run rẩy dữ dội bên trong, gắt gao cố định lại thân hình, chờ vận chuyển hàng hóa phi chu hạ xuống. Ầm ầm. Phi chu rơi tại không cảng, kịch liệt rung động qua lại đến Hà Phương lảo đảo một cái. Hô. Rốt cục hạ xuống rồi. Thở một hơi thật dài, Hà Phương bỏ rơi có chút say xe đầu, buông lỏng ra dây thừng, từ mở ra cửa máy bên trong đi ra. Hà Phương, lần sau muốn đi nhờ xe thời điểm, cho ta nói một tiếng. Làm Hà Phương đi ra kho để hàng hóa chuyên chở, đi tới không cảng trên mặt đất thời điểm, phi chu trong buồng lái, cơ trưởng mở cửa sổ ra, hướng Hà Phương cười phất tay. Cảm tạ. Hơi bĩu môi, Hà Phương hướng cơ trưởng khoát tay háo một cái, tâm nói, ngồi ngươi phi chu, thật đặc biệt sao đòi mạng. Vì an toàn tánh mạng suy nghĩ, vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cùng cơ trưởng nói lời từ biệt phía sau, Hà Phương bước đi ra không cảng. Kỳ Sơn quân dụng không cảng, khoảng cách Kỳ Sơn thành còn có hơn 100 dặm, cách Hà Phương quê nhà, Thiên Thủy huyện, ngược lại là càng gần hơn một ít. Chỉ là quân dụng không cảng chỉ cung cấp quân đội sử dụng, lui tới toàn bộ là quân nhân. Vì lẽ đó, lão tử không gọi được xe. Đi ra không cảng phía sau, Hà Phương lúc này mới phát hiện, hắn căn bản không tìm được ly khai không cảng xe. Buồn bực lắc lắc đầu, Hà Phương thở dài một tiếng, chỉ có thể đi trở về. Chủ tàu, lão tử tin chuyện hoang đường của ngươi, cái gì lên tàu quân dụng phi chu nhanh hơn nhiều. Kết quả phi chu mở giống như xe cắp treo tựa như, ra ngoài còn muốn tự mình đi. Đi ra không cảng, dọc theo không cảng phía ngoài đại đạo, Hà Phương bước đi tới. Chi. Giữa lúc Hà Phương đẩy mặt buồn bực đi bộ đi tới, đột nhiên một chiếc quân dụng xe Việt dã, chi một tiếng ngừng ở Hà Phương trước người. Cửa sổ xe rung hạ, một cái thân mặc màu đen quân trang nam tử cười hướng Hà Phương vẫy tay, huynh đệ lên xe. Ồ, đế quốc chi nhận. Nhìn thấy này thân quen thuộc màu đen quân trang, nhìn thấy người này trên người treo đế quốc chi nhận quân hàm, Hà Phương phát hiện cái này một tên đế quốc chi nhận quân đoàn thượng úy quan quân. Ta muốn xoay chuyển trời đất nước huyện, tiện đường sao? Hà Phương hướng vị này thượng úy cười cợt trả lời nói, cái gì tiện đường không tiện đường, chúng ta người mình không tiện đường đều phải tiện đường, mau lên xe. Thượng úy cười khoát tay háo một cái, đưa tay mở cửa xe ra, mau tới. Làm phiên cái giám a. Người mình. Hà Phương nhìn một chút trên người mình quân phục, nhìn lại một chút bên hông treo đế quốc chi nhận, mắt ấu, nhất thời hiểu được, vị này thượng úy sợ là ngộ nhận là hắn chính là đế quốc chi nhận người. Cảm ơn nhiều. Có thể nhờ xe, vậy dĩ nhiên tốt nhất bất quá. Hà Phương cũng không giải thích, nói một tiếng cảm ơn, bước đi leo lên quân xa. Huynh đệ, ngươi từ đâu trở về? Phát động quân xa một đường chạy khỏi, thượng úy vừa lái xe, vừa cùng Hà Phương tiếp lời. Hả, mới từ Thương Mãng Sơn trở về. Hà Phương cười trả lời. Thương Mãng Sơn. Cơn mờ nở. Nghe được Hà Phương trả lời, thượng úy đầy mặt khiếp sợ, mang trên mặt một luồng kính phục, huynh đệ, các ngươi. Châu bò. Hào hán tử. Thương Mãng Sơn biên cảnh vừa bạo phát đại chiến. Một trận chiến hạ xuống vừa cảnh 9 tòa pháo đài hầu như toàn bộ hủy, đóng giữ quân nhân hy sinh 8 phần 10 trở lên, nhưng vẫn cứ tử chiến không lùi, đến cuối cùng cũng không có ném mất trận địa. Đế quốc chi nhận. Thả gậy không cong. Đế quốc chi nhận, tử chiến không lùi. Hà Phương cũng biết cái khác kết quả của trận chiến này. Trừ hắn ra ở chỗ đó mặt trời mới mọc bảo không có nhận tổn thất bao lớn ở ngoài, cái khác 8 tòa pháo đài cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Nhưng mà, cho dù bị đánh cho tàn phế, những người này vẫn cứ chết tử thủ ở biên cảnh, mãi đến tận Lê Minh chi kiếm xuất thế, vinh ảm lui binh. Ta tháng sau cũng muốn đi Thương Mãng Sơn biên cảnh, huynh đệ, ta gọi Trương Nghĩa, nói không chắc chúng ta còn có kể vai chiến đấu một ngày. Thượng úy Trương Nghĩa đưa tay chụp đập Hà Phương bả vai, đến thời điểm chúng ta sóng vai giết địch. Ta gọi Hà Phương. Hà Phương cười đưa tay, cùng Trương Nghĩa nắm tay, sẽ có cơ hội sóng vai giết địch. Ha ha. Được. Thượng úy Trương Nghĩa sang sảng cười to, điều khiển quân xa một đường bay nhanh. Sau nửa giờ, lao vùn vụt quân xa chạy khỏi không cảng khu vực, đi tới Thiên Thủy huyện. Đa tạ Trương huynh đệ, ta đến nhà. Xuyên đấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy ngoài cửa sổ rộng lớn ruộng đồng, nhìn thấy quen thuộc kia thôn trang, Hà Phương trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Bên kia, chính là ta đời này nhà. Ta ơn cái gì? Chúng ta đều là người mình, đừng khách khí. Thượng úy Trương Nghĩa cười cận, đem quân xa ngừng ở cửa thôn. Hà huynh đệ, ta còn có nhiệm vụ, liền không vào. Lần sau có cơ hội, chúng ta cùng uống rượu. Nhất định. Hà Phương nặng nề gật đầu ở Thương Mãng Sơn lăn lộn một quãng thời gian. Hà Phương đối với mấy cái này quân bên trong hán tử hết sức có hảo cảm, không tự chủ coi bọn họ là thành người mình. Ta đi đây. Khoát tay áo một cái, Trương Nghĩa phát động quân xa, quay đầu chạy đi ra ngoài. Cùng Trương Nghĩa nói lời từ biệt phía sau, Hà Phương nhấc mắt nhìn phía trước thôn trang, hít một hơi thật sâu, đến nhà đây. Sửa sang lại quần áo, Hà Phương bước đi vào cửa thôn. Phương nha tử, người đã trở về. Vừa đi vào cửa thôn, đâm đầu đi tới một người trung niên phụ nữ. Người này chính là Vương Bình mẫu thân, Hà Phương cô. Một cái ném mở trong tay giỏ thức ăn, cô vội vã chạy tới, kéo lại Hà Phương, mắt bên trong cút khỏi hai được nước mắt, Phương nha tử, người rốt cục đã trở về. Nghe nói Thương Mãng Sơn đánh giặc, cô lo lắng gần chết. Ai? Người ca đây? Người ca Vương Bình sao không trở về? Cô, ta không có chuyện gì. Bình ca cũng không có chuyện gì. Dựa vào đều đánh xong. Qua mấy thiên Bình ca là có thể thay quân nghỉ ngơi, hắn sẽ trở lại thật nhanh. An ủi cô vài câu, Hà Phương theo cô đồng thời về tới trong nhà. Ngươi chú cùng đại biểu ca lên một lượt công tới, cũng chỉ có ta ở nhà một mình. Đúng rồi, ngươi ăn cơm không? Ta nấu cơm cho ngươi đi. Sau khi vào cửa, cô một đường nói không ngừng, lại là bưng trà rót nước, lại là dự định làm cơm. Ta ở trên đường ăn rồi. Cô, ngài liền chờ gấp. Sau khi vào cửa, Hà Phương ngồi xuống, đưa tay từ trong túi lấy ra một tờ Đế Quốc Vàng Quán, đưa cho cô. Cô, đây là ta lần này làm công kiếm về tiền. 10.000 Mỹ Kim. Nhiều tiền như vậy. Nhìn thấy Hà Phương đưa tới 10.000 Mỹ Kim, cô đầy mặt khiếp sợ, ngước mắt nhìn Hà Phương, mắt bên trong lại cút ra khỏi nước mắt. Đây là bán mạng tiền a. Phương Nha Tử, ngươi muốn đi thi đại học, số tiền này chính ngươi giữ đi. Cô đem này 10.000 Mỹ Kim lại đẩy về, ngươi lớn rồi, sau đó còn muốn cưới vợ. Số tiền này, chính ngươi giữ đi. Không cần. Ta mình còn có tiền đâu. Cô, ta còn nhỏ, cưới vợ còn sớm đây. Số tiền này, ngài giúp ta trước tiên thu đi. Cô một nhà cũng không dư giả, số tiền này tốt xấu cũng có thể trợ giúp một hạ gia dụng. Cô, ngài làm việc trước, ta về nhà cũ đến xem nhìn. Không nói lời gì, Hà Phương trực tiếp đem tiền nhét vào cô trong tay, xoay người đi ra ngoài phòng. Hà Phương nói, nhà cũ, tự nhiên chính là Hà Phương nhà của chính mình, cũng chính là cha mẹ hắn để lại cho hắn nhà. Ký ức trọng hiện thời điểm, Hà Phương nhìn thấy mẫu thân là xem, phù văn cơ sở, cảnh tượng, đối với cha mẹ thân thế còn hơi nghi hoặc một chút. Nay một lần về nhà, vừa vặn tìm xem, nhìn có hay không còn có thể tìm ra đầu mối gì. Chương 57. Nhà cũ phát hiện mới. Chương 57. Nhà cũ phát hiện mới. Ly khai cô trong nhà, Hà Phương chạy tới quê quán của mình. Dọc theo trong thôn con đường đi tới, xuyên qua thôn một bên nhỏ trên sông một tòa tảng đá cầu, bờ sông bên kia một chỗ dựa vào núi bên nước dương liễu rừng bên trong, mơ hồ hiện ra một tòa cũ kỹ sân, đó chính là Hà Phương quê nhà. Ồ, này ngôi nhà bố cục cho ta một loại tự nhiên hài hòa, ưu tĩnh nhã trí, thậm chí mang theo một luồng thiên nhân hợp nhất ý tứ hàm xúc. Xa xa nhìn phía trước sân, Hà Phương nhìn thấy cái kia y sơn bạn thủy cách cục, trong lòng sinh ra một luồng nước chảy cầu nhỏ nhân ra cảm giác, nhìn như thanh thanh thản thản, nhưng mang theo mấy phần phản phát quy chân, ưu tĩnh lịch sự tao nhã ý tứ hàm xúc. Quả nhiên, cha mẹ ta tuyệt đối không là người bình thường. Một người bình thường gia đình nông dân, xây nhà chỉ cầu vững chắc bền chắc, có thể che gió tránh mưa liền tốt, ai còn sẽ quản phương vị gì cách cục, phong cảnh phối hợp. Ai còn biết chơi cái gì, tình thơ ý họa. Nghèo sơn thôn một tòa phá nhà, còn có thể chơi ra hòa đến, e sợ cũng chỉ có cái kia chút cao nhân nha sĩ mới có thể chú ý những thứ này. Ở trí nhớ của đời trước bên trong, từ khi 10 tuổi năm ấy, cha mẹ bởi vì ma thai sau khi qua đời, ta liền vẫn cùng cô một nhà sinh hoạt, rất ít trở lại nhà cũ. Hà Phương cười cợt, dọc theo trước cửa đá cuội lát thành đường nhỏ, đi tới trước viện môn, hy vọng có thể có chút phát hiện đi. Cửa viện không có khóa lại, bốn phía cũng không có cỏ dại rậm rạp. Hiển nhiên, cô một nhà thường thường đang xử lý tòa này nhà cũ, không có khiến nó rách nát hạ xuống. Kẹt kẹt, một tiếng, Hà Phương đẩy ra cửa viện, đi vào sân. Sân bên trong đúng là không có gì đặc biệt. Trước mắt chính là một tòa phổ thông nông gia tiểu viện, nhìn không ra bất kỳ chỗ dị thường. Hà Phương trực tiếp xuyên qua tiền viện, bước đi đi đến phòng cửa. Nhà chính trên cửa chính mang theo một cái khóa đồng. Khóa đồng trên cũng không có gì xét, hiển nhiên thường thường có người ra vào. Ta nhớ được, chìa khóa vẫn luôn là để ở chỗ này. Xoay đầu nhìn về phía cửa lớn bên trái một cái bồn hoa, Hà Phương đưa tay ở bên dưới bồn hoa phương một màn, quả nhiên tìm được phòng chìa khóa cửa. Lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, đẩy cửa mà vào. Nhà chính bên trong không có tích đầy cho bụi, trưng bày gia cụ cũng xử lý sạch sành sanh. Bất quá, đây vẫn cứ chỉ là một gian thông thường nhà chính, không có một chút nào xuất kỳ địa phương. Nhà chính, phòng ngủ, nhà bếp, tạp phòng, thậm chí là gian nhà phía sau lồng gà, chuồng lợn, cùng với nhà phía sau đất trồng rau, Hà Phương tất cả đều quay một vòng, nhưng vẫn còn không phát hiện. Không thể a. Hà Phương chăm chú nhăn lại đầu lông mày, ký ức trọng hiện thời điểm, ta rõ ràng thấy được mẫu thân lật xem phủ văn trụ cột tình cảnh, vì sao đây không có bất kỳ dấu hiệu. Đối chiếu trong trí nhớ cảnh tượng, Hà Phương phát hiện, sân bên trong tất cả địa phương, tất cả đều cùng ký ức cảnh tượng không hợp. Chẳng lẽ không đúng đây? Cha mẹ còn có một chỗ khác nhà. Hà Phương lại là một trận lắc đầu, không. Từ khi ta sinh ra tới nay, cha mẹ một mực sống ở đây, không có rời khỏi thôn trang. Vì lẽ đó, chân tướng chỉ có một. Mật thất. Hà Phương cười ha ha, ha ha, có gan tìm tòi bí mật tầm bảo cảm giác. Đưa tay lấy ra một khối ngọc phù, Hà Phương trên mặt hiện lên một nụ cười. Tìm tòi bí mật tầm bảo. Không tồn tại. Con ngón tay búng một cái, một đạo khí huyết hào quang đánh vào ngọc trong tay phù bên trong, vụ, một tiếng tiếng rung, ngọc phù tuôn ra một vệt ánh huỳnh quang, một cổ vô hình gợn sóng hơi đảo qua một chút. Này là một quả giò xét phù. Chính là Trương đại sư đưa cho Hà Phương, cái kia một khối cái gọi là tín vật. Trương đại sư đi đời phía sau, giò xét phù đã không có chủ nhân. Lấy Hà Phương tinh thông cấp bậc, phù văn cơ sở, học thức, chế tạo một viên giò xét phù còn có chút cực khổ. Thế nhưng, luyện hóa một viên không có chủ nhân giò xét phù, vậy thì dễ dàng. Phù văn hào quang hơi lóe lên, sóng giò xét văn dường như dập dờn đồng bệnh giống như dập dờn mà ra, quét khắp bốn phía hết thảy địa phương. Quả nhiên có phát hiện. Ở giò xét phù văn gợn sóng đảo qua phía sau, Hà Phương phát hiện, ở sân chỗ dựa vị trí, phát hiện một chỗ lòng đất thông đạo. Này thông đạo, một đầu liên tiếp đến phía sau núi, một đầu liên tiếp đến phòng ngủ. Không biết cha mẹ ta ở đây ẩn giấu món đồ gì đây. Hà Phương xoay người trở về phòng, đi tới liên tiếp lòng đất lối đi phòng ngủ. Lối đi lối vào ở một mặt trên vách tường. Xem ra phổ thông tảng đá vách tường, không có bất kỳ chỗ gì thường. Nếu như không phải dò xét phủ văn đã điều tra rõ, nơi này chính là thông đạo lối vào, Hà Phương còn thật không nhìn ra chỗ nào không đúng. Làm sao mở cửa đây? Hà Phương khẽ nhíu mày một cái đầu, ý nghĩ hơi động, nguyện vọng thiên thư, trọng hiện trí nhớ của ta. Đem cùng bức tường này tương quan ký ức, toàn bộ một lần nữa đi ra. Bá, một tiếng, nguyện vọng tiên thư trọng hiện ra vô số liên quan với này mặt vách tường ký ức cảnh tượng. Quả nhiên có mở cửa cảnh tượng. Ở vô số ký ức cảnh tượng bên trong, Hà Phương tìm được mẫu thân mở ra lối đi cảnh tượng. Mở cửa phương pháp là phù văn cơ sở bên trong múa bút tám pháp. Ký ức cảnh tượng bên trong, mẫu thân dùng múa bút tám pháp, bút pháp, rỗi ra một cái chỉ đầu, ở trên vách tường phát họa, lập tức mở ra mật thất cánh cửa. Múa bút tám pháp Hà Phương cũng đã nắm giữ, mở cửa tự nhiên không làm khó được phương nào. Rỗi ra một cái chỉ đầu dựa theo ký ức cảnh tượng bên trong động tác, Hà Phương ở tảng đá trên vách tường dù sao quan lại, điểm để phát họa. Ken két. Tám cái bút hoa sử dụng, xúc động tảng đá trên mặt tường cơ quan, mật thất cánh cửa chậm rãi mở ra, một cái thông đạo chỉnh hiện ở Hà Phương trước mắt. Vào xem. Con ngón tay búng một cái, thả ra một tia Lê Minh chi kiếm ánh sáng, một vệ sáng lao ra, chiếu sáng toàn bộ thông đạo, đây là một cái đi về phía sau núi thông đạo. Dọc theo thông đạo một đường đi tới, không lâu sau đó, phía trước xuất hiện một cái gian phòng cực lớn. Hào quang chiếu sáng toàn bộ lòng đất không gian, Hà Phương thấy rõ trong phòng cảnh tượng. Xem ra, giống như một phòng thí nghiệm. Gian phòng bên trong có một tấm nham thạch xây thành hình sợi dài đài làm việc. Ở trên bàn làm việc, còn bày ra các loại pha lê bồn chứa, có như là cốc chịu nóng, có như là ống nghiệm, còn có một loạt pha lê bại. Chỉ là, những này bồn chứa trên không có bất kỳ dấu vết lưu lại, toàn bộ chân bóng như mới, liền cho bụi đều không hề có một chút. Khử bụi phù. Ở trên bàn làm việc nhìn lướt qua, Hà Phương nhận ra trên bàn làm việc mình khắc một đạo phù văn, chính là khử bụi phù. Cha mẹ ta quả nhiên không là người bình thường. Chỉ là, bọn họ phòng thí nghiệm này, đến cùng đang nghiên cứu cái gì? Xoay đầu nhìn bốn phía, Hà Phương ở trong phòng một góc, tìm được một chỗ tương tự thư phòng giống như phòng riêng. Trong phòng kế bày ra một tủ sách, bên bàn đọc sách một bên còn có một cái giá sách. Trên giá sách bày ra một ít sách. Chính là chỗ này. Trí nhớ của ta cảnh tượng bên trong, mẫu thân lật xem phủ văn trụ cột địa phương, chính là chỗ này. Vội vã đi vào phòng riêng, Hà Phương tìm kiếm khắp nơi manh mối. Bàn học là trống không. Ngoại trừ mấy bình khô khốc mực nước cùng mấy giữ tiểu cũ bút máy ở ngoài, lại cũng không có bất kỳ vật gì. Hà Phương đưa ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh giá sách. Phù văn cơ sở, phù văn khắc họa chỉ nam, phù văn trận hàng tổ hợp phương thức, luận luyện vàng dược tề bên trong phù văn ứng dụng. Toàn bộ trên giá sách, đại bộ phận phần đều là phù văn học sáng tác. Ngoài ra, còn lại đúng là khoáng vật tài liệu vật tính phân tích, nhận biết vật tính, dược tề học nhập môn lời giải, chờ mấy bản dược tề học sáng tác. Cha mẹ ta đến cùng đang nghiên cứu cái gì? Trốn ở một cái ở nông thôn thôn trang, còn trong lòng đất đào ra một gian phòng thí nghiệm, Hà Phương có thể không cảm thấy này chỉ là vì chơi vui. Nhớ tới cha mẹ ở ma thai bên trong tạ thế, Hà Phương trong lòng sinh ra nghi hoặc. Ma hóa ôn dịch đối với người bình thường lực sát thương rất lớn, thế nhưng cha mẹ rõ ràng không là người bình thường, bọn họ làm sao sẽ chết ở chỉ là ma hóa ôn dịch bên dưới? Ở trong này tuyệt đối có vấn đề. Chương 58, nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị cha mẹ khô hết. Chương 58, nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị cha mẹ khô hết. Ở trong này đến cùng ẩn giấu cái gì? Đứng ở phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, Hà Phương đầy mặt nghi hoặc. Ở Hà Phương ký ức bên trong liên quan với cha mẹ tạ thế là như vậy. Hà Phương 10 tuổi năm ấy, cha mẹ đi tới Kỳ Sơn quận thành làm công. Sau đó Kỳ Sơn quận thành bạo phát ma hóa ôn dịch, cha mẹ song song cảm hóa ma hóa ôn dịch tạ thế. Bởi vì ôn dịch nguyên nhân, hết thảy chết người hết thảy hỏa táng. Vì lẽ đó, Hà Phương liền cha mẹ cuối cùng một mặt đều chưa từng thấy. Ở trong này tuyệt đối có vấn đề. Hà Phương chăm chú nhăn lại đầu lông mày. Toàn này phòng thí nghiệm dưới đất ẩn giấu nghiêm mật như vậy, nếu như không phải mượn Trương đại sư luyện chế dò xét phù văn, Hà Phương còn không phát hiện được chỗ này mất thất. Trương đại sư là cấp bậc gì nhân vật? Dựa theo thân phận thực sự để tính, Trương đại sư chính là Triều Vương, một vị vương giả cấp bậc cự đầu. Coi như chỉ luận Trương đại sư giả mạo thân phận, một vị phù văn đại sư tự tay luyện chế phù văn tương tự vô cùng mạnh mẽ. Nói cách khác, cha mẹ ở phòng thí nghiệm dưới đất bố trí, chỉ so với đại sư cấp kém một chút. Dựa theo vĩnh ảm thực lực hoa phần phương thức, kiến tập cấp, kỵ sĩ cấp, huân tức cấp, nam tức cấp, tử tức cấp, bá tức cấp, hầu tức cấp, công tức cấp, thân vương cấp, cấp chí tôn. Chịu đến vĩnh ảm tập tục ảnh hưởng, đế quốc bên này thực lực hoa chia xong toàn bộ tương tự với vĩnh ảm, chỉ là tên gọi có chút không giống mà thôi. Trương đại sư Chiêu Vương thân phận, đối ứng chính là vĩnh ảm thân vương cấp, cũng chính là huyết nguyệt chi vương cấp bậc kia. Dựa theo Trương đại sư phủ văn sư thân phận tới nói, cấp chí tôn xưng là thánh sư, vương cấp xưng là thái sư, công tước cấp xưng là tông sư, hầu tước cấp xưng là đại sư. Dựa theo vĩnh ảm thực lực hoa phần, cha mẹ ta thực lực của bọn họ chí ít đều là tử tức đến bá tức cấp độ. Loại cấp bậc này nhân vật, há có thể là chỉ là một cái ma hóa ôn dịch là có thể đẩy ngã. Cảm hóa ma hóa ôn dịch tạ thế, hơn nữa thi thể đều hỏa táng, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Xem ra, rất giống là cố ý a. Một lần hoàn mỹ kim tiền thoát xác, giả chết trốn chạy. Này có thể thật biết điều. Nghĩ đến, giả chết trốn chạy, độ khả thi, Hà Phương cười lắc lắc đầu, nếu như bọn họ không phải vừa vặn ở ôn dịch bùng nổ thời điểm bị người quét sạch, khả năng lớn nhất tính chính là giả chết thoát thân. Nếu như là giả chết trốn chạy, như vậy, vấn đề đến rồi. Bọn họ tại sao muốn chạy? Về phần tại sao không mang theo Hà Phương đồng thời chạy, Hà Phương cũng hết sức lý giải. Liên bọn họ loại thực lực đó đều chỉ có thể giả chết lần trốn, kẻ thù của bọn họ tuyệt đối càng mạnh mẽ hơn đem Hà Phương ở lại chỗ này, dẫn kẻ địch đi truy sát bọn họ, còn có thể cho Hà Phương lưu lại một chút hy vọng sống. Mang theo Hà Phương đồng thời, vậy tuyệt đối với đó là một con đường chết. Cha mẹ ta đến cùng là thân phận gì? Hà Phương cao đầu lông mày nhìn một phía, tìm biến toàn bộ phòng dưới đất, không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Quên đi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ bóc mở bí ẩn này. Vung tay lên một cái, đem trên giá sách tất cả thư tịch thu vào trạm thu hồi, Hà Phương xoay người bước đi, dự định ly khai cái phòng dưới đất này. Ồ, đây là cái gì? thu lấy trên giá sách tất cả thư tịch, hiện lộ ra giá sách phía sau vách tường. Hà Phương nhìn thấy, giá sách phía sau trên vách tường, rộng mở khắc họa một đóa hoa đồ án, đó là Bị Ngạn Hoa. Ở đây đóa Bị Ngạn Hoa đồ án phía dưới, còn khắc rõ một nhóm thời đại Hắc Ám văn tự ân. Đổi một câu trả lời hợp lý, cái gọi là thời đại Hắc Ám văn tự, cũng chính là Vinh Ngạm dị tộc sử dụng văn tự. Loại chữ viết này ở phù văn học, luyện kim học, dược tề học, chờ ngành học bên trong, sử dụng đến 10 phần rộng khắp, lấy Hà Phương tinh thông cấp bậc phù văn kiến thức căn bản, cũng nhận ra này một nhóm văn tự. Vạn vật, cuối cùng rồi sẽ quy về Hắc Ám. Ta ít. Nhìn thấy này một nhóm văn tự, Hà Phương cả người run lên, mồ hôi lạnh, bá, xông ra đây là cái gì? Đây là Hắc Ám cầu khẩn nói. Một câu nói như vậy, xuất hiện ở Lê Minh Đế quốc cảnh nội, chỉ có một cái khả năng. Cha mẹ ta rơi vào Hắc Ám. Chuyện này, đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta a. Hà Phương khỏe miệng có quắc một trận. Không từ mà biệt, chỉ muốn cái phòng dưới đất này bị người phát hiện, câu nói này bị người phát hiện, Hà Phương kể cả cô một nhà, hết thảy đều sẽ bị xử quyết. Ngước mắt nhìn trên vách tường Bị Ngạn Hoa cùng vậy được chữ, Hà Phương một trận lắc đầu, ta nói, các ngươi có ngu hay không a? Coi như phải cải biến đội hình, muốn từ quang minh chuyển hướng hắc ám, cũng không cần thiết lưu lại loại chứng cứ này a. Lòng đất đảng trên người mang theo một bản 20 tư tưởng, đó không phải là lập trường kiên định, cái kia đặc biệt sao là ngốc. Đối với quang minh cùng hắc ám, Hà Phương cũng không có cảm giác gì. Vừa không cảm thấy quang minh liền nhất định chính nghĩa, cũng không cảm thấy hắc ám liền nhất định tà ác. Vì lẽ đó, cha mẹ có phải là rơi vào hắc ám, rốt cuộc là chính nghĩa vẫn là tà ác, Hà Phương hoàn toàn không thèm để ý. Hà Phương trên tay mình cũng còn có một đoàn hắc nhật chi hỏa, đây, nếu bàn về hắc, còn có so với hắc nhật chi hỏa đen hơn sao? Nắm giữ hắc nhật chi hỏa, Hà Phương chính là tà ác sao? Chí ít Hà Phương mình là không thừa nhận, chẳng qua là cảm thấy nay loại lưu lại hắc ám ký hiệu cách làm, quả thực dại dột không thể lại ngu xuẩn. Ngoại trừ bại lộ thân phận, cho mình cùng thân bằng hảo hữu gây tai họa ở ngoài, ký hiệu này còn có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Ta còn muốn thi đại học, đang còn muốn Lê Minh Đế quốc tiếp tục sống, cũng không thể lưu lại này loại mầm họa. Vung tay lên một cái, gợn sóng vô hình đã qua, Hà Phương trực tiếp dùng trạm thu hồi đem này một mặt vách tường thu về. Phát hiện hắc ám dập tắt trận pháp, phát hiện kịch độc cả bấy, phát hiện linh hồn nguyền rủa, phát hiện khô héo nguyền rủa, phát hiện thống khổ nguyền rủa. Vừa đem bức tường này thu vào trạm thu hồi, nguyện vọng tiên thư cho ra một chuỗi tiếng nhắc nhở. Ta đi. Hà Phương sắc mặt trắng nhợt, trên trán cút khỏi một luồng mồ hôi lạnh. Sợ đến nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ta đặc biệt sao suýt chút nữa bị cha mẹ lưu lại cảm bấy khô hết. Nếu quả như thật chết ở chỗ này, vậy thì thật là. Tê Hoan đều không địa phương gọi lên. Thời khắc này, Hà Phương hoàn toàn hiểu. Bức tường này liền là cố ý lưu lại, cố ý làm ra Bị Ngạn Hoa đánh dấu, cố ý làm ra một câu hắc ám cầu khẩn nói. Bức tường này chính là dùng để bẫy người. Tưởng tượng một chút, nếu như là Lê Minh Đế quốc đặc biệt nhân viên tiếp liệu phát hiện bức tường này, phát hiện hắc ám đánh dấu, duy nhất phương thức xử lý chính là tinh chế. Coi bọn họ hủy diệt bức tường này thời điểm. Cảm bấy bạo phát. Ta ít. Ta vừa nãy đều sinh ra hủy diệt bức tường này ý nghĩa. Ta thiếu chút nữa thì bị cha mẹ chính mình khô hết a. Thở một hơi thật dài, Hà Phương ngồi vào bàn học bên trên ghế, lòng vẫn còn sợ hãi sát mồ hôi lạnh. Không được, cái phòng dưới đất này không thể giữ lại. Quỷ biết có còn hay không cái khác cảm bấy. Cái phòng dưới đất này thực sự quá nguy hiểm, Hà Phương cũng không muốn cái nào một ngày bị một đạo nguyên rủa phép thuật quét sạch. Vung tay lên một cái, Hà Phương mở ra thu về thông đạo, đem trong tầng hầm ngầm tất cả sự vật hết thảy thu vào trạm thu hồi. Bất kể là trong tầng hầm ngầm các loại dụng cụ, vẫn là bốn phía tảng đá vết tường, hết thảy bị Hà Phương quét đi sạch sành sanh. Hô, lần này cuối cùng cũng coi như an toàn một chút. Toàn bộ phòng dưới đất hoàn toàn biến thành một hang núi, bên trong cái gì đều không còn lại, Hà Phương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bị cha mẹ chính mình khô hết, đó mới oan đến mức rất. Chương 59. Học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên trên. Chương 59. Học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên trên. Từ trước mắt dấu hiệu đến xem, cha mẹ ta là hắc ám đội hình không thể nghi ngờ. Đi ra phòng thí nghiệm dưới đất, Hà Phương vất tay đóng cửa thông đạo lối vào. Thần sắc trên mặt có chút quái lạ. Liên tưởng đến toàn bộ sự việc, Hà Phương trong lòng sinh ra một cái không ổn suy đoán. Năm đó, Kỳ Sơn quận thành bạo phát ổn dịch, cha mẹ song song tạ thế. Lại nhìn tới phòng thí nghiệm dưới đất bên trong các loại bổn chứa cùng dược tề học tri thức. Hơn nữa, giả chết thoát thân, suy đoán, toàn bộ sự việc tựa hồ có thể liên hệ tới. Có như vậy một khả năng, Hà Phương cha mẹ của vì giả chết thoát thân, chế tạo ra Kỳ Sơn quận thành trận kia ổn dịch. Hy vọng không phải ta suy đoán như vậy. Hà Phương lắc lắc đầu, ngầm ngầm thở dài một hơi. Quang minh cùng hắc ám, Hà Phương cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng chế tạo một hồi ổ dịch, hại chết vô số bình dân vô tội, này liền có chút không phù hợp Hà Phương giá trị quan. Như vậy cũng tốt so với bưng lên súng cùng kẻ địch chém giết, đây là dũng cảm chiến sĩ. Cầm súng chỉ về phía bình dân bắn phá, chuyện này chỉ có thể là phần tử khủng bố. Quên đi, này loại suy đoán không có chút ý nghĩa nào. Vậy bây đầu, Hà Phương thu hồi tâm tư, không tiếp tục để ý những chuyện hư hỏng kia. Tiếp đó, ta nhiệm vụ chủ yếu chính là thi đậu Ung Châu đại học. Đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng, Hà Phương hướng cô trong nhà đi đến. Từ khi cha mẹ tạ thế, phía sau, Hà Phương vẫn cùng cô một nhà sinh hoạt, hắn các loại thư tịch giáo tài cũng đều gửi ở cô trong nhà. Sau một tháng, chính là thi thời gian. Phải bảo đảm thi lên đại học, muốn từ trong đại học thu được tu luyện nguyên lực công pháp, này một lần cuộc thi nhất định phải không có sơ hở nào mới được đọc sách cái gì, nhiều đơn giản chuyện này. Ở Kim Cương thế giới thời điểm, Hà Phương đã đọc nhiều sách như vậy, hắn đi học phương pháp 10 phần đơn giản đóng cửa lại, Hà Phương rời đi sân, một đường quay trở về cô trong nhà. Hà Phương, ngươi đã trở về. Nhìn thấy Hà Phương trở về, cô cười tiến lên đón, nhà cũ bên kia, ta thường thường đi xử lý. sau này ngươi cưới vợ thời điểm cái kia ngôi nhà vừa vặn cần dùng đến. Cảm tạ cô. Hà Phương nói một tiếng cảm ơn. Cưới vợ cái gì, còn quá sớm. Ta dự định đi thi đại học đây.
Ừm.
Nhanh đi đọc sách đi. Cô cười gật đầu. Nhà ta Phương nha tử, từ nhỏ đã thông minh, nhất định có thể thi lên đại học. Thường ngài đã nói. Cùng cô hỏi thăm một chút, Hà Phương về tới gian phòng của mình. Từ khi 10 tuổi phía sau, Hà Phương vẫn ở tại cô trong nhà. Căn phòng này, Hà Phương đã ở 6 năm. Đi vào cửa phòng, gian phòng xử lý sạch sành sanh, trên giá sách các loại thư tịch cũng bày ra đến chỉnh tề. Này dĩ nhiên không phải Hà Phương chính mình xử lý, mà là cô đang giúp hắn sửa lại. Cô một nhà thật sự đối với ta không sai, sau này có cơ hội nhất định phải báo đáp bọn họ. Hà Phương đã ở biểu ca Vương Bình trên trường đao để lại một cái tin ngọn, đến thời điểm tùy tiện cho Vương Bình đưa lên một ít cơ duyên, để Vương Bình quật khởi cũng không phải chuyện rất khó. Hiện tại, đến rồi lúc đọc sách. Vung tay lên một cái, gửi ở trên giá sách hết thảy thư tịch, trong nháy mắt thu vào trạm thu hồi. Nguyện vọng thiên thư, đem những sách này bên trong tri thức chuyển hóa thành ký ức tin tức, tuồn vào ta đầu óc. Nhất niệm sinh ra, trạm thu hồi bên trong xẹt qua một vệt sáng, những này, giáo tài, hết thảy chuyển hóa thành ký ức tin tức. Phân loại sáp nhập vào Hà Phương đầu óc đã có quá hấp thu vô số kiến thức trải qua, dung hợp những này giáo tài bên trong tri thức, đối với Hà Phương tới nói, 10 phần đúng dùng. Trong chốc lát, gian phòng bên trong gửi hết thể giáo tài bên trong tri thức, hoàn toàn hòa vào đầu óc, khắc trong tâm khảm. Lấy ra tri thức, những này giáo tài còn phải trả về. Hấp thu chuyển hóa tri thức, cũng sẽ không hư hao thư tịch, chỉ là quét nhìn trong đó ghi lại tri thức mà thôi. Những sách này cô mỗi ngày đều thấy, một hồi biến mất không thấy, cũng không tốt giải thích, còn nặng hơn mới trả về mới tốt. Vung tay lên một cái, một bản thư tịch bay ra, chỉnh chỉnh tề tề rơi vào rồi giá sách bên trong. Một lần nữa thả lại thư tịch phía sau, Hà Phương ở bàn học một bên ngồi xuống, bắt đầu sửa lại trong đầu các loại tri thức. Lê Minh Đế quốc cao trung học thức, tổng cộng có ngôn ngữ văn tự, thuật số, chính là toán học, thiên văn, địa lý, lịch đế quốc lịch sử, nước bạn phong thổ, chúng sinh học cơ sở, 7 môn chương trình học văn hóa, cùng với cơ sở thuật đánh lộn, nghệ thuật chọn môn học, quân sự thưởng thức, tam môn thật giáo huấn chương trình học. Đây đồng dạng muốn học ngoại ngữ a. Hơn nữa còn là 2 môn ngoại ngữ. Nhìn thấy trí nhớ trong đầu, Hà Phương phát hiện, ngôn ngữ văn tự này một khoa, không chỉ bao quát Lê Minh Đế quốc tiếng thông dụng, còn có đế quốc đồng minh chủng tộc vũ tộc cùng một tộc ngôn ngữ văn tự được rồi, bất luận thế giới nào học sinh đều chạy không thoát học ngoại ngữ vận mệnh. Hà Phương cười lắc lắc đầu. Kết hợp trí nhớ của đời trước, hơn nữa dung hợp hết thể tri thức phía sau, Hà Phương đối với này mấy môn ngôn ngữ đã nắm giữ được hết sức quen thuộc. Cho tới thuật số tri thức, nắm giữ kim cương thế giới vơ vét toán học tri thức, Hà Phương biểu thị bản thiếu gia đã có thể được xưng là số học gia. Cái thế giới này, thiên văn tri thức đúng là cùng Hà Phương trong tưởng tượng thiên thể học không giống nhau, tất cả đều là tinh tượng học cùng thuật chiêm tinh các loại huyền học tri thức. Hơn nữa đối với ngôi sao, nhận thức cũng hoàn toàn khác nhau. Căn bản không có cái gì, hàng tinh, hành tinh, các loại thuyết pháp, cũng không ai cho rằng ngôi sao là một viên hình cầu. Ngôi sao là lực lượng chiếu rọi, không tồn tại chân chính ngôi sao, tất cả đều là chiếu rọi hiện ra. Ở vào khoảng tồn tại cùng không tồn tại trong đó, bị mọi người cho rằng là nào đó loại siêu cường lực lượng chiếu rọi, có huyền diệu khó lường sức mạnh to lớn. Được rồi, liền mặt trời đều có thể chém thành hai khúc thế giới, ngôi sao là cái này tình hình, thật giống không có chút nào kỳ quái. Ta còn có thể nói cái gì đó? Nội tâm của ta hào không dao động. Cho tới địa lý cùng lịch sử, cái kia không có gì đáng nói. Nước bạn phong thổ giới thiệu chính là đế quốc đồng minh chư tộc, tỉ như vũ tộc, mộc tộc, cùng với một ít chủng tộc nhỏ phong thổ cùng lịch sử chuyện cũ. Chúng sinh học cơ sở, cửa này ngành học đúng là để Hà Phương cảm thấy rất hứng thú. Cái gọi là chúng sinh học chủ yếu giới thiệu thế giới này sinh tồn các loại sinh vật, bao quát vĩnh ảm chủng tộc, trung lập chủng tộc, còn có thủy sinh chủng tộc, thậm chí còn dính tới các loại kỳ lạ động vật cùng thực vật. Đáng tiếc chỉ là sơ lược giới thiệu, không có quá nhiều chi tiết nhỏ, hơn nữa cũng hết sức không hoàn toàn mặt. Dựa theo địa cầu kiến thức phương pháp phân loại, cửa này chúng sinh học bao hàm động vật, thực vật cùng các loại sinh vật có trí khôn giới thiệu, nên tính là sinh vật học. Đem chương trình học văn hóa quá qua một lần, Hà Phương thấy được còn lại tam môn thật giáo huấn giờ học, cơ sở thuật đánh lộn có thể quên, Hà Phương đều đem cơ sở thuật đánh lộn tăng lên tới cao cấp, đã sớm vượt ra khỏi thi yêu cầu. Nghệ thuật chọn môn học là một loại hứng thú ham muốn, trừ phi đi thi nghệ thuật viện giáo, đi tới diễn nghệ con đường, bằng không cũng không cần thiết hoa quá nhiều tâm tư. Cho tới quân sự thưởng thức, chỉ muốn xuất ra chủ thầu cho hắn phần kia nghĩa dung lệnh khen ngợi, có thể trực tiếp điểm tối đa. Phải bảo đảm thi lên đại học, chỉ là cao trung giáo tài trên học thức còn thiếu rất nhiều. Lê Minh Đế quốc phụng được thiên tài giáo dục, đại học chiêu thu học sinh đều là mũi nhọn bên trong chọn mũi nhọn, chỉ có nhất nhân tài ưu tú mới có tư cách tiếp thu tốt nhất giáo dục. Vì lẽ đó, Hà Phương ngẩng đầu lên, cười cợt, học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên trên. Ngày mai sẽ đi gieo vạ thư viện. Chương 60. Lâm Hy trả thù. Chương 60. Lâm Hy trả thù. Lê Minh Đế quốc giáo dục tỷ lệ phổ cập không cao. Tiểu học giai đoạn giáo dục, chỉ cần nộp học phí, bất luận người nào cũng có thể đi đọc tiểu học. Thế nhưng tiểu học thăng ban đầu bên trong nhất định phải thông qua cuộc thi hợp lệ mới có tư cách tiếp tục đọc ban đầu bên trong. Đối với người bình thường tới nói, đọc cái tiểu học, học được biết chữ, học được đơn giản chắc chắn, cũng dễ làm thôi. Chân chính đi học tiếp tục cũng không có nhiều người ở đây loại hiện trạng hạn, giáo dục cơ cấu liền tương đối rất ít. Thiên Thủy huyện loại huyền thành này cũng chỉ có một khu nhà ban đầu bên trong. Cao trung trường học chỉ có Kỳ Sơn quận thành mới có một khu nhà. Hà Phương cần thư viện cũng chỉ có Kỳ Sơn quận thành mới có. Cho nên nói, ta còn phải đi một chuyến Kỳ Sơn quận thành. Ở nhà bên trong đợi một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, Hà Phương cùng cô một nhà cáo biệt, bước lên đi tới Kỳ Sơn quận thành con đường ở Thiên Thủy nhà ga đón xe. Hà Phương một đường chạy tới Kỳ Sơn. Dầm dầm oanh. Lấy thiếu đốt, hát tinh, làm động lực hơi nước xe đỏ, một đường phun ra từng luồng khí lưu màu trắng, leng keng, lái ra khỏi Thiên Thủy thị trấn. Ngồi ở thùng xe cứng rắn trên băng ghế, Hà Phương bị chấn động đến mức một trận nhe răng trợn mắt. Nay loại cái gọi là hắc tinh, chính là một chủng loại giống như than đá vật chất. Lấy thiếu đốt, hắc tinh làm động lực máy chạy bằng hơi nước giới, ở Lê Minh Đế quốc dân gian vận dụng 10 phần rộng khắp. Phù văn máy móc các loại nguyên lực thiết bị, tất cả đều tập trung vào ở quân bị mặt trên, cùng với là đắc tộc cung cấp ưu việt sinh hoạt trên điều kiện mặt. Người bình thường là không có tư cách hưởng thụ cái kia loại cao cấp thiết thi. Một đường sốc này, bỏ ra hơn một giờ, chiếc này cũ nát không thể tả, hầu như muốn rời ra từng mảnh hơi nước xe đỏ, rốt cục đã tới Kỳ Sơn quận thành. Đế quốc dân sinh phương diện, đơn giản là rối tinh rối mù a. Xoa bị sốc ba đến có chút đau đớn sống lưng, Hà Phương lắc lắc đầu, bước đi ra Kỳ Sơn nhà ga ở Thương Mãng Sơn biên giới trong quân doanh, Hà Phương từng thấy, Di Sơn lực sĩ cũng nhìn thấy nhìn, phi trù, còn gặp được các loại nguyên lực khu động quân xa cùng quân giới. Từ kỹ thuật nhìn lên, Lê Minh Đế quốc nguyên lực kỹ thuật đã phát triển được rất cao cấp. Thế nhưng, dân chúng bình thường nhưng căn bản không hưởng thụ được những này kỹ thuật mang tới chỗ tốt. Bởi vì vĩnh ảm uy hiếp, đế quốc không thể không đem hết thể tài nguyên tập trung ở quân bị trên, này mới đưa đến tình huống này sao? Vậy vậy đầu, Hà Phương cười lắc lắc đầu, bỏ qua vấn đề này. Này loại, quốc gia đại sự, cũng không tới phiên Hà Phương đến quan tâm. Nói khó nghe một chút, đó chính là, ăn thua gì đến chuyện của ta? Nghèo thì lại chỉ lo thân mình, giàu thì lại thê thiếp thành bầy. Quản tốt mình mới là chính trực. Này, đây không phải ngươi có thể đi. Mau nhanh ly khai. Đi ra nhà ga, Hà Phương đang nghĩ ngợi, quốc gia đại sự, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một tiếng bạo nổ uống. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái thân mặc cảnh phục nam tử, cầm trong tay một cái dài hơn 3 thước màu đen côn cảnh sát, đưa tay cản ở Hà Phương phía trước. Đây là quý tộc thông đạo, đây không phải bình dân có thể thông hành địa phương. Đi mau. Mau nhanh ly khai. Này tên quân cảnh hướng về Hà Phương khoát tay lia liệng, ra hiệu hắn mau mau lui ra. Quý tộc thông đạo. Hà Phương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy chính mình đi ra nhà ga phía sau, bước lên một cái bảy da xanh tươi thảm cỏ thẳng tắp đại đạo. Lê Minh Đế quốc là cái đẳng cấp xâm nghiêm đặc quyền quốc gia. Quý tộc cao cao tại thượng, tùy ý đều có thể chiêu hiện ra bọn họ đặc quyền. Cho dù là một con đường, cũng còn có quý tộc chuyên dụng thông đạo. Được rồi, quý tộc thông đạo. Hà Phương nhíu môi, cũng không tâm tư cạnh tranh này loại cơn giận không đâu, xoay người đi ra quý tộc thông đạo. Dọc theo con đường một đường đi tới, Hà Phương vội vã chạy tới Kỳ Sơn bên trong học. Toàn bộ Kỳ Sơn của thành, duy nhất nắm giữ thư viện, này loại thiết thi địa phương, cũng chỉ có Kỳ Sơn bên trong học. Dọc theo con đường đi rồi nửa giờ, quẹo qua một cái cua quẹo, phía trước xuất hiện một tòa nguy nga cửa lầu. Kỳ Sơn trung đẳng học phủ. Nơi này chính là Hà Phương đọc 3 năm sách, Kỳ Sơn bên trong học. Tiểu tử, làm gì? Hà Phương vừa đi tới Kỳ Sơn bên trong học cửa lớn, đang muốn vào cửa, bên cạnh phòng gác cổng bên trong đi ra một cái đứt đoạn mất một cánh tay người đàn ông trung niên, hướng Hà Phương hô to một tiếng. "Hả, ta là Kỳ Sơn trung học học sinh, vừa trở lại trường đây." Hà Phương vội vã móc ra của mình thẻ học sinh, đưa cho cái này cụt một tay nam tử. "Ngươi gọi Hà Phương?" Cụt một tay nam tử hướng Hà Phương gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Hà Phương bên hông treo cái kia đem mã tấu, cười cợt, đem thẻ học sinh đưa cho Hà Phương, "Không sai. Vào đi thôi. Cảm ơn nhiều." Hà Phương tiếp nhận thẻ học sinh, bước đi vào cửa trường học. Trở về Kỳ Sơn bên trong học, Hà Phương chủ yếu chính là vì Kỳ Sơn trung học thư viện. Chỉ cần đem trong thư viện tất cả thư tịch quét một lần, hấp thu những kiến thức này, Hà Phương muốn thi lên đại học, vậy thì không hề khó khăn. Đi vào cửa lớn, chuyển qua một cái rừng rậm thấp thoáng con đường, không lâu sau đó, phía trước xuất hiện một tòa trọng diêm vương tay cổ điển kiến trúc, đây chính là Kỳ Sơn trung học thư viện, lại gọi Tàng thư lâu. Ồ, đây là tình huống gì? Đi tới thư viện phụ cận, Hà Phương phát hiện, thư viện giữ cửa một đội hộ vệ. Những hộ vệ này, thân mặc che kín điêu khắc hoa văn sáng trắng giáp trụ, khoác màu đỏ tươi áo choàng, trên mũ giáp còn cắm vào một cái cầm lông, bên hông mang theo trang sức tuyệt đẹp trường kiếm, trang bị cực kỳ xa hoa. Đây là nhà ai quý tộc hộ vệ? Hà Phương khẽ nhíu mày một cái đầu. Rất rõ ràng, những hộ vệ này ăn mặc như thế bựa, liền trên khôi giáp đều mang lũ không hoa văn, căn bản không chú trọng thực chiến hiệu quả, chỉ nhìn có hay không hoa lệ. Chỉ có cái kia chút không ra chiến trường, chỉ cầu khoe khoang quý tộc, mới có thể chơi được ra loại hoa này dạng được rồi, này chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ là tới đọc sách. Hà Phương lắc lắc đầu, không thèm để ý những này không tức giống như hộ vệ, bước đi về phía thư viện cửa lớn. Đứng lại, lùi về phía sau. Hà Phương vừa bước đi, một đám hộ vệ sang sảng, một tiếng rút kiếm xuất vỏ, cầm kiếm chỉ về Hà Phương. Bình dân, nơi này là Kỳ Sơn Lâm thị thất công tử dừng chân nơi. Những người không có liên quan, không được đến gần, bằng không, giết không tha. Cầm kiếm hộ vệ quay về Hà Phương một tiếng giống to. Kỳ Sơn Lâm thị, thất công tử. Nghe được cái này quen thuộc tên tuổi, Hà Phương hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Kỳ Sơn Lâm thị, không phải là cái kia cái gì Lâm Hy gia tộc sao? Cái gì đó? Ta muốn đi vào đọc sách, không biết ngươi nhà thất công tử khi nào mới có thể lý khai. Quý tộc đặc quyền ở khắp mọi nơi, Hà Phương tuy rằng trong lòng phiền muộn đến cực điểm, ở không có sức mạnh lật tung quy tắc này thời điểm, vẫn là chỉ có thể tuân thủ quy tắc này. Thất công tử phải ở chỗ này đọc sách, mãi đến tận đại học triệu tập dự thi kết thúc mới có thể lý khai. Một gã hộ vệ đi lên phía trước, hướng Hà Phương khoát tay háo một cái, trừ phi thất công tử mời, bằng không, đảm nhiệm Hà Bình dân đều không được đi vào. Đi thôi, mau nhanh rời đi nơi này. Cợt mờ nở, lại đụng phải chuyện như vậy. Hà Phương khỏe miệng có quắc một trận. Thư viện bị Lâm gia thất công tử chiếm, căn bản không cơ hội đi vào. Lần này liền có chút phiền phức. Ồ, đây không phải là Hà thiếu sao? Lúc này, trong thư viện đi ra một cái thân mặc cẩm tú quần dài, trang điểm hoa lệ cao quý chính là nữ tử. Người này, rộng mở chính là Lâm Hy. Ngươi muốn vào đến xem sách? Muốn thi đại học? Lâm Hy mắt bên trong tuôn ra một vẻ tâm lãnh, thử. Một cái hèn mọn thảo dân, còn muốn thi đại học, còn muốn từ bùn nhão bên trong vươn mình. Nằm mơ đi thôi. Đưa tay chỉ về đưa tay thư viện, Lâm Hy đầy mặt cười gằn, sách liền ở ngay đây. Thế nhưng, ngươi không có cơ hội đi đọc. Thì ra là vậy. Hà Phương khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ngươi là cố ý nhằm vào ta. Rất tốt. Chúng ta chậm rãi chơi. Trong mắt lóe ra vẻ hàn quang, Hà Phương xoay người rời đi, chương 61. Không muốn kinh sợ, chính là làm. Chương 61, không muốn kinh sợ, chính là làm. Lại chọc tới trên đầu ta. Hà Phương hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe ra vẻ hàn quang, bản thiếu gia không gieo vạ các ngươi đều phải thiêu cao hương. Lại còn dám trêu ta. Thật là muốn chết. Không cho các ngươi một chút lợi hại nhìn một cái, các ngươi còn không biết bổn thiếu gia thủ đoạn. Chấm đã. Hà Phương vừa xoay người muốn đi, lại nghe được sau lưng Lâm Hy lại là một tiếng hét lớn. Hắn người mang lưỡi dao sắc, rõ ràng cho thấy ý đồ ám sát. Đưa tay chỉ về Hà Phương bên hông treo mã tấu, Lâm Hy hướng hộ vệ bên cạnh vùng lên tay, bắt hắn lại. Như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Là. Vài tên hộ vệ vội vã linh mệnh, rút kiếm mà lên, hướng về Hà Phương xuống lại. Tiểu tử, bó tay chịu trói đi. Năm tên hộ vệ cầm kiếm chỉ về Hà Phương, đem Hà Phương bao bọc vây quanh. Một tên tựa hồ là thủ lãnh nam tử, giơ trường kiếm lên, đầy mặt cười gần nhìn Hà Phương, bó tay chịu trói, ngươi còn có con đường sống, bằng không, ngươi chỉ có một con đường chết. Nàng rõ ràng cho thấy ở vô hại, các ngươi không thấy được. Hà Phương theo chuôi đao, cao đầu lông mày nhìn về phía những này đằng đằng sát khí hộ vệ. Chúng ta chỉ là hộ vệ, cũng không phải cảnh sát. Hộ vệ thủ lĩnh cười lạnh lắc đầu, chúng ta không để ý chân tướng, cũng không để ý đúng sai. Tiểu thư nói muốn giết hay, chúng ta liền giết hay. Ngươi có oan hay không, theo chúng ta có quan hệ gì? Tiểu tử, ngươi nhận mệnh đi. Như vậy sao? Hà Phương nhuyễn miệng cười, rất tốt. Như vậy, ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi. Cái này cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ha 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 ha. Không biết trời cao đất rộng. Hộ vệ thủ lĩnh sắc mặt sững sờ, hướng bốn phía hộ vệ vung lên tay, động thủ. Chen, ánh kiếm xuất hiện giữa trời. Xuống lại ở Hà Phương chung quanh năm tên hộ vệ, gần như cùng lúc đó vung kiếm hướng Hà Phương giết tới ánh kiếm vọt lên, có đâm tới, có vung chém. Năm ánh kiếm ngăn lại trước sau tả hữu, cùng với Hà Phương đỉnh đầu. Từ nơi này lần phối hợp nghiêm mật, sạch sẽ gọn gàng ra tay đến xem, những hộ vệ này cũng không đều là trò mèo, trái lại thực lực cường hãn, không thấp hơn quân bên trong tinh nhuệ sĩ tốt. Trên thực tế, quý tộc ngang ngược dự trữ nuôi dưỡng tư binh, đơn thuần từ cá thể thực lực đến giảng, thậm chí còn muốn vượt qua trong quân đội tướng sĩ. Đáng tiếc, các ngươi đụng phải trong tay ta. Nam ở mọi người mà giết bên trong, hoàn toàn không chỗ có thể trốn Hà Phương, trên mặt nhưng cũng không động dung chút nào, nội tâm hào không dao động, thậm chí có điểm muốn cười. Có đôi lời nói như thế nào? Ta chỉ muốn tằng hắng một cái, các ngươi sẽ chết ta. Liền. Hà Phương ho khan một tiếng. Khái khái. Một tiếng ho nhẹ, đại lôi âm thuật sử dụng. Kịch liệt sóng hạ âm xung kích, ẩn dấu ở tiếng này ho khan bên trong, vô thanh vô tức, vô hình vô tích, hướng bốn phía bập bềnh mà ra. Vâng, đang cầm kiếm giết hướng về Hà Phương vài tên hộ vệ, chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên tuôn ra một tiếng sét, dường như trời long đất lở. Kịch liệt rung động vọt lên, đem vài tên hộ vệ chấn động đến mức cả người hơi ngưng lại, đầu tráng váng hoa mắt, mắt nổ đom đóm. Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi. Thiên kinh địa nghĩa a. Hà Phương cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay, sang sảng, một tiếng tuốt ra khỏi vỏ, ám tử sắt trên lưỡi đao, tuôn ra một vẻ sáng như tuyết ánh đao. Thân hình xoay tròn, trường đao vẽ ra một đạo hồ quang. Ánh đao như trăng lạnh, sát khí lạnh lẽo hàn triệt nội tâm. Phúc, ánh đao từ hộ vệ trên cổ của vượt qua, máu me tung tóe mà lên. Phù phù, một tiếng, năm tên hộ vệ trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình. A, ngươi dám hoàn thủ? Hà Phương đột nhiên nổi lên, một đao chém năm tên hộ vệ. Cái này hoàn toàn ngoài ý liệu biến cố, đem đang ở dương dương đắc ý Lâm Hy dọa đến sắc mặt trắng bệch, hét toáng lên. Ha, lời nói này thật kỳ quái. Hà Phương vung một cái trường đao, ném đi trên lưỡi đao vết máu, cười lạnh hướng đi Lâm Hy, ngươi muốn giết ta, ta vẫn chưa thể hoàn thủ. Là cái gì để cho ngươi sinh ra, ta là quả hồng nhũn hiểu lầm. Chúng ta Hà thiếu gia, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì khoan hồng độ lượng người a. Ngươi đều muốn giết ta, lão tử còn quản nhiều như vậy. Trước tiên giết chết ngươi lại nói. Ta không biết ngươi vì sao lại cửu thị ta, thế nhưng cái này đã không trọng yếu. Nếu ngươi dám hướng ta ra tay, vậy thì tiễn ngươi lên đường. Bất kể hắn là cái gì quỷ quý tộc không đắc tộc, bất kể hắn là cái gì quỷ hậu quả không hậu quả, trước tiên một đao chặt lại nói. Không muốn kinh sợ, chính là được. Có Lê Minh chi kiếm cùng Hắc Nhật chi hỏa như vậy lá bài tẩy ở tay, quá mức, lão tử chạy đến Vĩnh Ảm đi theo đi. Sợ cái chim này. Phách Sơn thức. Nhún người nhảy lên, trường đao gào thét phá không, dường như phá núi đoạn nhạc giống như vậy, quay về Lâm Hy phủ đầu chém xuống. A, ngươi dám? Mặt đối với Hà Phương hung ác một đao, Lâm Hy hoàn toàn dọa bối rối. Bình dân công kích quý tộc, này là tử tội. Hà Phương nổi lên giết người, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lâm Hy. Quý tộc làm chết một thường dân, không phải dễ dàng sao? Cái nào bình dân đảm dám phản kháng quý tộc? Cái nào bình dân dám to gan hướng về quý tộc múa đao? Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Trường đao hướng, nào có cái gì quý tộc cùng bình dân khác nhau? Đều là một đao giết mà thôi. A, hung ác cuồng bạo một đao đánh xuống, Lâm Hy nơi nào thấy qua này loại trạng diện, hoàn toàn dọa bối rối, chỉ biết hét toáng lên. Vụ, đột nhiên, làm Hà Phương trường đao sắp bổ tới Lâm Hy đỉnh đầu thời điểm, Lâm Hy trên người rộng mở tuôn ra một tầng màn ánh sáng. Oeng, một tiếng, trường đao chém ở trên màn sáng. Kịch liệt rung động vọt tới Hà Phương lùi lại mấy bước. Đùa hộ mệnh. Nhìn thấy Lâm Hy trên người toát ra một tầng màn ánh sáng, Hà Phương chăm chú nhăn lại đầu lông mày. Lâm Hy rốt cuộc là quý tộc xuất thân, của cải thực sự là phong phú, liền này loại hộ thân bảo toàn tính mạng bảo vật đều có. Ngươi cho rằng trốn vào mai rùa là có thể thoát thân? Càng ngày càng bạo, Hà Phương mắt bên trong tuôn ra vẻ hàn quang, hít một hơi thật sâu, ý nghĩ hơi động, từ trạm thu hồi bên trong, Lê Minh Chi kiếm, trên nhiếp ra một đạo kiếm khí. Lão tử cũng không tin, Lê Minh Chi kiếm kiếm khí còn chém không chết được ngươi. Trường đao vung lên, Hà Phương vừa xài bước ra, đang muốn một đao đánh chết Lâm Hy. Này, tiểu tử, được rồi a. Đột nhiên, một bóng người phá không mà đến, rơi đến rồi Hà Phương bên người. Người này, rộng mở là Kỳ Sơn bên trong học cửa lớn giữ cửa cái kia cụt một tay hắn tử. Tần đại ca, ngươi đến rất đúng lúc. Giết hắn đi. Hắn ám sát quý tộc, phạm vào tội chết. Giết hắn đi. Giết hắn cho ta. Nhìn thấy cái này cụt một tay hắn tử đến, Lâm Hy nhất thời đại hỉ, vội vã hướng cụt một tay hắn tử hô to. Hả? Đại ca. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện cụt một tay hắn tử, nghe được Lâm Hy danh xưng kia, để Hà Phương trong lòng dùng mình, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hiển nhiên, cái này cụt một tay hắn tử cùng Lâm Hy là nhận thức. Từ nơi này cụt một tay hắn tử trên người, Hà Phương cảm giác được một khí thế khổng lồ, dường như núi cao giống như nguy nga, lại có chứa lưỡi dao sắc giống như sắc bén, khiến lòng người tóc hẳn. Luồng hơi thở này, chí ít đều là hiệp sĩ cấp bậc lực lượng. Cái này cụt một tay hắn tử trên người khí tức, cùng Thương Mãng Sơn trên chiến trường cái kia An Địch Văn hiệp sĩ 10 phần tương tự, hiển nhiên, hai người thực lực tương đương. Đột nhiên bước lên một vị hiệp sĩ cấp bậc cao thủ, này để Hà Phương trong lòng trở nên 10 phần ngưng trọng, nắm thật chặt trường đao. Thanh đao thu, đừng náo đẳng. Cụt một tay hắn tử hướng Hà Phương cười lắc lắc đầu, vừa hạ chiến trường người trẻ tuổi, chính là Hỏa Khí Đại. Ế, nghe được cụt một tay hắn tử lời nói này, Hà Phương sửng sốt một chút, nghĩ thầm, cái tên này là ai a? Nghe khẩu khí này, tựa hồ là đứng ở ta bên này. Chương 62. Đế quốc chi nhận truyền thống. Chương 62, Đế quốc chi nhận truyền thống. Tân đại ca, hắn không phải là quân bên trong tướng sĩ. Lâm Hy tựa hồ phát hiện cụt một tay nam tử ngữ khí không đúng, liền vội vàng nói, hắn gọi Hà Phương, là Kỳ Sơn Trung học một tên bình dân học sinh. Quãng thời gian trước hắn đi Thương Mãng Sơn biên giới, đó cũng chỉ là chiêu mộ dân phu mà thôi. Nói, Lâm Hy xoay đầu hướng Hà Phương liếc mắt nhìn, đầy mặt toán độc, Tần đại ca, cái này hèn mọn thảo dân, dĩ nhiên giết Lâm gia chúng ta hộ vệ, còn múa đao công kích ta. Nưu sát quý tộc, chứng cứ xác thực, mời Tần đại ca đưa hắn năm lấy, để cái này ác kẻ trộm đền tội. Lời nói này, nói tới hết sức chân thực. Hà Phương đúng là giết hộ vệ, cũng đúng là múa đao công kích Lâm Hy. Xem ra tựa hồ chính là có chuyện như vậy. Lâm Hy này loại mạnh vì gạo, bạo vì tiền nữ tử, hết sức am hiểu vu oan giá họa. Nàng nói đều là chân tướng, chỉ là nàng chỉ nói ra một bộ phận chân tướng. Ồ. Cụt một tay hán tử mặt không thay đổi nhìn Lâm Hy một chút, sau đó xoay đầu nhìn về phía Hà Phương, là nàng nói như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Hà Phương nhìn ra cái này cụt một tay nam tử đối với hắn mơ hồ có ý bảo vệ, vội vã trả lời, ta dự định đi thư viện, bị Lâm gia hộ vệ ngăn cản, nói nơi này là Lâm gia thất công tử dừng chân nơi, không cho phép ta đi vào. Ta đang muốn ly khai. Lâm Hy vu hại ta ý đồ ám sát, sai khiến hộ vệ công kích ta. Ta chỉ là tự vệ mà thôi. Tự vệ? Nói sằng nói bậy. Hà Phương vừa nói xong, Lâm Hy liền nhảy ra ngoài, chỉ vào Hà Phương gào thét, ngươi chỉ là nhất giới thảo dân, có tư cách gì bội kiếm? Người mang lưới dao sắc, đi tới quý tộc rừng chân nơi, tự nhiên làm mưu đồ gây rối, ta bắt xuống ngươi chuyện đương nhiên. Ngươi còn dám rút đao chống đỡ? Ngươi là nói, ta không tư cách bội kiếm? Bởi vì ta bội kiếm đi tới thư viện, liền hoài nghi ta mưu đồ gây rối. Nghe được Lâm Hy, Hà Phương trên mặt hiện lên một luồng cười gằn, lời nói này, bại lộ sự thông minh của ngươi. Chính mình vô tri, liền không nên ra ngoài mất mặt xấu hổ. Ngươi chính là Ung Châu sinh viên đại học, liền ngươi này đầu óc, làm sao thi lên đại học? Làm càn, ngươi dám sỉ nhục quý tộc, ngươi muốn chết. Lâm Hy nổi trận lôi đình, xoay đầu nhìn về phía cụt một tay nam tử, liên thanh nói, Tần đại ca, ngươi nghe chứ? Hắn ở trước mặt ngươi còn lớn lối như thế, dám ăn nói ngông cuồng, sỉ nhục quý tộc. Hắn rõ ràng sớm có lòng bất chính. Trên thực tế, cụt một tay nam tử hướng Lâm Hy liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu, trên thực tế, hắn thật là có bội kiếm tư cách. Ế, không thể. Lâm Hy đầy mặt khó có thể tin, không nhịn được kêu lên sợ hãi, hắn chỉ là nhất giới thảo dân. Dựa theo đế quốc lễ nghi điều lệ, sĩ tử mới có thể cầm bội kiếm. Hắn chỉ là thứ dân, hoàn toàn không có bội kiếm tư cách. Đây không phải là thông thường bội kiếm. Cụt một tay nam tử đưa tay chỉ về Hà Phương trong tay mã tấu, đây là đế quốc chi nhận quân đoàn chế tạo mã tấu, hơn nữa còn là đổi lại lao mã tấu. Rất rõ ràng, đây là từ trưởng bối trong nhà trong tay kế thừa xuống lao mã tấu. Nói tới chỗ này, cụt một tay nam tử thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc, dựa theo đế quốc chi nhận truyền thống, tiếp qua trưởng bối lao mã tấu, chính là nhận lấy trưởng bối lời thề cùng sứ mệnh, thề sống chết bảo vệ đế quốc. Đây là vinh quang, cũng là trách nhiệm. Cây đao này, coi như là thứ dân cũng là có thể đeo, ai cũng không quyền cướp đoạt. A, Hà Phương trợn tròn mắt, chủ thầu cho ta cây đao này, lại còn có này loại hàm nghĩa. Ta ít, lão tử lúc nào đã nói muốn, thề sống chết bảo vệ đế quốc. Đủ khả năng thời điểm, bảo vệ một hồi còn chưa tính. Thề sống chết cái gì, các ngươi cả nghĩ quá rồi. Không, đây chỉ là đế quốc chi nhận truyền thống, không phải luật lệ đế quốc. Lâm Hy rốt cuộc là đấu tranh kinh nghiệm phong phú, lập tức liền tìm ra lỗ thủng. Đế quốc chi nhận chỉ là một biên cảnh quân đoàn, nó còn chưa có tư cách vượt lên ở luật lệ đế quốc bên trên. Vì lẽ đó, cái này thứ dân bội kiếm vẫn cứ không hợp pháp. Khải Minh 13 năm, đế quốc chi nhận quân đoàn tao ngộ vinh ảm hủy diệt quân đoàn phục kích, toàn quân tướng sĩ chết trận vượt qua 8 phần 10. Đương nhiệm đế quốc chi nhận quân đoàn thống lĩnh Thiết Huyết Đao Vương Đỗ Hàng Sơn các hạ hướng về Khải Minh đế quân mời chỉ, mộ binh chết trận tướng sĩ nhà trong đệ tử nhập ngũ. Khải Minh đế quân khâm định cho phép. Cụt một tay nam tử hít một hơi thật sâu, sống lưng ngẩng lên đến mức thẳng tắp, âm thanh trở nên sục sôi đứng lên, từ đó, tiếp qua trưởng bối lao ma tấu, kế thừa trưởng bối lời thề cùng sứ mệnh, trở thành đế quốc chi nhận truyền thống. Nay truyền thống chiếm được Khải Minh đế quân tán thành. Nói tới chỗ này, cụt một tay nam tử hai mắt lạnh như băng nhìn về phía Lâm Hy, dường như lưỡi dao giống như thổi qua, ngươi lại còn nói, đế quốc chi nhận truyền thống không hợp pháp. Ta. Bị cụt một tay nam tử khí thế chấn nhiếp, Lâm Hy sắc mặt trắng nhợt, trên trán toát ra một luồng mồ hôi lạnh, đế quốc chi nhận cái kia loại lùi bại biên cảnh quân đoàn, lại còn có lớn như vậy lai lịch. Này để Lâm Hy nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Đế quốc chi nhận, còn có này loại lịch sử. Hà Phương cũng hơi kinh ngạc. Hắn đem lịch đế quốc lịch sử lật tung rồi, nhưng chưa từng thấy còn có này loại ghi chép. Chủ thầu cho hắn lao ma tấu, lại còn là một cái nghi thức thần thánh. Thật đặc biệt sao gặp quỷ? Cái quỷ gì kế thừa lời thề cùng sứ mệnh, lao bao, ngươi hỏi qua ý của ta hay không? Cái kia, ta chen một câu. Hà Phương đưa tay lấy ra một tấm, nghĩa dung lệnh khen ngợi, biểu diễn ở hai người trước mắt, đây là đế quốc quân bộ ban hành nghĩa dung lệnh khen ngợi. Căn cứ quân nhân đế quốc ưu đãi dự luật, thu được nghĩa dung lệnh khen ngợi, liền nắm giữ đeo vũ khí tư cách. Ta bội kiếm là hợp pháp. Đây chính là Hà Phương mắng Lâm Hy, vô tri, nguyên nhân. Có tấm này, nghĩa dung lệnh khen ngợi, hắn bội kiếm hợp lý hợp pháp, ai cũng không khơi ra sai đến. Nghĩa dung lệnh khen ngợi. Cụt một tay nam tử xoay đầu nhìn Hà Phương một chút, trên mặt hiện lên một luồng ý cười, không sai. Đây mới là hảo hán tử. Không thể. Thương Mãng Sơn biên giới lúc khai chiến, ngươi đều trốn ở trong phòng, làm sao có khả năng thu được lệnh khen ngợi? Giả. Này là giả. Lâm Hy hoàn toàn không có cách nào tin tưởng hết thảy trước mắt, điên loạn kêu to lên, nhất định là ngươi làm giả. Ngươi cấu kết quân bên trong bại hoại, mạo hiểm lĩnh công vân, lấy một phần giả lệnh khen ngợi. Ở Thương Mãng Sơn biên giới thời điểm, Hà Phương rõ ràng với bọn hắn giống như đều trốn ở trong phòng, chưa từng tham chiến, làm sao có khả năng thu được lệnh khen ngợi? Làm cản. Cụt một tay nam tử đột nhiên gầm lên giận dữ, đế quốc chi nhận, thả gãy không cong, không cho phép ngươi vu tội. Lâm tiểu thư, ngươi nghi vấn đế quốc chi nhận quân công, đây là của ngươi ý tứ, vậy thì các ngươi Lâm gia ý tứ. Ê. Lâm Hy sắc mặt hơi ngưng lại, vội vã cúi đầu nhận sai, Tần đại ca, ta ăn nói linh tinh, nói sai. Ngài bỏ qua cho. Đế quốc chi nhận quân đoàn, đó là một cái truyền thừa trên vạn năm khổng lồ đoàn thể. Kỳ Sơn Lâm gia này loại ở nông thôn sĩ tộc, có thể không đắc tội được toàn bộ đế quốc chi nhận. Hừ. Cụt một tay nam tử hừ một tiếng, nghiêm mặt nhìn Lâm Hy một chút, sự tình đã rõ ràng, ngươi lầm tưởng Hà Phương không có bội kiếm tư cách, sai khiến hộ vệ động thủ. Hà Phương tự vệ. Việc này liền như vậy chấm dứt. Nói, cụt một tay nam tử hướng Hà Phương vẫy vây tay, đi theo ta. Được. Hà Phương thu hồi trường đao, hướng Lâm Hy liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, xoay người theo cụt một tay nam tử đi ra ngoài. Ngươi, chạy trốn đi. Đi qua một khúc ngặt, cụt một tay nam tử đẩy mặt ngưng trọng nhìn Hà Phương, chuyện này, tuy rằng ta dùng đế quốc chi nhận danh nghĩa, giúp ngươi ở bề ngoài để ép xuống. Thế nhưng, Lâm gia tuyệt đối sẽ không tính như vậy. Chạy trốn. Hà Phương thở dài một hơi, đầy mặt bất đắc dĩ đối với cụt một tay nam tử nói, Hà Phương đương nhiên sẽ không hiểu. Một cái thứ dân, giết Lâm gia hộ vệ, còn đối với Lâm gia nữ múa đao, đây đã là khiêu khích Lâm gia tôn nghiêm. Vì duy trì gia tộc bộ mặt, không đến nỗi luôn làm trò hề, Lâm gia đem hết toàn lực cũng phải đem Hà Phương giết chết. Bằng không, Lâm gia căn bản không có bộ mặt ở Kỳ Sơn quý tộc bên trong đặt chân. Chương 63. Chạy trốn. Không tồn tại. Chương 63. Chạy trốn. Không tồn tại. Vị này, đại ca, ngươi tại sao giúp ta? Hà Phương suy đoán, vị này, Tần đại ca, phải là đế quốc chi nhận một thành viên, chỉ là không biết hắn tại sao biết cái này sao ra sức giúp hắn. Tần Hán, ta gọi Tần Hán. Cụt một tay nam tử hướng Hà Phương cười cợt, đưa tay chỉ về Hà Phương bên hông treo lao mã tấu, này loại mã tấu, ta cũng có một cái. Đế quốc chi nhận. Hà Phương cười gật gật đầu. Quả nhiên, cái này Tần Hán quả nhiên là đế quốc chi nhận người. Chỉ là, coi như mọi người đều là đế quốc chi nhận, hắn tại sao biết cái này sao giúp ta đây? Vô thân vô cố, hơn nữa mới lần thứ nhất gặp mặt, hắn tại sao giúp ta như vậy? Đế quốc chi nhận còn có một cái truyền thống. Tựa hồ nhìn thấu Hà Phương nghi hoặc, Tần Hán rội ra cụt một tay, chụp đập Hà Phương bả vai, đế quốc chi nhận, một thể đồng tâm. Cánh tay hướng bên trong rẽ, dao hướng ở ngoài chém. Hôm nay, coi như ngươi đem Lâm gia cô nàng một đao chặt, ta cũng sẽ cứu ngươi đi ra. Bởi vì, ngươi là người một nhà. Cơ mờ nở. Cái này truyền thống ta thích. Hà Phương cười ha ha. Chẳng trách một cái quân đoàn truyền thừa trên vạn năm, đến bây giờ cũng còn không giải tán. Nay loại trên vạn năm truyền thừa xuống thế lực, ở hoàng thất trong mắt đã sớm là đôi to khó vẫy, cái đinh trong mắt, hoàng thất tuyệt đối nghĩ tới muốn đem cái quân đoàn này giải tán. Cũng là bởi vì này loại, tự bên mới làm cho cả quân đoàn hết thảy người trên dưới đồng lòng. Cũng là bởi vì này loại đồng lòng, hoàng thất mới có thể kiên kỵ, mới có thể không dám kinh động. Bất quá, ở bề ngoài ta có thể giúp ngươi đè xuống. Thế nhưng, ngầm động tác, ta cũng không có biện pháp. Tần Hán cười khổ lắc lắc đầu, ta chỉ là một về hưu hạ cấp quan quân, vừa mới chuyển nghiệp đến Kỳ Sơn bên trong học, phụ trách quân sự dạy học cùng an toàn công việc bảo vệ, vẫn không có uy hiếp Lâm gia thực lực. Chúng ta đế quốc chi nhận, ở Kỳ Sơn cũng không có bao nhiêu nhân vật đứng đầu, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhanh chạy đường đi. Đa tạ Tần đại ca. Hà Phương hai chân cùng nhau, cho Tần Hán chào theo kiểu nhà binh, xoay người cáo tử. Đường chạy thời điểm, nhớ đi một chuyến thành Tây Bùn Nhão đường phố Lao Triệu tiệm tạp hóa, nơi đó có người mình. Tần Hán dặn dò một tiếng, nhìn Hà Phương bóng lưng rời đi, ngầm ngầm thở dài một hơi, đế quốc chi nhận con cháu, lại bị một cái ở nông thôn nhỏ sĩ tộc ức hiếp. Chúng ta, đến cùng vẫn không có của mình vương a. Từ khi đế quốc chi nhận vị cuối cùng Đao Vương chết đi phía sau, mấy trăm năm qua, đế quốc chi nhận vẫn không có của mình vương. Những năm gần đây, đế quốc chi nhận tháng ngày càng không dễ chịu lắm. Chúng ta không có quên bảo vệ đế quốc lời thề đáng tiếc. Chúng ta thần phục hoàng đế nhưng từ lâu không là năm đó chính là cái kia hoàng đế. Bây giờ hoàng đế đã không tha cho chúng ta. Thở một hơi thật dài, Tần Hán xoay người đi vào phòng, từ trên tường lấy ra một cái cổ xưa trường đao, rút đao cầm tay, yên lặng không nói gì. đế quốc chi nhận, thả gãy không cong. Đế quốc chi nhận, tử chiến không lùi. Thanh âm trầm thấp ở trong phòng vang vọng, lạnh như băng lưỡi dao tỏa ra sáng chói hàn quang. Hà Phương đúng là không có Tần Hán loại cảm khái này. Rời đi Kỳ Sơn bên trong học phía sau, Hà Phương đi vào khu dân nghèo, tìm một không hỏi lai lịch, chỉ để ý thu tiền tiểu điếm, tạm thời đặt chân. Chạy trốn, không tồn tại. Chọc phải Hà thiếu gia trên đầu, không đem Lâm gia giết chết làm tàn, Hà Phương há có thể dừng tay như vậy. Trạm thu hồi bên trong còn mang theo hơn vạn tên vĩnh ảm dị tộc thi thể, lão tử cho ngươi tới một người vĩnh ảm dị tộc khủng bố tập kích, nhìn ngươi vác không gánh vác được. Cười lạnh một tiếng, Hà Phương ở nhăn nhĩ bẩn thỉu tiểu điếm gian phòng bên trong ngồi xuống, ý nghĩ hơi động, mở ra trạm thu hồi. Nguyện vọng thiên thư, chữa trị An Địch Văn tức sĩ thân thể, ở An Địch Văn trong đầu của sắp đặt một cái cầu nguyện tinh ngọn. Lợi dụng An Địch Văn vĩnh ảm dị tộc thân phận, lấy tương tự kim cương cái kia loại, viễn trình thao tác, hình thức, cho Lâm gia đến một lần khủng bố tập kích, liền hỏi ngươi có sợ hay không? An Địch Văn, ngươi sẽ vĩnh viễn lưu truyền. Bởi vì, ngươi khai sáng một cái mô thức công kích mới, đem kéo đèn tráng cử ở đây trọng hiện. Vung tay lên một cái, An Địch Văn thân ảnh xuất hiện ở Hà Phương trước mặt. Một bộ áo bào trắng, đầu đội màu trắng khăn đội đầu, còn có Hà Phương cố ý làm ra đầy mặt râu ria rậm rạp. An Địch Văn kéo đèn, tấu lên. Đi trước giẫm một hồi điểm. Ý nghĩ hơi động, An Địch Văn kéo cửa phòng ra, bước đi đi ra tiểu điếm. Lấy Hà Phương ý thức, điều khiển An Địch Văn thân thể, một đường đi ra tiểu điếm, dọc theo đường phố hướng Lâm gia trụ sở đi đến. Lâm gia là Kỳ Sơn nổi danh đại tộc, ở Kỳ Sơn quận thành nắm giữ một tòa diện tích ngàn mẫu to lớn phủ đệ, các loại sản nghiệp càng là trải rộng Kỳ Sơn các nơi. Giờ khắc này, Kỳ Sơn Lâm phủ đại viện bên trong. "Phụ thân, ngươi muốn báo thủ cho ta a?" Ở Hà Phương ly khai Kỳ Sơn bên trong học phía sau, Lâm Hy lấy ra bộ đàm, hướng về Lâm gia chi chủ, dừng ấp mất tước, Lâm Thịnh Uy khóc lóc kể lể. "Phụ thân, ta hôm nay bị một cái thứ dân tập kích. Hắn đã giết hộ vệ của ta, còn múa đao tập kích ta, nếu không có phụ thân ban thưởng đùa hộ mệnh, con gái thiếu chút nữa thì bị người giết." "Thứ dân? Giết hộ vệ, còn tập kích ngươi?" Lâm Thịnh Uy đầu lông mày nhảy một cái, đầy mặt lạnh lẽo, thực sự là thật là lớn gan chó. Chỉ là nhất giới thứ dân, càng dám mạo phạm ta Lâm gia tôn nghiêm. Lẽ nào có lý đó? Không có chút gì do dự, cũng không có hỏi do có hay không đúng sai ý tứ, đối với Lâm Thịnh Uy tới nói, thứ dân tập kích Lâm gia con cháu, đây chính là lớn nhất mạo phạm. Bất luận nguyên nhân gì, bất kể là không phải đúng sai, Lâm gia tôn nghiêm, Lâm gia mặt mũi, Lâm gia danh dự, đều không cho phép như vậy mạo phạm. Bằng không, sĩ tộc tôn nghiêm ở đâu? Lâm gia bộ mặt ở đâu? Không đưa cái này gan cho bao thiên thứ dân quét sạch, Lâm gia sẽ bị Kỳ Sơn tất cả sĩ tộc cười nhạo đến không nhấc nổi đầu lên. Truyền lệnh, điều động đội bảo vệ gia tộc, toàn lực tiêu diệt. Treo đoạn bộ đàm, Lâm Thịnh Uy vung lên tay, lập tức hạ lệnh, phát động đội bảo vệ gia tộc, toàn lực truy sát Hà Phương. Lúc này, Lâm gia cửa đại viện, đến rồi một người mặc áo trắng dùng râu ria rậm rạp. "Chào ngài, mời hỏi nơi này là Kỳ Sơn Lâm thị phủ đệ sao?" Râu ria rậm rạp tao nhã lễ độ hướng Lâm gia cửa đại viện hộ vệ xoa ngực thi lễ, "Ta là Tây vực hán người du hành thường, ngưỡng mộ đã lâu Kỳ Sơn Lâm thị đại danh, đặc biệt đến đây tiếp." "Tây vực khách thương." Cửa hộ vệ liếc mắt nhìn liếc râu ria rậm rạp một chút, đầy mặt xem thường. "Cái gì Tây vực khách thương? Còn không phải là Tây vực hán biển dài đất lệ thuộc tiểu quốc chi dân mà thôi. Chỉ là lễ mọn, bất thành tình ý." Hộ vệ đang muốn làm khó dễ, nhưng phát hiện cái này râu ria rậm rạp mười phần tức thời, dâng lên một thanh hết sức có dị vực đặc sắc tinh mỹ truy thủ. "Huyết nguyệt truy thủ." "Không sai, thứ tốt." Nhìn thấy chuôi này rõ ràng cho thấy vĩnh ảm huyết nguyệt bộ tộc truy thủ, hộ vệ mừng miệng cười mở. "Này loại vĩnh ảm dị tộc tinh mỹ vũ khí, ở đế quốc xã hội thượng lưu bên trong mười phần nơi tiêu thụ tốt. Tây truy thủ này, nếu như bán đi, ít nhất có thể bán hơn ngàn đế quốc mỹ kim. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp lão gia." Nói, hộ vệ dẫn râu ria rậm rạp đi vào Lâm gia phủ đệ. "Nói rõ trước, tuy rằng ta thu phục ngươi lễ, thế nhưng lão gia có gặp ngươi hay không, ta cũng không làm chủ được. Nếu như lão gia không gặp ngươi, nhưng cũng không trách cho ta." Hộ vệ vừa đi, vừa cùng râu ria rậm rạp nói. "Không cần, tới đây là được rồi." Đi vào tiền viện phía sau, râu ria rậm rạp đột nhiên không đi, ngừng ở tại chỗ, đầy mặt mỉm cười nhìn bốn phía, vị trí này vừa vặn có thể bao phủ toàn bộ phủ đệ, đã hết sức thích hợp. "Ế, có ý gì?" Hộ vệ sững sờ, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. "Hả? Không cái gì, chính là muốn giết chết Lâm gia cả nhà, vị trí này vừa vặn thích hợp." Râu ria rậm rạp cười ha ha, cả người dựng lên quần quần huyết quang, một vầng huyết nguyệt phóng lên trời. "A, vĩnh ảm dị tộc." Hộ vệ sợ đến rít lên một tiếng. "Tên ta là Đăng Huyết Nguyệt. Kỳ Sơn Lâm thị, các ngươi thân là huyết nguyệt bộ tộc tôi tớ, dĩ nhiên quên mất mình là sứ mệnh. Lấy huyết nguyệt tên, phản bội người nhất định bị trừng phạt." Treo cao huyết nguyệt ánh sáng chiếu sáng bầu trời, râu ria rậm rạp đứng lơ lửng trên không, ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét lên. "Ầm ầm." Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, râu ria rậm rạp rộng mở. "Tự bạo." Phô thiên cái địa huyết quang bao phủ mà ra, bao phủ toàn bộ Lâm gia phủ đệ. Tại này cỗ huyết quang bên trong, hắc ám dập tắt trận pháp, kịch độc cả bẫy, linh hồn nguyền rủa, khô héo nguyền rủa, thống khổ nguyền rủa. Các loại hắc ám, tà ác, sức mạnh kinh khủng, manh liệt bạo phát. Đem cha mẹ cái kia buồn phiền cạm bẫy vách tường bên trong tất cả cạm bẫy, cùng với An Địch Văn toàn thân tu vi, thậm chí còn tăng thêm một tia hắc nhật chi hỏa sức mạnh, đồng loạt bạo nổ dưới tóc, ta cũng không tin các ngươi còn có thể sống. Hà Phương cười lạnh một tiếng. "Chạy trốn, không tồn tại. Ta yêu thích diệt ngươi cả nhà." Chương 64. Lâm gia thật sự cấu kết vĩnh ảm. Chương 64. Lâm gia thật sự cấu kết vĩnh ảm. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên nổ vang chấn động toàn bộ Kỳ Sơn. Huyết nguyệt treo cao, cuồn cuộn huyết quang xông thẳng tới chân trời, xôi trào hắc ám nguyên lực dường như nộ trào khuấy động. "Hắc ám, tà ác, hủy diệt." Kinh khủng mây đen bao phủ Kỳ Sơn quận thành. "Huyết nguyệt, vĩnh ảm dị tộc." Làm huyết nguyệt vọt lên một sát na, Kỳ Sơn quận thành các nơi tuôn ra từng trận kinh hãi gào thét. Kỳ Sơn quận thành vang lên một trận tiếng báo động thê lương, vô số quân cảnh chạy như điên vào ra. Cùng lúc đó, Kỳ Sơn quân cảng trong lơ lửng giữa trời phi thuyền gào thét mà lên, mang theo một trận phá không tiếng rít, cấp tốc nhắm phía Kỳ Sơn quận thành bầu trời. Từng chiếc quân xa chạy khỏi, chở đầy súng ống đầy đủ quân nhân, cấp tốc vọt vào Kỳ Sơn quận thành. Đế quốc phúc địa xuất hiện bình ảm dị tộc tập kích, liền cùng chọc vào tổ ong vỏ ve giống như vậy, đem vô số người cả kinh ngạc lên. Lâm gia, trận này tập kích châm đối với Lâm gia. Nghe được râu ria rậm rạp cái kia hét lên một tiếng, Kỳ Sơn quận thành trong các nhà sĩ tộc từng cái vẻ mặt quái lạ. Tên ta là Đăng Huyết Nguyệt. Kỳ Sơn Lâm thị, các ngươi thân là Huyết Nguyệt bộ tộc tôi tớ, dĩ nhiên quên mất mình là sứ mệnh. Lấy Huyết Nguyệt tên, phản bội người nhất định bị trừng phạt. Râu ria rậm rạp lời nói này, để Kỳ Sơn các nhà sĩ tộc sinh ra rất nhiều liên tưởng, cũng sinh ra rất nhiều tâm tình. Chỉ chốc lát sau, quân cảng bên trong lơ lửng giữa trời phi thuyền, trước hết đến Lâm gia đại viện. Ồ, kỳ quái, tại sao không có thi thể? Lơ lửng giữa trời trên phi thuyền các binh sĩ, nhìn đến phía dưới bị nhận tập kích Lâm gia đại viện, cả đám trợn mắt há mồm, đầy mặt khiếp sợ. Lường trước bên trong thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông cảnh tượng, hoàn toàn không tồn tại. Phía dưới Lâm gia đại viện hoàn toàn tĩnh mịch, đại địa khô cạn, hoa cỏ cây cối hết thảy khô héo, liền ngay cả góc tường rêu xanh đều một mảnh khô vàng. Ngoài ra, toàn bộ Lâm gia đại viện bên trong, không có bất kỳ sinh mạng nào, cũng không có bất kỳ thi thể, thậm chí liền vết máu không hề có một chút. Thì dường như, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm hết thảy người, hết thảy biến mất không thấy. Bốn phía tràn ngập nồng nặc hắc ám nguyên lực khí tức, có thể xác định là vinh ảm dị tộc phát động tập kích. Nhưng là, đây rốt cuộc là dạng gì công kích? Thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm tới một bộ. Lơ lửng giữa trời trên phi thuyền, một tên thân mặc thiếu tá quân phục người đàn ông trung niên, túi đầu nhìn phía dưới cảnh tượng, chăm chú nhăn lại đầu lông mày. Lẽ nào, vĩnh ảm dị tộc lại nghiên cứu ra pháp thuật mới? Một đòn bên dưới, tất cả sinh mệnh đều biến thành cho bụi, cái gì cũng không còn lại. Phát động tập kích dị tộc, tên là Lạp Đăng Huyết Nguyệt, lấy mạng sống ra đánh đổi, lợi dụng tự bạo phát động phép thuật. Đây rốt cuộc là một loại gì dạng phương thức công kích? Thiếu tá quan quân rơi vào trầm tư. Lúc này, Kỳ Sơn Trung học trong thư viện, Lâm Hy đã sợ choáng váng. Vừa nãy, Lâm gia gặp phải tập kích. Râu ria rậm rạp tự bạo phía trước tiếng kia giống to, hầu như truyền khắp toàn bộ lương thành. Lâm Hy tự nhiên cũng là nghe được tiếng kia giống to. Theo sát phía sau, huyết nguyệt giữa trời, huyết quang ngất trời, một tiếng nổ vang rung trời bạo phát. Kịch liệt rung động, liền cách xa ở Kỳ Sơn Trung học Lâm Hy đều cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt. Có thể tưởng tượng được, trực tiếp đối mặt trận này tập kích Lâm gia đại viện sẽ là dạng gì kết cục. Lâm gia bị hủy như vậy sao? Không, không. Lâm Hy hai chân như nhũn ra, co quắp ngã xuống đất, chỉ cảm thấy nhân sinh lại không hy vọng, tiền đồ một vùng tăm tối. Mất đi gia tộc cái này hậu thuẫn, đã không có ủng hộ của gia tộc, Lâm Hy lại cũng không có phong quang vô hạn tư bản. Lâm gia suy tàn đã thành định cục, coi như còn có thân phận sĩ tộc, cũng chỉ là một lũ bại hàn môn sĩ tộc mà thôi. Hàn môn sĩ tộc cùng thứ dân khác nhau ở chỗ nào? Không, không. Ta không muốn cuộc sống như thế. Ta muốn cơm ngon áo đẹp, ta muốn tiền hô hậu ủng, ta muốn phong quang vô hạn. Lâm Hy một đầu chạy ra khỏi thư viện, một đường điên loạn kêu to, hướng Lâm gia đại viện phương hướng xông ra ngoài. Cái gọi là Lâm gia thất công tử dừng chân thư viện ôn tập nên thi, chỉ là Lâm Hy đánh một cái ngụy trang, cố ý nhằm vào Hà Phương mà thôi. Chân chính, Lâm gia thất công tử căn bản là không có đến ở Hà Phương, râu ria rậm rạp, tự bạo công kích bên dưới, Lâm gia dòng chính thành viên gia tộc, ngoại trừ Lâm Hy không về nhà, chạy trốn một cái mạng ở ngoài, những thứ khác hết thảy rơi vào rồi trạm thu hồi đúng. Lâm gia đại viện hết thảy thi thể, hết thảy bị Hà Phương lợi dụng, tin ngọn, thu vào trạm thu hồi. Thả một đóa khói hoa, nửa phút giải quyết vấn đề. Hà Phương dương mắt hướng Lâm gia đại viện phương hướng liếc mắt nhìn, bĩu môi, cùng ta chơi. Ngươi nhà Hà thiếu gia có khi là thủ đoạn. Mở ra trạm thu hồi, nhìn thấy bên trong gửi Lâm gia tộc thi thể của người, Hà Phương cười lạnh lắc đầu. Nguyện vọng tiên thư, lấy ra chủ nhà họ Lâm ký ức. Lâm gia giàu gì cũng là Kỳ Sơn nổi danh đại tộc, nhiều năm tích lũy được gia nghiệp, khẳng định cũng không có thiếu thứ tốt. Nếu đánh ngã kẻ địch, chiến lợi phẩm cái gì, đương nhiên không thể bỏ qua. Nguyện vọng tiên thư lập tức lấy ra chủ nhà họ Lâm ký ức, trình hiện ở Hà Phương trước mặt. Đáng chết, Lâm gia lại vẫn làm chuyện như vậy. Ta đem bọn họ diệt môn, thật vẫn không có chút nào an. Lật xem chủ nhà họ Lâm ký ức, Hà Phương ở chủ nhà họ Lâm ký ức bên trong, rộng mở tìm được 6 năm trước cái kia một hồi, ma hóa ôn dịch, trận tướng. Cái gọi là ma hóa ôn dịch, lại là ở vì là vinh ảm dị tộc cung cấp vật liệu. Lâm gia dĩ nhiên thật sự cùng vinh ảm có cấu kết. Trước, dâu ria rầm rạp tự bạo thời điểm, nói Lâm gia cấu kết vinh ảm, chỉ là Hà Phương thuận miệng vu oan mà thôi. Không nghĩ tới bọn họ thật vẫn cùng vinh ảm có cấu kết. Lật nhìn chủ nhà họ Lâm ký ức, Hà Phương phát hiện, Lâm gia vẫn đang làm buôn lậu chuyện làm ăn, bọn họ buôn lậu hàng hóa, liền là nhân loại. Đối với vinh ảm dị tộc tới nói, nhân loại là một loại thượng hạng vật liệu, quả thực có thể nói là toàn thân đều là bảo vật. Loài người linh hồn là tuyệt cao luyện khí cùng làm phép vật liệu. Đặc biệt là đối với linh hồn chi chủ, đại biểu minh tộc tới nói, loài người linh hồn vẫn là một loại khả khẩu đồ ăn. Huyết Hà chi chủ, dưới quyền, Ám Nguyệt 13 tộc, đối với loài người máu tươi hết sức cảm thấy hứng thú. Hài cốt chi chủ, Dạ Xoa tộc, hết sức yêu thích dùng nhân loại xương cốt trang sức bọn họ cung điện. Hủy Diệt chi chủ, La Sát tộc ưa thích dùng nhất gia người đến chế tác thư tịch. Cho tới thì người, Hắc Sơn Lang tộc biểu thị, chỉ cần là thịt, chúng ta đều ăn. Từ chủ nhà họ Lâm ký ức bên trong, Hà Phương phát hiện, Lâm gia cùng Vĩnh Ảm giao dịch vật liệu, chuyện làm ăn đã làm rất nhiều năm. 6 năm trước cái kia một hồi, ma hóa ôn dịch, Lâm gia chủ động bỏ tiền xuất lực, thiêu, bởi vì ôn dịch mà chết bình dân, còn bị người khen. Không nghĩ tới, Lâm gia mục đích thực sự chính là dùng những thi thể này cùng Vĩnh Ảm làm ăn. Thậm chí, cuộc ôn dịch này bạo phát đều cùng Lâm gia có quan hệ. Đáng chết đến cực điểm. Hà Phương đầy mặt phẫn hận, Lâm gia, quả thật chết không hết tội. Làm ra này loại, nhân thần cộng phẫn, sự tình, Lâm gia tội ác tại trời. Nguyên bản còn cảm thấy phải tiêu diệt sạch Lâm gia cả nhà, có chút có vẻ quá mức lòng dạ độc ác, thời khắc này Hà Phương lại chỉ hận Lâm gia bị chết quá nhanh. Chương 65. Hà thiếu gia làm việc, không để lại hậu hoạn. Chương 65. Hà thiếu gia làm việc, không để lại hậu hoạn. Vĩnh Ảm dị tộc tập kích Kỳ Sơn, đây là vô cùng nhục nhã. Kỳ Sơn quận thủ phủ trên đại sảnh, Kỳ Sơn quận trưởng Liễu Điền Minh, nặng nề một lòng bàn tay vỗ vào trên án thư, quay về phía dưới một đám quan chức giận dữ điên cuồng hét lên. Bệ hạ chăm lo việc nước, đế quốc uy trấn tứ hải. Ở đây cái bắt phương đến hướng mốc dưới đời, Kỳ Sơn lại tuân ra này loại bê bối, bản quan thẹn đối với bệ hạ, tự nhiên thượng biểu, hướng về bệ hạ thỉnh tội. Kỳ Sơn quận trưởng đầy mặt tái nhợt, xoay đầu nhìn xuống phía dưới mọi người, lại là gầm lên giận dữ, tra cho ta. Giới hạn các ngươi trong vòng 5 ngày điều tra rõ chân tướng. Bằng không, bản quan chịu tội khó thoát, các ngươi cũng một cái đều chạy không thoát. Là, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Mọi người không người lĩnh mệnh. Người đến, đem Lâm thị nữ Lâm Hy dẫn tới, bản quan tự mình hỏi han. Quân trưởng nổi giận đùng đùng ngồi xuống trên đại sảnh, còn không mau đi. Chỉ chốc lát sau, một tên người hầu dẫn Lâm Hy đi tới trên đại sảnh. Bái kiến quận trưởng đại nhân. Lâm Hy đi vào đại sảnh, hướng quận trưởng nhẹ nhàng cúi đầu. Nay cúi đầu, rộng mở đem quận trưởng đại nhân đã lệ ngẩn ngơ. Gặp đột biến, Lâm Hy cư tang, thời ra hoa lệ cẩm tú quần dài, đổi lại một thân trắng trong thuần khiết đồ tang. Nhưng mà, nay thân đồ tang dĩ nhiên mười phần tiếp thân, Lâm Hy ngạo nhân dáng người có lồi có lõm, tinh xảo đặc sắc. Nhẹ nhàng cúi đầu bên dưới, mở đến rất thấp cổ áo, lộ ra một vệt trắng non non mềm, đem quận trưởng đại nhân nhìn ra ngẩn ngơ. Lâm gia rách nát đã thành định cục, lấy Lâm Hy thông minh, tự nhiên biết tìm một chỗ dựa tầm quan trọng. Hiện nay, duy nhất có giá trị lấy ra thẻ đánh bạc, cũng chỉ có chính nàng. Nhìn thấy quận trưởng ngẩn người dáng dấp, Lâm Hy biết, kế hoạch của nàng đã thành công. Tìm quận trưởng trở thành chỗ dựa, coi như Lâm gia suy tàn, Lâm Hy vẫn cứ có thể cơm ngon áo đẹp, vẫn cứ có thể phong quang vô hạn. Khái khái. Quận trưởng phục hồi tinh thần lại, làm ho khan vài tiếng, biểu hiện nghiêm túc, một mặt chính khí, "Lâm Hy, bản quan cứ gọi ngươi đến đây, chính là hỏi dò Lâm gia sẽ ra chuyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ngươi có thể có đầu mối bẩm báo." Manh mối. Lâm Hy hơi sững sờ, có chút không biết nói như thế nào. Lâm gia xảy ra chuyện thời điểm, Lâm Hy không ở nhà, nơi nào biết đầu mối gì. Lúc này, Lâm Hy đột nhiên nghĩ tới Hà Phương đối với hắn nhục nhã, trong lòng dựng lên một cơn lửa giận. Nhà ta xảy ra vấn đề rồi, lại cũng không đè ép được cái này hèn bọn thứ dân. Không được, không thể như thế buông tha hắn. Không thể để hắn cưới đến trên đầu ta. Lâm Hy trong mắt lóe ra một vẻ toán độc, trong lòng đã có chủ ý, khởi bẩm đại nhân, ta hoài nghi. Việc này khả năng cùng một cái thứ dân có quan hệ. Hướng quận trưởng cúi đầu, Lâm Hy bẩm báo nói, đại nhân, cái này thứ dân tên là Hà Phương, là Kỳ Sơn Trung học một tên bình dân học sinh. Quãng thời gian trước, ta cùng hắn kết duyên, nhất định là hắn cấu kết với Ngạm dị tộc, trả thù cho ta. Thứ dân. Quận trưởng nhíu nhíu mày đầu, hướng Lâm Hy khoát tay háo một cái, chỉ là thứ dân, nào có năng lực cấu kết với Ngạm. Đại nhân có chỗ không biết, cái này thứ dân còn cùng phụ văn đại sư Trương Chính Nguyên có quan hệ. Trương Chính Nguyên. Nghe được Lâm Hy trả lời, quận trưởng biến sắc mặt, vội vã hỏi dò, chính là trước mấy ngày thông báo cái kia cấu kết với Ngạm, trốn tránh đi theo địch Trương Chính Nguyên. Trương Chính Nguyên, tự nhiên chính là cái kia Trương đại sư. Trương đại sư dùng Lôi đỉnh chi trụ, ám độ trần thương, bay xuống Cửu Diệu đại trận. Ở giao chiến thời khắc mấu chốt, Lôi đỉnh chi trụ đột nhiên mất linh, đem đế quốc chi nhận quân đoàn hãm hại một cái ngoan, tử thương nặng nề đế quốc chi nhận đương nhiên sẽ không bỏ qua Trương Chính Nguyên, lúc này lên án Trương Chính Nguyên làm phản đi theo địch đế quốc thượng tầng, tuy rằng biết Trương Chính Nguyên chính là Triều Vương bí danh, thế nhưng, này loại hoàng thất bê bối, càng thêm không thể tùy tiện tiết lộ đi ra. Vì lẽ đó, Trương Chính Nguyên cuối cùng vẫn là đỉnh một cái, làm phản đi theo địch, tội danh. Hà Phương cùng Trương Chính Nguyên có quan hệ. Ngươi có chứng cứ không? Quân trưởng nghe đến đó, thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc. Đại nhân, Hà Phương ở Thương Mãng Sơn biên cảnh phục lao dịch thời điểm, đã bị Trương Chính Nguyên thu làm đệ tử. Việc này tiểu nữ tử tận mắt nhìn thấy. Trương Chính Nguyên còn đưa một viên ngọc bội tín vật cho Hà Phương, đại nhân tra một cái liền biết. Lâm Hy trong lòng âm thầm cười gằn, Hà Phương, ngươi cái này hèn mọn thảo dân, coi như ta Lâm Hy là phách, muốn giết chết ngươi cũng dễ dàng. Lại có việc này. Quận trưởng hơi gật gật đầu, nói như thế, cái này Hà Phương xác thực hết sức có hiểm nghi. Ngươi đến, mau chóng đem Hà Phương bắt giữ thẩm vấn. Vừa hạ lệnh, đại sảnh cửa đột nhiên chạy tới một tên người hầu. Đại nhân, đại nhân. Một tên người hầu vội vã chạy vào đại sảnh, vẻ mặt tựa hồ mười phần khiếp sợ. Chuyện gì? Quận trưởng cao đầu lông mày nhìn về phía người hầu, trong lòng có chút không vui. Như thế thất kinh bộ dạng, không có chút nào trầm ổn, thực sự là quá vô dụng. Đại nhân, Lâm gia. Lâm gia chi chủ Lâm Thịnh Uy còn sống. Hắn ở ngoài cửa cầu kiến đại nhân. Cái gì? Nghe nói như thế, trầm ổn có độ, gặp biến không sợ hãi, quận trưởng đại nhân cả kinh ngậy lên. Phụ thân còn sống. Lâm Hy cũng ngập bức. Không phải nói từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều chết hết sao? Phụ thân làm sao có khả năng còn sống? Truyền cho hắn đi vào. Quận trưởng rốt cuộc là quận trưởng, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, vội vã truyền lệnh, triệu kiến Lâm gia chi chủ Lâm Thịnh Uy. Chỉ chốc lát sau, một người quần áo lam lũ, đầy mặt chán trường người đàn ông trung niên, đi vào đại sảnh. Người này, lại thật đúng là Lâm Thịnh Uy. Đại nhân, ta có tội. Lâm Thịnh Uy đi vào đại sảnh, trực tiếp, phù phù, một tiếng quỳ đến ở đất, đại nhân, ta có tội. Báo ứng a. Báo ứng a. Lâm gia làm nhiều rồi chuyện thương thiên hại lý, quả nhiên bị báo ứng. Lâm gia chúng ta bị nhận họa diệt môn, thực sự là có tội thì phải chịu. A. Phụ thân, ngài đang nói cái gì a? Lâm Hy bị Lâm Thịnh Uy lời nói này trực tiếp sợ ngây người. Cái quỷ gì có tội thì phải chịu? Phụ thân, ngài đầu góc bị cửa kẹp. làm sao có thể nói ra những lời này? Lâm gia chủ, lời ấy ý gì? Quận trưởng cũng bị Lâm Thịnh Uy lời nói này làm bị hồ đồ rồi. Không phải Vĩnh Ảm dị tộc tập kích sao? Làm sao biến thành có tội thì phải chịu? Tuy rằng cái kia dị tộc tập kích Lâm gia thời điểm, nói một chút đối với Lâm gia bất lợi, thế nhưng Vĩnh Ảm dị tộc cố ý bôi đen ai cũng sẽ không quả thật. Đại nhân, Lâm gia chúng ta đúng là nghiệp chướng nặng nề, đúng là có tội thì phải chịu. Tiểu nhân gặp đại nạn, sinh tử thời khắc, hiểu ra một đời nhân quả, quyết ý thống cải tiền phi, nhận tội đền tội. Nói, Lâm Thịnh Uy móc ra một tờ sách, trình cho quận trưởng, đại nhân, đây chính là tiểu nhân thú nhận tội trạng. Mời đại nhân xem qua. Tội, tội trạng. Quận trưởng lơ ngơ, đầy mặt khiếp sợ. Này cũng quá không bình thường. Nhà ai sĩ tộc phạm vào tội không phải liều mạng chống chế. Ngươi đặc biệt sao lại chủ động đưa lên tội trạng? Tiếp nhận tội trạng vừa nhìn, quận trưởng sợ đến run lên một cái. Chuyện này, đây là thật. Nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy mà giật mình a. Nhìn thấy tội trạng trên bày ra Lâm gia cấu kết với Ảm, đem nhân loại xem là hàng hóa bán cho dị tộc tội trạng, quận trưởng cả kinh cả người run. Đại nhân, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm nhận tội đền tội. Tiểu nhân nghiệp chướng nặng nghề, không nói gì sống tạm nhân thế. Hôm nay trình lên chứng cứ phạm tội, tiểu nhân tự sát ở đường tiền, lấy chuộc thao thiên tội nghiệp. Nói, Lâm Thịnh Uy một trưởng đập lên đỉnh đầu, vô huyết quang tung tóe, vô hốc vỡ toang, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. A. Nhìn thấy Lâm Thịnh Uy tự sát, Lâm Hi sợ đến rít lên một tiếng. Tại sao lại như vậy? Phụ thân, ngươi đến cùng đang làm cái gì a? Ngươi làm sao sẽ nhận tội đền tội? Đầu óc ngươi bị chó ăn. Đại nhân, mời ngài vì là tiểu nữ tử làm chủ a. Lâm Hi nơi nào còn quản phụ thân là có phải không hài cốt chưa hàn, vội vã quỳ quận trưởng trước mặt, làm bộ đáng thương khóc lóc kể lể. Lâm gia làm chuyện gì, Lâm Hi ha có thể không biết. Phụ thân nhận tội đền tội, thân là Lâm gia nữ, Lâm Hi cũng trốn bất quá chịu tội. Không mau nhanh ôm lấy quận trưởng bắt đuổi, cái kia phải chết chắc. Hừ. Quận trưởng vung một cái ống tay áo, Lâm gia tội nghiệp ngập trời, cùng hung cực ác, chết không hết tội. Người đến, đem Lâm Hi nắm lấy, đánh vào đại lao. Đại nhân, đại nhân. Không muốn a. Đại nhân. Lâm Hi liên thanh giấy rủa xin tha đáng tiếc. Quận trưởng đại nhân một thân chính thức, căn bản không có thời gian để ý trên thực tế, quận trưởng đại nhân trong lòng cũng là thở dài, khá lắm vưu vật đáng tiếc. Nhà các ngươi phạm vào này loại tội lớn ngập trời, lão phu còn muốn bảo vệ của mình con trước, cũng không dám trêu chọc ngươi. Liền, Lâm gia cấu kết với Ngạm tội được truyền khắp Kỳ Sơn trên dưới. Lâm gia chuyện gặp tập kích tỉnh, cũng đã biến thành tự làm tự chịu. Một cái tiếng tăm lừng lấy ra tộc lớn, trong nháy mắt phá diệt. Cho dù còn sót lại tộc nhân, cũng trở thành tội dân. Hà Phương biểu thị, nổ cỏ không nổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Đem Lâm Thịnh Uy phục sinh, tới một người nhận tội để tội, trực tiếp càn quét Lâm gia quật khởi lần nữa căn cơ. Hà thiếu gia làm việc, không để lại hậu hoạn. Chương 66. Chư thiên cầu nguyện, ẩn đợi y lật. Chương 66. Chư thiên cầu nguyện, ẩn đợi y lật. Lâm gia biến cố rất nhanh sẽ bình ổn lại. Có chứng cứ xác thực cùng Lâm gia chủ của mình lời khai, quận trưởng đại nhân xử lý hết sức nhanh chóng dứt khoát. Lâm gia các loại sản nghiệp, quận trưởng đại nhân thu nhận một nửa, còn lại phân cho Kỳ Sơn các nhà sĩ tộc nhà giàu. Trong khoảng thời gian ngắn, quận trưởng đại nhân, Thanh Thiên, tên, mọi người ca tụng, chuyển khắp tứ phương. Kha kha. Thanh Thiên. Hà Phương nghe được tin tức này, khoe miệng co quắp một trận, đế quốc quý tộc cùng con trước đều nát thành bộ dáng này. Quốc gia này lại đến bây giờ còn không có bị tiêu diệt. Nghĩ lại, Hà Phương cũng đã minh bạch đế quốc hoàng thất chấp trưởng thần khí, thần hy chi nhận, cao cấp võ lực không kém. Hơn nữa còn có, đế quốc chi nhận, quân nhân như vậy, vì quốc gia này không màng sống chết. Lúc này mới duy trì cái này lão đảo quốc gia đương nhiên, trọng yếu hơn chính là còn có Vĩnh Ảm cái này ngoại địch tồn tại. Vĩnh Ảm tại mọi thời khắc uy hiếp nhân loại đất nước sống còn, ở chống lại Vĩnh Ảm cái này, đại nghĩa, điều kiện tiên quyết, đem bên trong mâu thuẫn chuyển hóa đến đối với ở ngoài chiến tranh bên trong, cái này cũng là Lê Minh đế quốc vẫn cứ không ngã yếu tố mấu chốt. Quên đi, đối với ta mà nói, cái này không trọng yếu. Vậy vậy đầu, Hà Phương bước đi ra khu dân nghèo, lần thứ hai đi tới, Kỳ Sơn bên trong học, đã không có Lâm Hy làm khó dễ, Hà Phương này một lần tiến nhập Kỳ Sơn bên trong học 10 phần thuận lợi, rất nhanh sẽ được như nguyện đi vào thư viện. Hà Phương tiểu tử này, vận khí thật tốt. Tần Hán nhìn thấy Hà Phương đến, cười khổ lắc lắc đầu. Trước còn tưởng rằng ngoại trừ chạy trốn, Hà Phương căn bản là không có cách ở Kỳ Sơn ở lại. Không nghĩ tới trong nháy mắt, Lâm gia nhưng xảy ra biến cố như vậy, để tiểu tử này trốn khỏi một kiếp. Thế sự vô thường a. Tần Hán cảm thán không thôi, xoay người đi vào phòng. Trong thư viện, Hà Phương xem sách trên kệ trưng bày các loại thư tịch, mỉm cười gật gật đầu, không sai, có những sách này, thi lên đại học đã không hề khó khăn. Chỉ bất quá, trong thư viện cũng không có thiếu người. Những người này đều là chuẩn bị thi đại học, đến đây thư viện đọc sách học tập. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, đem hết thẻ thư tịch thu vào trạm thu hồi phương thức xử lý, rõ ràng cho thấy không thích hợp. Khẽ nhíu mày một cái đầu, Hà Phương hướng Nguyện Vọng Thiên Thư hỏi dò, Nguyện Vọng Thiên Thư, có hay không không đem thư tịch thu vào trạm thu hồi, trực tiếp thu được sách báo tư liệu biện pháp. Tiêu hao 100 điểm cầu nguyện lực lượng, có thể mở ra tin tức quét hình công năng. Có mở ra hay không? Quả nhiên có biện pháp. Hà Phương cười gật gật đầu, mở ra tin tức quét hình, thu nhận sử dụng trong thư viện hết thẻ thư tịch trên ghi lại tri thức tin tức. Nhất niệm sinh ra, Nguyện Vọng Thiên Thư lập tức hưởng ứng. Một cổ vô hình gợn sóng đảo qua, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thư viện. Các loại các dạng tri thức tin tức, phân loại thu nhận sử dụng ở trạm thu hồi bên trong. Chỉ là trong chốc lát, liền hoàn thành quét hình thu nhận sử dụng công tác. Vậy thì hoàn thành. Ha ha, quả nhiên ung dung giải quyết. Hà Phương cười cợt, xoay người đi ra thư viện. Ồ, đó là Hà Phương. Hắn làm sao vừa tới liền đi? Một cái đang ở thư viện đọc sách học sinh, dương mắt hướng Hà Phương bóng lưng rời đi liếc mắt nhìn, hơi kinh ngạc, xoay đầu hướng bên cạnh một cái đọc sách học sinh hỏi dò. Quản hắn làm gì? Bên cạnh cái kia học sinh lạnh rên một tiếng, liền hắn tại kia cũng muốn thi đại học. Hiện tại ly khai thư viện, cũng coi như là biết khó mà lui, có chút tự mình biết mình. Cũng là. Một cái khác học sinh gật gật đầu, Mai Phục Đầu tiếp tục xem sách, không để ý đến Phương nào. Hà Phương cũng không biết mình, vô tội, bị người khách sáo đi ra thư viện phía sau, Hà Phương xoay đầu nhìn bốn phía, nhìn trong thư viện lui tới học sinh, cười lắc lắc đầu ở các ngươi tiêu tốn vô số tâm huyết, bối thuộc một quyển sách thời điểm, ta đã đem toàn bộ thư viện tất cả thư tịch đều nhớ được rồi, giả bộ này loại bức không có chút ý nghĩa nào. Hà Phương cười lắc lắc đầu. Một tháng sau mới là thi thời điểm, ta thu lục thư viện tất cả thư tịch, thi đại học đối với ta mà nói đã không có bất kỳ khó khăn. Như vậy, thời gian còn lại làm gì chứ? Ồ, không phải còn có cái gì đó thực tập cảnh tượng sao? Nguyện vọng thiên thư, lại mở thực tập cảnh tượng cho ta vui lùa một chút. Không có chuyện gì làm, cảm thấy có chút nhàm chán, Hà Phương đột nhiên nghĩ tới nguyện vọng thiên thư còn có, thực tập cảnh tượng, cái kia loại gì thế giới, vừa vặn đem ra cho hết thời gian. Thiên thư chi chủ thao tác kỹ năng lên cấp 2, thực tập cảnh tượng đóng. Chính thức tẩy mở, chư thiên cầu nguyện, công năng. Thế giới phối hợp bên trong. Căn cứ thiên thư chi chủ hiện có thao tác kỹ năng đẳng cấp, thế giới phối hợp hoàn thành. Mục tiêu thế giới, Underworld. Có mở ra hay không vị diện truyền thống. Hà Phương muốn, vui lùa một chút, kết quả nguyện vọng thiên thư mở ra mới hành trình. Chư thiên cầu nguyện. Ta nguyện vọng này chi chủ, còn phải cho chư thiên vạn giới các loại nhân vật thực hiện nguyện vọng. Kha kha, này ngược lại là chơi thật khá. Nghe được nguyện vọng thiên thư cho ra nhắc nhở, Hà Phương sáng mắt lên, thực sự là quá thú vị a. Ở phụ cận tìm một không người cây rừng, Hà Phương tiến vào trong rừng cây, ý nghĩ hơi động, mở ra vị diện truyền thống. Gợn sóng vô hình chợt lóe lên, Hà Phương thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên địa biến ảo, Hà Phương trước mắt xuất hiện một tòa xe nước Mã Long, phi thường náo nhiệt hiện đại đô thị. Vậy thì, đến rồi Underworld thế giới. Xoay đầu nhìn bốn phía, Hà Phương phát hiện, nơi này là America New York. Bóng đêm mênh mông, mưa phùn mờ mịt. Năm màu rực rỡ đèn nghe ông đỏ hạ, bầu trời bên trong rồn rập rơi ra hạt mưa, phản phất đều lộ ra mấy phần mê ly sắc thái. Hà Phương đứng ở bên đường dưới mái hiên, nhìn trên đường lui tới người đi đường và số lượng xe, luôn có một loại như mộng như ảo hư huyễn cảm giác. Nguyện vọng thiên thư, ngươi mở ra những thế giới này là chân thật tồn tại sao? Hoặc là chỉ là một trò chơi hư ảo? Hà Phương nhìn phía trước trên lối đi bộ, một cái đội mưa vội vã người đi đường người da trắng thanh niên, hơi lắc lắc đầu, tỉ như, cái này Mai Cổ Cẩy là chân thật tồn tại người sao? Mai Cổ Cẩy, ẩn đợi ỷ vật vai nam chính. Hắn là cái thế giới này huyết tộc cùng lang nhân cộng đồng thủy tổ, Alexander rồ nạt cổ hận nhân loại hậu duệ, nắm giữ hoàn mỹ máu, hoặc là gọi nguyên huyết, bộ phận gen di truyền. Nếu như thế giới này, những nhân vật này, thậm chí những này huyết thống đều là thật sự tồn tại, như vậy thế giới này cũng rất có giá trị. Chân thực cùng hư huyễn cũng không có tuyệt đối giới hạn. Đạt tới cao độ nhất định phía sau, chân thực cùng hư huyễn không có chút ý nghĩa nào. Nhất niệm bên dưới, hư huyễn hóa thành chân thực. Nhất niệm bên dưới, chân thực hóa là hư ảo. Chân thực cùng hư huyễn chỉ ở chúa tể người trong một ý nghĩ mà thôi. Ế, Hà Phương bị nguyện vọng thiên thư lần này huyền huyền hồ hồ tiếng nhắc nhở, làm cho nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Được rồi, ta đại khái hiểu ý của ngươi. Có đầy đủ sức mạnh, hoàn toàn có thể đem một cái thế giới giả lập hóa thành thế giới chân thật, cũng có thể đem thế giới chân thật biến thành hư huyễn thế giới. Hà Phương cười lắc lắc đầu, như vậy, cuối cùng xác nhận một chút, thế giới này đối với ở hiện tại ta đây tới nói, là chân thật sao? Thiên thư chi chủ thực lực trước mắt đẳng cấp, còn chưa đủ lấy sửa chữa kiếp trước giới tồn tại trạng thái. Bởi vậy, kiếp trước giới đối với thiên thư chi chủ tới nói, là chân thật tồn tại thế giới. Rất tốt. Hà Phương đầy mặt mỉm cười, bước đi bước chân vào màn mưa bên trong, vậy thì tốt chơi vui một cái trò chơi đi. Chương 67. Siêu cấp đại lăng lư. Chương 67. Siêu cấp đại lăng lư. Michael hôm nay hết sức phiền muộn. Thân là Thánh bị đắc bệnh viện tư nhân, bác sĩ khoa ngoại, Michael y thuật cao siêu, đáy lòng thiện lương, đối với bất kỳ bệnh nhân đều mười phần dụng tâm trị liệu. Nhưng là, hắn hôm nay gặp một cái quái lạ, thô bạo, hơn nữa thô bạo chí cực mắc người. Cái kia thân cao gần như hai thước hắc nhân chẳng hán, trên ngực bị một cái ống tuyếp đâm mặc. Michael giúp hắn lấy ra ống tuyếp, khâu lại vết thương phía sau, người da đen này chẳng hán, lại liền đẩy ra Michael, liền như thế chạy ra khỏi bệnh viện. Hắn thậm chí liền tiền đều không đưa. Ta tiền lương tháng này sẽ bị khấu trừ đi một nửa. Khốn nạn, quá ghê tởm. Đưa tay lấy mái tóc hướng về sau một long, ướt rầm rề trên tóc cút khỏi một chuỗi lạnh như băng thủy châu, Michael buồn bực vẩy vẩy đầu, vội vã đi vào trạm tàu điện ngầm. Trạm tàu điện ngầm bên trong, vô số người đi đường lui tới. Bị khấu trừ nửa tháng tiền lương, ta mua xe hy vọng lại tăng nữa. Còn muốn chen mấy tháng tàu điện ngầm. Ngầm ngầm thở dài một hơi, Michael hướng sân ga phương hướng đi tới. Ồ, cô gái kia, tốt đặc biệt. Đang đi lại, Michael đột nhiên nhìn thấy, trước mặt một cái lang trụ bên cạnh, đứng cạnh một cái dáng người cao gầy tuyệt sắc mỹ nữ. Cô gái này người mặc màu đen bó sát người da phục, hoàn mỹ thể hiện ra ngạo nhân dáng người. Một đầu già dặn màu đen tóc ngắn, gò má đẹp đẽ trắng non nhắn nhủi, phản phất như là tinh khiết trắng tinh hoa hạ sử trắng. Một đôi u lam con mắt, dường như bầu trời giống như trong suốt, lại phản phất giống đại hải giống như thâm thúy, lộ ra một luồng năm tháng tang thương. Rõ ràng là một người 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ mỹ nữ, vì sao mắt bên trong mang theo một luồng tang thương? Thì dường như đã trải qua dài dòng nhân sinh. Thực sự là quá kỳ quái. Này tên kỳ quái mỹ nữ, để Michael không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Huyết tộc, đột nhiên, trạm tàu điện ngầm bên trong vang lên một tiếng kinh nộ điên cuồng hét lên. Michael xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người cao gần như hai thước hắc nhân trắng hán đang gân giọng giống to. Là hắn, chính là người này làm hại ta muốn bị khấu trừ đi nửa tháng tiền lương. Michael phát hiện cái này gân giọng giống to hắc nhân trắng hán giọng mở chính là cái kia nhìn thấy thuốc không trả thù lao làm hại hắn cũng bị khấu trừ đi nửa tháng tiền lương ra hỏa. Chỉ là huyết tộc. Cái từ này là có ý gì? Đát đát đát. Giữa lúc Michael sững sờ thời điểm, người da đen kia tráng hán đột nhiên từ áo gió bên trong móc ra một thanh ống ngắn súng phong súng, quay về phía sau đám người bên trong một trận bắn phá. Thượng đế. Michael sợ đến run lên một cái, vội vã ôm đầu ngã nhào xuống đất, trong lòng âm thầm vui mừng. Oh my god, may mà ta mới vừa rồi không có đi tìm hắn đòi tiền, bằng không. Tiếng súng nổ vang, viên đạn bay ngang, phá toái pha lê cùng gạch đá, bốn phía tung tóe. Trạm tàu điện ngầm bên trong một mảnh hét toáng lên, bị cuốn vào một hồi bắn nhau mọi người, sợ hãi kêu ôm đầu chạy trốn. Thượng đế a, liệu rót trị an quá kém. Michael ôm đầu, ở đất trên nằm dạp đi tới, muốn trốn đến lòng đất lang trụ phía sau đang bỏ thời điểm. Michael đột nhiên phát hiện, mới vừa nhìn thấy cái kia hắc y mỹ nữ, rộng mở cầm trong tay hai chi, đê dẹt ẻ á lệ, đầy mặt lạnh lùng cùng đại hán người da đen bắn nhau. Vỏ đạn, len keng, rơi rụng, nòng súng phun ra ánh lửa, giống như một nói đạo pháo đông. Cho dù là ở bắn súng, cái này hắc y mỹ nữ cũng có chứa một loại tư thế hiên ngang vẻ đẹp được rồi, đây là một xem mặt thế giới. Michael rất tự nhiên, đem mỹ nữ trở thành cảnh sát mặc thường phục các loại chính nghĩa một phương, vội vã thay đổi phương hướng, hướng mỹ nữ vị trí bỏ qua đáng tiếc. Mỹ nữ căn bản không để ý tới Michael, nâng súng hướng đại hán người da đen đuổi giết tới. Ầm. Song phương bắn nhau quá trình bên trong, một cái vô tội người qua đường phụ nữ, vừa vặn chắn xạ kích phương hướng trên. Người nổ súng cũng không có thay đổi nòng súng, không chút do dự bóp cò súng. A. Người qua đường phụ nữ trúng súng ngã xuống đất, kêu thảm thiết kêu rên. Hả? Thượng đế. Michael thân là thầy thuốc, theo thói quen cứu sống, vội vã hướng cái này phụ nữ vọt tới, kéo cái này phụ nữ trốn góc tường. Chịu đựng, ngươi sẽ không có chuyện gì. Ta là thầy thuốc, ta sẽ cứu ngươi. Michael vội vã xử lý người qua đường đàn bà vết thương. Nhưng mà, nhìn thấy phụ nữ vết thương trên người, Michael hít một hơi hơi lạnh, vết thương tại sao biết cái này bao lớn. Người qua đường này phụ nữ vai trái vị trí, lại phá tan rồi một cái to cỡ miệng chén vết thương khổng lồ, hơn nữa, lá phổi đều bị đánh nát, đây là cái gì viên đạn? Tắt mẫu đạn sao? Chết tiệt, tại sao còn có người dùng loại đạn này, không phải sớm đã bị cấm chỉ sao? Ta căn bản cứu không được nàng. Thượng đế a, ta nên làm gì? Trơ mắt nhìn một cái sinh mệnh ở trước mắt từ trần, này để thân là thầy thuốc Michael cảm thấy hết sức thống khổ. Con của ta, ngươi đang kêu gọi ta sao? Đột nhiên, Michael trong đầu vang lên một cái uy nghiêm vừa lại thần thánh âm thanh. Thần thánh mà sáng trong hào quang lóng lánh mà lên ánh sáng thần thánh cuộn, sáng lạn huy hoàng. Một cái hào quang thân ảnh to lớn, đang cuộn trào ánh sáng thần thánh bên trong di chuyển hiện đỉnh đầu nổi lơ lửng rực rỡ vầng sáng, sau lưng thư triển sau đối với trắng tinh hào quang cánh chim, thần thánh hào quang che ngợp bầu trời. Ha di đường á. Chủ ta, ngài là một, cũng là vạn. Là trước mắt, cũng là vĩnh hằng. Là sáng tạo người, cũng là chúa tể người. Ngài nói, tất đem được ở đại địa, dường như được ở thiên quốc. To rõ ràng thánh ca ở bên trong đất trời vang vọng, vô số thư triển cánh chim thiên sứ, vì cái thân ảnh này trước mặt, hát vang thánh ca, cao tụng thánh tên. Hả, bán cao ngất. Michael hoàn toàn sợ choáng váng. Thượng đế. Đây là thượng đế. Thượng đế phủ xuống. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Hai tử, ngươi thiện lương cùng quang minh chi tâm, làm ta vui mừng. Ngươi đồng ý phụng được ta nói, đem quang minh cùng thiện lương, gieo hạt nhân ra sao. Thần thánh âm thanh ở Michael trong đầu vang vọng. Chủ a. Ta đồng ý theo dạy bảo của ngài, phụng được ngài nói. Tuy rằng còn có chút sững sờ, thế nhưng thượng đế tín ngưỡng sớm đã thâm nhập nhân tâm. Michael vội vã giáng vóc tiểu tụy quỳ mọp xuống đất. Như vậy, ta đem ban cho ngươi chấp trưởng quang minh quyền bính. Hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, cuồn cuộn ánh sáng thần thánh, uy nghiêm thần thánh bóng người, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Phản phất, đây chỉ là một trang ngộng. Vụ, đột nhiên, Michael tay bên trong sáng lên một đạo sáng trong hào quang. Thánh quang thuật, có trị liệu công năng. Này vậy, quá thần kỳ chứ. Hào quang nở rộ một sát na, Michael trong đầu tràn vào một luồng tin tức, để hắn hiểu được đạo này huy hoàng tác dụng. Nếu thượng đế đều xuất hiện, thánh quang thuật cũng không kỳ quái. Trong lòng còn có chút nửa tin nửa ngờ, Michael nhìn bên cạnh sắp chết phụ nữ, vội vã cầm trong tay thánh quang, nhắm ngay đàn bà vết thương. "Chủ a, mời ngài cứu vớt tính mạng của nàng." Hào quang rơi ra, chiếu vào đàn bà trên vết thương ở Michael ánh mắt kinh hãi bên trong, phụ nữ trên người vết thương khổng lồ, liền bên trái phổi đều làm bể vết thương khổng lồ, rộng mở. "Liên như thế khỏi rồi. Chủ ta, này là của ngài thân tích." Michael dáng vóc tiểu tụy quỳ gối, đối với thượng đế giáng lâm, đã tin tưởng không nghi ngờ. "Rất tốt." Lại lắc lư một cái. Hà Phương ngồi ở tàu điện ngầm miệng một cái trên ghế dài, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. Thiếu niên, dũng cảm đi tới đi. Ta đối với ngươi nhà lão tổ tông, Alexander rồ nạt cổ hận, nguyên huyết, cảm thấy rất hứng thú à, chương 68. Sáng tạo một cái giáo hội, chế tạo một hồi thần tích. Chương 68, sáng tạo một cái giáo hội, chế tạo một hồi thần tích đứng đầu đề cử, chủ lâm công nghiệp vua ta là trí tôn nguyên thế giới chi ngày diễn thánh khư nguyên huyết thần tọa thiên ảnh phi kiếm hỏi thần nhân trầm độ. Hà Phương thảnh thơi không lo lắng dựa vào ghế xem của vui. Cũng không lâu lắm, trạm tàu điện ngầm bên trong tiếng súng dần dần lắng lại. Hiển nhiên, huyết tộc cùng lang nhân tao nội chiến đã đánh xong kết thúc công việc. Michael cũng theo chật vật chạy thục mạng đám người, một đường trốn ra trạm tàu điện ngầm. Làm cho xem xong rồi, ta cũng phải kết thúc công việc. Hà Phương cười cợt, đang muốn đứng dậy, đột nhiên xoay đầu nhìn về phía sau. Sau lưng góc tường, một cái thân xuyên áo che gió màu đen, đầy mặt lạnh lùng thanh niên người da trắng, từ góc tường đi ra, một đôi u lam mắt nhìn chòng chọc vào Hà Phương. Người rất kỳ quái. Lạnh lùng thanh niên mặt không thay đổi đi lên, người rõ ràng chính là một cái bình thường nhân loại, đụng tới bắn nhau lại không có nửa điểm kinh hoàng, lại còn như thế nhàn nhã ngồi ở trên ghế, ngươi có vấn đề? Ha, ta nên tán thưởng ngươi quan sát cẩn thận sao? Hà Phương dương mắt nhìn về phía cái này lạnh lùng thanh niên, nhún nhún núi, há cám, lạnh lẽo, máu tanh. Trên người ngươi tràn đầy tội nghiệt, ta có thể nghe được, vô số oan hồn kêu khóc, ở bên cạnh ngươi quần quần. Ngươi, có tội, có tội. Ha ha. Như vậy, ai tới xét xử? Ngươi sao? Lạnh lùng thanh niên mắt bên trong tuôn ra một vệt ánh sáng lạnh, khinh thường cười lạnh một tiếng, phất tay từ áo gió phía dưới lấy ra một nhánh súng, chỉ hướng Hà Phương. Đúng đấy, chính là ta. Hà Phương cười lắc lắc đầu, đưa ra một ngón tay, tội nhân, ở thánh quang trước mặt, sám hối tội của ngươi được thôi. Con ngón tay búng một cái, hào quang tỏa ra. Ánh sáng lóng ánh huy long lánh mà lên, dường như liệt mặt trời mọc ở phương đông, chiếu khắp đại thiên. A. Ở thần thánh hào quang chiếu rọi bên dưới, này tên lạnh lùng thanh niên tuôn ra một tiếng thê lương bi thảm, khắp toàn thân dường như cháy rụi. Cha cha. Vạm ải. Quá kém. Thấy hết sẽ chết ta. Hà Phương nhìn trong chốc lát liền hóa thành than cốc lạnh lùng thanh niên, một trận lắc đầu, chọc ai không tốt, lại gây chuyện với ta. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Vung tay lên một cái, than cốc giống như thi thể bị Hà Phương thu vào trạm thu hồi, Hà Phương bước đi đi ra trạm tàu điện ngầm đứng tại chỗ thiết khẩu. Hà Phương dương mắt nhìn về phía phương xa một tòa gác chung, nhìn thấy mái nhà dựng đứng thập tự giá, trên mặt hiện ra một nụ cười. Thế giới này có vàng ải, cũng có người sói, như vậy, tới một cái nữa quang minh giáo sẽ, cái kia cũng hết sức bình thường chứ. Vàng ải cũng tốt, người sói cũng tốt, đối với Hà Phương tới nói, đều là hết sức có giá trị, hàng hóa. Từng cái đi bắt, đó cũng quá chậm. Thu một quần trúc hạ, sai khiến nhóm đi làm việc, chính mình ngồi mát ăn bát vàng, đây mới là phương thức cao nhất. Quyết định chủ ý, Hà Phương bước đi hướng về giáo đường phương hướng đi tới. Không lâu sau đó, Hà Phương đi tới giáo đường. Bây giờ không phải là nghe giảng đạo thời điểm, trong giáo đường cũng không có cái gì người. Làm Hà Phương đẩy ra giáo đường cửa lớn, đi vào giáo đường thời điểm, trong giáo đường chỉ có một lao thần phụ. Vị này, ồ, người Đông Phương. Lao thần phụ nhìn thấy Hà Phương đi vào giáo đường, đang còn muốn hỏi, đột nhiên thấy rõ Hà Phương răng rấp, lại ngừng lại. Người Đông Phương tin dậy cũng không nhiều, người này đến giáo đường làm gì? Người Hoa. Ở lao thần phụ ánh mắt cảnh giác bên trong, Hà Phương không thèm để ý chút nào đi vào. Người Hoa, các ngươi cũng không tin thượng đế chứ? Người đến đây, có việc. Lão thần phụ nhưng tràn đầy mặt cảnh giác nhìn Hà Phương. Khoảng thời gian này, trong thành khắp nơi bạo phát bắn nhau. Lão thần phụ đối với Hà Phương người xa lạ này hết sức không yên lòng. Thượng đế, ngươi nói là này là pho tượng? Hà Phương đưa tay chỉ về giáo đường chính giữa thượng đế pho tượng, cười lắc lắc đầu, này là pho tượng không phải là thượng đế, hơn nữa, ta cũng không tin thượng đế. Bởi vì, ta chính là thượng đế. Ngươi. Nghe được Hà Phương lần này khinh nhẫn thần linh lời, lão thần phụ tức đến nổi trận lôi đình, đi ra ngoài. Đây không hoan nên ngươi. Đang nổi giận mắng thời điểm, lão thần phụ đột nhiên cả người chấn động, trợn mắt quát mồm. Hắn thấy được quang, rực rỡ hào quang trên người Hà Phương long lánh, trắng nõn, tinh khiết, quang minh, thần thánh. Ánh sáng lóng ánh hoàn lên đỉnh đầu bay lên, huy hoàng cánh chim ở phía sau triển khai. Thần thánh hào quang che ngập bầu trời ở huy hoàng phía sau, phản phát hiện hóa ra một cái khổng lồ vô biên thần thánh thiên quốc. Tiên đồ sán lạn tiên đường núi, lưu vàng tuyệt trần phì nhiêu đại địa, cùng với vô số thư triển trắng tinh cánh chim, bay lượn ở trong thiên địa thiên sứ. Hà Di Lũ, to rõ ràng thánh ca ở bên trong đất trời vang vọng, thần thánh hào quang chiếu sáng toàn bộ giáo đường. Ngươi, ngươi, ngươi. Nhìn thấy lần này thần thánh cảnh tượng, lão thần phụ hoàn toàn sợ choáng váng. Ô hát mi gột. Sao có thể có chuyện đó? Đầy mặt đờ đẫn lão thần phụ, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Ta ở đại địa bên trên mục dương nhân, ngươi đối với ta đến. Hết sức kinh ngạc. Đưa tay phất một cái, thần thánh hào quang chiếu vào lão thần phụ trên người, Hà Phương đầy mặt mỉm cười gật gật đầu. Chủ a, ngài thật sự phủ xuống sao? Vải rơi vào trên thân hào quang, mang theo một luồng quang minh ấm áp sức mạnh. Cảm nhận được nguồn sức mạnh này, lão thần phụ cả người chấn động, vội vã quỳ mọp xuống đất, mừng đến phát khóc. Ta ở ngủ say bên trong, cảm ứng được phía thế giới này ra đời một cổ tà ác. Lúc này mới ở ngủ say bên trong thức tỉnh. Cả người lóng lánh hào quang, Hà Phương trong lòng âm thầm cười, vận dụng Lê Minh chi kiếm một tia ánh sáng sức mạnh, là có thể đem những người này lắc lư quẻ rồi, thực sự là dùng quá tốt. Tà ác. Chủ ta, ngài. Thiên khải đến sao? Ngài muốn tinh chế cái này rất xuống thế giới. Lao thần phụ cả người run lên, nhớ lại truyền thuyết bên trong thượng đế hạ xuống hai nạn, thanh tẩy toàn bộ thế giới cố sự. Chỉ là tinh chế tà ác, mà không phải tinh chế thế giới. Hà Phương cười cợt, vung tay lên một cái, một màn ánh sáng hiện ra ở lão thần phụ trước mặt. Màn ánh sáng bên trong, vàng hút máu người, người sói cắn xé huyết đủ, từng cái máu tanh kinh khủng cảnh tượng không ngừng hiện ra. Đây là vàng ải, còn có người sói, bọn họ dĩ nhiên thật tồn tại. Cho tới nay, vàng cùng lang nhân truyền thuyết tần suất bất cùng. Nhìn thấy những bức họa này mặt, lão thần phụ đầy mặt kinh hãi, nguyên lai chúng nó thật tồn tại. Ta cửu con, không nên bị trở thành sinh vật tà ác đồ ăn. Ăn trộm ta cửu con, ắt sẽ bị ta trừng phạt. Hà Phương hướng lão thần phụ liếc mắt nhìn, đưa bàn tay ra. Rực rỡ hào quang ở lòng bàn tay long lánh, ta Mục Dương Nhân, ngươi đồng ý thay ta trừng phạt những này tà ác sao? Chủ ta, này là vinh dự của ta. Lão thần phụ kích động đến cả người run, sâu sắc quỳ mọp xuống đất. Như vậy, ta đem ban cho ngươi quang minh quyền trượng, cây có gai vương miệng, cùng với huy hoàng cánh chim. Vung tay lên một cái, hào quang rơi ra, một thanh trắng non tinh khiết quyền trượng, đỉnh đầu kinh cực quấn quanh vương miệng, cùng với một đôi hào quang ngưng tụ cánh chim, phiêu phủ ở lão thần phụ trước mặt. Ta ban cho ngươi quyền trượng, để cho ngươi nắm giữ trị liệu thương tích uy năng. Ban cho ngươi vương miệng, để cho ngươi nắm giữ bảo vệ cựu con quyền năng. Ban cho ngươi cánh chim, để cho ngươi nắm giữ chiến thắng tà ác sức mạnh. Rực rỡ hào quang dường như liệt nhật treo cao, hào quang thân ảnh to lớn ở quang minh bên trong dần dần biến mất. Đi thôi, đi thanh tẩy cái thế giới này tà ác đi. Chương 69. Sóng gió ngập trời, làm hại muôn dân. Chương 69. Sóng gió ngập trời, làm hại muôn dân đứng đầu đề cử, chủ lâm công nghiệp vua ta là chí tôn nguyên thế giới chi ngày diễn thánh khư nguyên huyết thần tọa thiên ảnh phi kiếm hỏi thần nhân trầm độ,
chủ ta.
Lao thần phụ run run rẩy rẩy cầm lên quyền trượng, đeo lên vương miện, phủ thêm huy hoàng cánh chim. Chủ ta, ngài nói tất đem được ở đại địa, tựu như cùng được ở thiên quốc. Quyền trượng một trận, quần quần hào quang phóng lên trời, thẳng tới mây xanh. Hắc ám đêm mưa bên trong, thần thánh hào quang giống như một cái thông thiên chi trụ, thẳng đến bầu trời. Rực rỡ hào quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời thành phố. Thời khắc này, dường như mặt trời mới lên ở hướng đông, quang minh chiếu khắp.
A,
đây là vật gì? Làm quang minh xé mở màn đêm, chiếu sáng bầu trời thành phố thời điểm, du đãng ở thành thị các nơi vạm vỡ cùng người sói, gần như cùng lúc đó hét thảm lên. Dường như tạt axit sủn phịu dịp giống như vậy, bất kể là vạm vỡ vẫn là người sói, đều bị này cỗ thần thánh hào quang thiêu đốt, thiêu đến cả người cháy đen, thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi. Nếu không phải là Hà Phương đem vạm vỡ cùng người sói đều trở thành thu hoạch của mình, không có cho lão thần phụ cởi mở quá lực lượng mạnh, ở hào quang bao phủ bên dưới, những người sói này cùng vạm vỡ, hết thảy muốn hóa thành cho đây chính là Lê Minh chi kiếm sức mạnh. Cho dù là tàn phá chi tôn thần khí, cũng không phải những này, đột biến gen, quái vật có khả năng ngăn cản. Cái thế giới này người sói cùng vạm vỡ đều là cặn bã. Liên vạm thủy tổ ma cướp đều có thể bị phi cơ trực thăng cánh quạt cắt thành mảnh vỡ. Này loại vạm vỡ thủy tổ, ngươi dám tin? Các ngươi tồn tại duy nhất giá trị chính là hóa thành cầu nguyện lực lượng, phong phú ta tồn kho. Hà Phương xoay đầu nhìn về phía giáo đường vọt lên hào quang, cười lắc lắc đầu. Duy nhất có điểm giá trị chính là Alexander rồ nạt cổ hận nguyên huyết. Alexander rồ nạt cổ hận nguyên huyết có thể hoàn mỹ dung hợp bất kỳ ngoại lai gen, hơn nữa còn có thể khiến người ta trường sinh bất lão, không có bất kỳ thiếu sót trường sinh bất lão. Này loại thấp ma thế giới lại có loại bảo vật này. Thế giới này rốt cuộc muốn tiêu hao bao nhiêu bản nguyên mới có thể dựng dục ra này loại tồn tại? Alexander rồ nạt cổ hận mới thật sự là vị diện con trai a. Vì lẽ đó, Hà Phương từ lâu đem Alexander rồ nạt cổ hận nguyên huyết trở thành nhất định phải bắt tay mục tiêu. Một khi đi qua nguyện vọng thiên thư đo lường, dung hợp nguyên huyết, không có ảnh hưởng trái chiều, Hà Phương liền có thể thu được trường sinh. Ta gọi hạn giờ hiệu ỉn. Phương xa giáo đường bên trong, lão thần phụ đầu đội kinh cực vương miện, cầm trong tay bạch ngọc quyền trượng, thư triển một đôi hào quang cánh chim, treo cao ở giữa không trung, cả người lóng lánh thần thánh hào quang. Dĩ thượng đế tên, ở này sáng lập quang minh giáo hội. Phan có chí vu truyền bá quang minh chi đạo, có chí vu bảo vệ thượng đế tiểu con, có chí vu chống lại tà ác người, nghe theo ta cảm hóa, tập trung vào chủ ta lồng ngực đi. Lão thanh âm của cha xứ truyền khắp toàn bộ thành thị. Thời khắc này, vô số tín ngưỡng thượng đế mọi người, từng cái hô to thánh tên, hướng giáo đường phương hướng quỳ gối. Một ít không tin thượng đế người, cũng bị lao thần phụ kinh người như vậy thần tích dọa bối rối. Không riêng gì nhân loại dọa bối rối, vạm cùng người sói sợ đến càng động. A, chết tiệt, đây là lực lượng gì? Chuyện gì thế này? Vạm hại bên trong pháo đài, một đám vạm hại nhìn rọi sáng bầu trời hào quang, kinh hãi muốn chết hét dầm lên. Nay cỗ thần thánh hào quang, đối với vạm hại tới nói, tựu như cùng axit sủn phịu dịp giống như kịch độc. Chỉ cần bị hào quang chiếu một hồi, liền thiêu đến cả người cháy đen. Quang minh giáo hội, đây là nơi nào nhô ra? Tại sao có thể có sức mạnh như vậy tồn tại? Cho tới nay, ở vạm cảm nhận bên trong, nhân loại tiểu như cùng dây bò, chỉ là bọn hắn nguồn thức ăn. Muốn không lo lắng diệt nhân loại phía sau, không bao giờ tìm được nữa thức ăn, vạm sớm thì ung dung diệt tuyệt toàn thể nhân loại tộc quần. Hiện tại, nhân loại lại có này loại chuyên môn nhằm vào vạm lực lượng. Này có thể làm sao được? Ngày nào đi ra ngoài hút máu thời điểm, bị người dùng này loại chiếu sáng một hồi, không phải phải xong đời. Không thể để cái này giáo hội tiếp tục phát triển, nhất định phải tiêu diệt nó. Vạm nhất định là chống lại không được này loại hào quang lực lượng, thế nhưng ẩn dấu ở cái thế giới này vô số năm vạm ải, từ lâu thẩm thấu thế giới loài người. Không cần vạm ải ra tay, chỉ cần phái ra trong tay nắm trong tay nhân loại sức mạnh, là có thể diệt cái này mới phát giáo hội. Cùng lúc đó, ẩn dấu ở thành thị lòng đất người sói, cũng đối với cái này quang minh giáo hội ghét cay ghét đắng. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Sói người thủ lĩnh đường Tây An, nghe được trốn về lòng đất người sói báo cáo, nhìn thấy những người sói này trên người nám đen bị bỏng dấu vết, chấn kinh đến nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Hào quang, chỉ là hào quang chiếu một cái, liền đem người sói đốt thành như vậy. Chúng ta là người sói, cũng không phải vạm ải. Chúng ta chỉ sợ làm bằng bạc vật phẩm, không sợ quang. Tại sao này loại hào quang, liền người sói cũng không ngăn nổi? Quang minh giáo hội, một cái mới phát giáo hội. Không được, nhất định phải diệt hắn. Bằng không, người sói sẽ bị nhân loại giết sạch. Thân là sói người thủ lĩnh, Đường Tây An tự nhiên không phải ngu xuẩn, nơi nào còn không nghĩ tới cái này giáo hội độ nguy hiểm. Người sói cũng ẩn giấu ở cái thế giới này vô số năm, tương tự cũng nắm trong tay một ít nhân loại thế lực. Đường Tây An không chút do dự phát khởi đối với Quang minh giáo hội công kích. Quang minh giáo hội xuất hiện, không chỉ để người sói cùng vạm hại rất hồi hộp, liền ẩn giấu ở phía sau màn Alexander rồ nạt cổ hận cũng ngồi không yên. Quang minh giáo hội, đây là nơi nào nhô ra? Chuyện gì thế này? Alexander rồ nạt cổ hận nhìn thấy trên màn ảnh hiện ra cảnh tượng, nhìn thấy lao thần phụ phía sau triển khai cánh chim, chăm chú nhăn lại đầu lông mày. Nhiều năm tới nay, Alexander rồ nạt cổ hận vẫn trốn ở hậu trường, vì hắn quái vật hậu duệ, huyết tộc cùng người sói trong đó dùm lên động tĩnh kết thúc đúng lúc quét dọn người sói cùng vạm hại dấu vết lưu lại, đem hết toàn lực che lấp người sói cùng vạm hại tồn tại. Thế nhưng Alexander rồ nạt cổ hận vẫn yêu tha thiết hậu duệ của hắn, bất kể là lang nhân hay là vạm ải, đều là con cháu của hắn, hắn đều không đành lòng thương tổn bọn họ. Hiện tại, thế giới loài người lại xuất hiện một loại chuyên môn nhằm vào vạm ải cùng lang nhân sức mạnh, đối với hai cái chủng tộc sinh tồn mang tới tai họa ngập đầu. Vậy thì để Alexander rồ nạt cổ hận ngồi không yên. Không được, không thể để cái này giáo sẽ tiếp tục phát triển tiếp. Bằng không, các con của ta sẽ bị diệt tộc. Thân là vạm ải cùng người sói chung thủy tổ, nắm giữ trường sinh bất lao thân thể Alexander rồ nạt cổ hận, kỳ thực đã sớm không coi chính mình là loài người. Thượng đế, mời khoan dung tội nghiệp của ta. Ta chỉ là vì con của ta. bọn họ đồng dạng có quyền sinh tồn ở cái thế giới này. Cho dù thượng đế cũng không thể để cho bọn họ diệt vong. Hít một hơi thật sâu, Alexander rồ nạt cổ hẩn hạ lệnh, hành động đội điều động, mục tiêu, ản giờ hiệu tra sứ. Là chạy ở đại tây dương bên trong một chiếc thuyền lớn trên, một chiếc máy bay trực thăng phá không mà lên, hướng về New York phương hướng bay đi. Thánh quang vừa ra, gió nổi mây vẩn. Hà Phương đứng ở một tòa cao ốc mái nhà, nhìn lao thần phụ tùy ý thánh quang giả bộ thần côn cảnh tượng, cười lắc lắc đầu. Ta tới, không phải gọi đất trên Thái Bình, mà gọi là trên đất lên binh đao. Chương 70. Thiên quốc giang thế, thần uy ngập trời. Chương 70. Thiên quốc giang thế, thần uy ngập trời. Chiến tranh cùng tử vong, đối với Hà Phương tới nói, đó chính là mùa thu hoạch. Coi như là nhân loại bình thường, một người cũng giá trị một chút cầu nguyện lực, chết hơn nhiều, thu vào cũng là thêm. Thánh quang tín đồ có thể thăng vào thiên quốc, ta ác kẻ địch chắc chắn rơi vào địa ngục. Chỉ bất quá, thiên quốc cùng địa ngục cũng chỉ là nguyện vọng thiên thư chạm thu hồi mà thôi. Các ngươi đồng ý lấy tên là gì đều được. Chiến tranh không ngạc nhiên chút nào bạo phát. Trước hết phát động công kích, lại là Alexander rộ nạt cổ hẩn thủ hạ đại tây dương bầu trời, mười mấy chiếc máy bay trực thăng gào thét mà tới. Mục tiêu khóa chặt, đạn đạo phóng ra. Quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, phi cơ trực thăng cánh ngắn phía dưới treo đầy đạn đạo, dựng lên từng đạo liệt diễm, dường như lâm thủng bầu trời lưỡi dao sắc, bay về tiền đồ sán lạn giáo đường, hung hăng đánh tới. Ầm ầm, một trận kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ giáo đường ầm ầm sụp đổ, nổ tung bụi mù cùng liệt diễm, chạy ra khỏi hơn 100 mét cao. Không chỉ giáo đường không còn, thậm chí liền xung quanh hơn 1000 mét bên trong bình dân cũng tao thụ liên quan thương tổn. Hoa nha, án giờ hiệu, ngươi cũng không nên liền như thế treo. Bằng không, ngươi cũng quá làm ta thất vọng rồi. Ngồi ở một tòa cao ốc mái nhà, Hà Phương nhấc theo chai bia ở một hớp, lặng lặng xem của vui. Tội nhân, đây là khinh nhẫn. Vành thành phế tích trong giáo đường, đột nhiên vọt lên một đạo sáng chói thanh quang. Cầm trong tay quyền trượng, đầu đội vương miện, phía sau thư triển huy hoàng cánh chim, án giờ cha sứ phiêu phủ ở giữa không trung bên trong, tức giận rít gào. Xa xa nhìn tới, án giờ cả người máu me đầm địa, vô cùng chật vật, hiển nhiên mới vừa rồi đạn đạo tập kích bên trong, án giờ hiệu cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại. Ta ác ma quỷ, khinh nhẫn chủ ta uy nghiêm tội nhân, các ngươi ắt sẽ bị chủ ta trừng phạt. Án giờ hiệu giơ lên cao quyền trượng, quần quần ánh sáng thần thánh bao phủ thiên địa. Chủ nói, ta ban cho ngươi quang minh quyền trượng, để cho ngươi nắm giữ trị liệu thương tích uy năng. Thần thánh cầu khẩn nói vang vọng mây xanh, quyền trượng trên tuân ra một luồng sáng trong bạch quang. Thần tích phủ xuống, hào quang bao phủ mà ra, không chỉ án giờ thương thế trên người trong nháy mắt khỏi hẳn, ở bạch quang bao phủ bên trong phạm vi, hết thảy đang tập kích bên trong bị thương dân chúng vô tội, chỉ cần không phải chết tại chỗ, tất cả đều ở bạch quang hạ khỏi hẳn. Ca ngợi chủ ta, đang tập kích bên trong bị thương bình dân, nhìn thấy chính mình vừa còn thoi thoát, trong nháy mắt liền khôi phục như thường, từng cái mừng đến phát khóc, dáng vóc tiểu thụy quỳ mọp xuống đất. Giết hắn đi, giết hắn đi. Lúc này, chung quanh giáo đường trên đường phố chạy ra khỏi một bầy vũ trang phần tử, trên mặt che mặt, tay chúng cử lên các loại súng ống, một đường bắn phá, hướng giáo đường phương hướng liều chết xung phong. Xèo xèo xèo, từng viên đạn hỏa tiễn phá không mà lên, bay về ản giờ cha xứ đánh tới. Đát đát đát, cao xạ súng máy tuôn ra vô số màn đạn, bao phủ ản giờ cha xứ bốn phía. Chủ nói, ta ban cho ngươi cây có gai vương miện, để cho ngươi nắm giữ bảo vệ cửu con quyền năng. Lại là một câu thần thánh cầu khẩn nói vang lên, ản giờ cha xứ đỉnh đầu kinh cực vương miện, đột nhiên tuôn ra một nói ánh sáng màu vàng nóng, kim quang hóa thành một màn ánh sáng, bao phủ ở giáo đường bốn phía, đem bốn phía tất cả tín đồ cùng với ản giờ cha xứ tự thân, tất cả đều bảo hộ lên. Vâng. Đạn hỏa tiễn, viên đạn, liên miên bất tuyệt đánh vào trên màn sáng, màn ánh sáng vẹn vẹn chỉ là lắc lư mấy lần, dường như văng lên một từng cơn sóng gợn. Tất cả công kích, hết thể che ở màn ánh sáng ở ngoài. Đáng chết, đây là lực lượng gì? Tất cả công kích hoàn toàn vô hiệu, nay để thấy cảnh này hậu trường sai khiến người, cả đám trợn mắt há mồm, đầy mặt khiếp sợ. Lẽ nào, thật sự có thượng đế sao? Đây rõ ràng là thần tích. Người phàm không thể nắm giữ loại sức mạnh này. Ca ngợi chủ ta, ngài là một, cũng là vạn. Ngài là trước mắt, cũng là vĩnh hằng. Ngài là sáng tạo người, cũng là chúa tể người. Ngài nói chắc chắn được ở đại địa, dường như được ở thiên quốc. Ở thần thánh hào quang bao phủ bên dưới, bất luận trước có hay không tín ngưỡng thượng đế mọi người, giờ khắc này hết thảy quỳ mọp xuống đất, hô to thánh tên, hát vang tán ca. Chủ nói, ta ban cho ngươi huy hoàng cánh chim, để cho ngươi nắm giữ chiến thắng tà ác sức mạnh. Án giờ cha xứ lại một lần hát vang cầu khẩn nói. Phía sau, một đôi tiền đồ sán lạng cánh chim đột nhiên giãn ra. Cánh chim buông xuống vân, che kín bầu trời. Nóng rực hào quang dường như sôi trào liệt diễm, từng cây lông chim bay lên, hóa thành từng nhánh thiêu đốt thánh lửa mũi tên, quay về hết thảy tập kích người bắn ra. Vâng. Xoay quanh ở trên trời máy bay trực thăng, bị thánh lửa mũi tên đánh trúng, trong nháy mắt nổ thành một đoàn đoàn quả cầu lửa. Xèo. 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 Từ trên trời giáng xuống hào quang mưa tên, bao phủ bốn chu sung đi ra tập kích người. Chỉ là một vòng đả kích, những này tập kích người trong nháy mắt diệt sạch. Lấy chủ tên, quang minh tín đồ chắc chắn thăng vào thiên quốc, tà ác kẻ địch chắc chắn rơi vào địa ngục. Giơ cao quyền trượng, án giờ hiệu ngẩng mặt lên trời hô to. Ầm ầm. Bầu trời bên trong đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một tòa tiền đồ sáng lạn cửa lớn từ từ triển khai, thần thánh hào quang rọi sáng thiên địa, to rõ ràng thánh ca ở bên trong đất trời vang vọng. Xuyên thấu qua cánh cửa này nhà, lờ mờ có thể nhìn thấy thần thánh quang minh chi núi, vàng lóng lánh vùng quê, cùng với thư triển cánh chim bay lượn chân trời không số thiên sứ đây chính là thiên đường. Cùng lúc đó, trên mặt đất cũng hiện ra một đạo đen nhánh môn hộ. Ngọn lửa màu đen lập nhảy thiêu đốt, chậm rãi mở ra môn hộ bên trong, lộ ra bóng tối vô tận cùng cực độ tà ác. Trong mơ hồ, phản phất còn có thể nghe được vô số oan hồn gào khóc kêu rên đây chính là địa ngục. Ở đây chàng tập kích bên trong chết đi bình dân, chậm rãi trôi về giữa không trung thiên đường cánh cửa, từng cái cả người tắm hào quang, trên mặt tràn đầy khuôn mặt tươi cười, hạnh phúc vừa lại an tưởng. Cùng với đối ứng, phát động tập kích vũ trang phần tử, bị đen nhánh cánh cửa địa ngục cuốn vào địa ngục, sôi trào ngọn lửa màu đen bao phủ bên dưới, tuôn ra từng trận thê lương kêu rên. Ca ngợi chủ ta. Lần này thần uy ngập trời cảnh tượng, để thấy cảnh này hết thảy người hoảng sợ không thôi. Cho dù không phải tín đồ, cũng từng cái quỳ mọp xuống đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Người sói sợ choáng váng, vàng sợ choáng váng. Alexander Ronald cổ hẩn cũng sợ choáng váng. Thượng đế a, đây chính là ngài thần tích sao? Đây chính là thiên đường cùng địa ngục sao? Thượng đế a, nếu ngài là tạo vật chủ, nếu ngài là hết thảy chủ thể, như vậy, chúng ta cũng là ngài cựu con tương tự có quyền sinh tồn ở cái thế giới này. Ngài tại sao muốn đối xử với chúng ta như thế? Vàng từng cái co quắp ngã xuống đất, hồn bay phách lạc, như cùng chết đến lâm đầu. Người sói từng cái co rúm ở địa, run lẩy bẩy. Không, không, chủ a, ngài không thể như vậy. Alexander rồ nạt cổ hận hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng mà kêu khóc, chủ a, này là tội nghiệp của ta, ta mới là tạo thành đây hết thảy nguyên đầu. Nhưng là, sự tồn tại của ta, chẳng lẽ không đúng đi qua ngài cho phép sao? Chủ a, nếu ngài để cho chúng ta tồn tại, vì sao lại muốn để cho chúng ta diệt vong? Chương 71, Fenrir, lang nhân mới thủy tổ. Chương 71, Fenrir, lang nhân mới thủy tổ. Làm rất tốt. Thiện tay ném mở vỏ chai rượu, Hà Phương hướng Ản Giở cười gật gật đầu. Lê Minh chi kiếm sức mạnh làm ra một cái thiên đường cảnh tượng, Hắc Nhật chi hỏa sức mạnh làm ra một cái địa ngục cảnh tượng, đem địa ngục cùng thiên đường liền như thế bày ở trước mặt các ngươi, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Có thể dự kiến, náo loạn như thế vừa ra phía sau, Ản Giở Quang Minh giáo hội chắc chắn phát dương quang đại, trọng hiện thời trung cổ giáo hoàng oai, cũng không phải là không thể được. Ản Giở hiệu, ta đem mục sư cùng thánh kỵ sĩ, này hai cái nghề nghiệp khuôn cho ngươi gửi tới. Ngươi cho ta khắp thế giới thiêu chết dị đoan đi. Con ngón tay búng một cái, Hà Phương đem hắn sơn trại đi ra mục sư cùng thánh kỵ sĩ mẫu, cho Ản Giở phát tới đây chính là thần dụ. Từ đó về sau, mục sư đầy đường đi, thánh kỵ sĩ nhiều như chó, người sói cùng vạm hải run lẩy bẩy. Bất quá, một nhà độc đại, rất nhanh sẽ tiêu diệt hắc ám một bên sức mạnh, chiến tranh thời gian kéo dài quá ngắn, tất nhiên dẫn đến thu hoạch quá nhỏ, không có lợi lắm. Vì lẽ đó, ta còn phải cho hắc ám một bên chế tạo một cái thần tích. Xoay đầu nhìn về phía lòng đất, Hà Phương cười cợt, năm đó, ta nhìn ấn đợi ý hật cái này điện ảnh thời điểm, ta liền cảm thấy người sói hai đời bắt đầu tổ lộ tây ăn, ra trận vẫn chưa tới mấy phút, đã bị vạm tên khốn kiếp cờ lìn một súng sụp đổ, quả thực xin lỗi nhị đại thủy tổ tên gọi. Mở ra trạm thu hồi, nhìn thấy trạm thu hồi bên trong gửi mấy ngàn Hắc Sơn Lang Kỵ thi thể, Hà Phương đã có chủ ý Hắc Sơn Lang Kỵ là một loại nửa người nửa lang sinh vật, cùng cái thế giới này người sói dĩ nhiên không phải một cái chủng loại. Bất quá, Hắc Sơn Lang Kỵ đối với Hắc Ám nguyên lực thân hòa độ, không phải là thế giới này người sói có thể so sánh. Trọng yếu hơn chính là, Hắc Sơn Lang Kỵ không sợ bạch ngân, không có người sói cái này rõ ràng khuyết điểm. Không biết Michael huyết dịch dung hợp Hắc Sơn Lang Kỵ gen phía sau, sẽ mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ đây. Ý nghĩ hơi động, Hà Phương kích hoạt rồi sắp đặt trên người Michael tinh ngọn, vô thanh vô tức trong đó, từ trên thân Michael rút lấy một ít huyết dịch. Nguyện vọng tiên thư chỉ trường một cái Hắc Sơn Lang Kỵ dạng bản, cái khác Lang Kỵ hết thể phân giải, lấy ra ra tinh khiết sức sống. Nhất niệm sinh ra, mấy ngàn Hắc Sơn Lang Kỵ liền cùng bọn hắn tọa lang đồng thời, hết thể phân giải, lấy ra ra tinh khiết sức sống. Đem những sinh mạng này lực rót vào Michael huyết dịch bên trong, tăng sinh những huyết dịch này. Nhất niệm sinh ra, Michael cái kia một đoàn huyết dịch trong nháy mắt sôi trào. Chỉ là trong nháy mắt, này đoàn huyết dịch liền hóa thành một mảnh mênh mông huyết hải. Đem lưu lại Hắc Sơn Lang Kỵ dạng bản, hòa vào Michael huyết dịch bên trong. Mệnh lệnh ban xuống, nguyện vọng tiên thư lập tức hưởng ứng. Hắc Sơn Lang Kỵ dạng bản đầu nhập vào Michael máu tươi hóa thành huyết hải bên trong. Từ Hắc Nhật chi hỏa bên trong lấy ra một tia sức mạnh, gia trì đi vào, cho ta làm ra một vị lang tộc chi thần. Hắc Sơn Lang Kỵ trong nháy mắt hòa vào huyết hải, kể cả một tia Hắc Nhật chi hỏa sức mạnh đồng thời, toàn bộ hòa vào huyết hải bên trong. Huyết hải đột nhiên sôi trào, cấp tốc ngưng tụ huyết hải, hóa thành một viên màu máu cái kén. Ngọn lửa màu đen ở cái kén trên lật nhảy mà lên, mãnh liệt thiêu đốt. Chỉ chốc lát sau, máu kén đột nhiên nổ tan, sôi trào hắc viêm bên trong, hiện ra một bóng người. Thân cao 2 mét, cả người ngầm vàng, dường như thép rọi bằng sắt giống như bắp thịt của vỗ tay. Trên người khắc rõ từng đạo huyền diệu khó lường phù văn, tóc đen đầy đầu bay ra, trên tóc đen tiêu đốt ngọn lửa đen kịt, một đôi con ngươi đen nhánh lộ ra thâm thúy hắc ám, hung tàn, thô bạo, uy mãnh, cuồng bạo, nhưng lại mang cao quý cùng thần thánh. Đây chính là lang thần. Rất tốt, đánh tới một cái tinh ngọn cũng có thể đi lắc lư người sói. Vung tay lên một cái, lang thần xuất hiện ở Hà Phương trước mặt. Người tên Fenrir, hoàng hôn thai họa, nuốt chửng thế giới hắc ám chi sói. Tiện tay ra chỉ một cái tinh ngọn đi tới, điều khiển lang thần thân thể thả người nhảy một cái, từ mái nhà nhảy xuống, lòng bàn chân dựng lên một luồng hắc viêm, tan mất rơi xuống đất lực xung kích. Lang thần tìm một cái hạ thủy nói nắp giếng, phất tay hất đảo giếng xây, nhảy xuống, chui vào hạ thủy nói. Lucy ẩn sói nhân tộc liền trốn ở cái thành phố này hạ thủy nói nơi sâu xa. Những năm gần đây, người sói trong lòng đất thành lập một tòa thành phố dưới đất. Những người sói này đều sinh sống ở trong địa hạ thành. Lang thần nhạy bén trí cực hữu giác, rất nhanh liền tìm được người sói lưu lại khí tức. Men theo luồng hơi thở này, Hắc Sơn Lang thần một đường sâu xuống lòng đất, đi tới sói nhân tộc thành phố dưới đất. Người là ai? Thủ vệ ở thành phố dưới đất cửa vào người sói thủ vệ, phát hiện Lang thần đến. Người sói thủ vệ nhìn lang thần, chăm chú nhăn lại đầu lông mày. Đối với cái này trên người lộ ra một luồng lang tộc khí tức, lại mơ hồ mang theo một luồng uy áp khổng lồ thân ảnh, cảm thấy mười phần khiếp sợ. Ta là ai? Lang thần cười khẽ một tiếng, giơ tay lên cánh tay, bàn tay màu vàng sậm, trong nháy mắt hóa thành một con to lớn móng vuốt sói, huyết mạch của ta hậu duệ, các ngươi thậm chí ngay cả tổ tiên cũng không nhận ra.
Tổ tiên?
Lucian mới là của chúng ta thủy tổ. Người sói thủ vệ giận dữ điên cuồng hét lên một tiếng, cả người khớp xương đùng đùng vang vọng, bắp thịt một trận kịch liệt vặn mèo, trong nháy mắt hóa thành sói hình dạng người, bay về lang thần mãnh nào tới. Bất kính tổ tiên, nên đánh. Móng vuốt một đập, ầm, một tiếng, đưa cái này hóa thành lang hình người sói, một lòng bàn tay vỗ tới trên đất. Ngu xuẩn, không nên chọc giận ta. Đem người sói thủ vệ nặng nề đè xuống đất, lang thần gầm lên giận dữ, hiện tại, dẫn ta đi gặp thủ lĩnh của các ngươi. Lập tức. Là. Hóa thành hình chó sói cũng không ngăn nổi một lòng bàn tay, người sói thủ vệ căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể lĩnh mệnh đi theo người sói thủ vệ phía sau, lang thần một đường đi vào lang tộc trụ sở. Lucian, có vị đại nhân muốn gặp ngươi. Đi tới Lucian nơi ở, người sói thủ vệ vội vã phòng nghỉ bên trong hô to. Đại nhân. Lucian đang ở trong phòng suy nghĩ thế cục trước mắt, đột nhiên nghe được tiếng hô hoán này, hơi nhướng mày, đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng. Lucian nhìn thấy, trong phòng khách đứng cạnh một cái cổ quái gia hỏa. Cả người màu vàng sẫm da thịt, dường như thép rội bằng sắt, mặt trên còn khắc rõ từng đạo phù văn huyền ảo. Tóc đen đầy đầu bay ra, lại vẫn thiêu đốt một luồng đen nhánh liệt diễm. Đây là người nào? Lucian sống hơn 1000 năm, chưa từng thấy nhân vật như vậy. Thân là lang tộc nhị đại thủy tổ, Lucian nhận biết 10 phần mẹ bén, trên người người này ẩn chứa khổng lồ vô biên sức mạnh, phảng phất chính là đen kịt mà thâm thúy vũ trụ tinh không. Ngươi là? Hướng cái này bóng người màu vàng sẫm liếc mắt nhìn, Lucian liền vội mở miệng hỏi dò. Chạy xuôi hai ách máu hậu duệ à, các ngươi dĩ nhiên đã nhận thức không ra huyết mạch của chính mình nguyên đầu, nhận thức không xuất từ mấy thủy tổ sao? Lang thần gầm lên giận dữ, cả người vọt lên đen nhánh liệt diễm. Cả người cấp tốc biến hình, rộng mở hóa thành một con khổng lồ cự lang. Tên ta Fenzer, hoàng hôn hai họa, nuốt chửng vạn vật hắc ám chi sói. Các ngươi, toàn bộ đều là của ta huyết mạch hậu duệ. A. Lucian mở bức. Fenzer truyền thuyết, Lucian tự nhiên cũng nghe qua. Nhưng là, lang nhân thủy tổ chẳng lẽ không đúng William sao? William rồ nạt cổ hận, Alexander rồ nạt cổ hận trưởng tử. Chúng ta cái này lang tộc vẫn còn có càng thêm lâu dài nguyên đầu. Lại là Fenzer hậu duệ. Fenzer, hoàng hôn hai họa, nuốt chửng thế giới hắc ám chi sói, liền Odin đều có thể miệng nhất định khủng bố ma thần ở thượng đế chiêu hiện ra thần tích thời điểm, đến rồi như vậy một vị tổ tiên. Thật sự là quá tốt, chương 72. Hai ách chi sói, Lucian siêu tiến hóa. Chương 72, hai ách chi sói, Lucian siêu tiến hóa. Gặp Fenzer đại nhân. Trong lòng chuyển qua mấy cái ý nghĩ, Lucian vội vàng hướng lang thần Fenzer hành lễ. Tuy rằng nội tâm đã sớm ước gì lập tức ôm lấy này căn cổ trụ, thân là lang tộc thủ lĩnh, hai đời người sói thủy tổ Lucian, đại biểu cũng không chỉ là chính bản thân hắn, đương nhiên phải rụt rè một chút, không thể kêu khóc quỳ thêm. Đại nhân. Không, các ngươi nên gọi ta là thủy tổ. Lang thần Fenzer hiển nhiên đối với danh xưng này không hài lòng lắm, cả người sôi trào hắc viêm càng thêm mãnh liệt. Tại này cố hắc viêm bao phủ bên dưới, Lucian trong phòng các loại gia cụ, thậm chí liền vách tường cùng sắt thép cửa sổ, đều trong nháy mắt hóa thành một đống cho cạn. Khô héo, ăn mòn, rách nát, dập tắt. Sôi trào hắc viêm dường như muốn hủy diệt thế gian tất cả. Không, không. Mắt thấy này cố hắc viêm sắp lao ra khỏi phòng, bao phủ chỉnh tên người sói trụ sở, Lucian sợ đến run lên một cái, vội vã, phù phù, một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, thủy tổ đại nhân bất giận. Thủy tổ đại nhân bất giận. Người tiêu căng khó thuần, làm ta rất không vừa ý, đen nhánh cự lang cả người sôi trào hắc viêm, một đôi ngầm con mắt màu vàng nóng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lucian, chạy xuôi hai ách máu hậu duệ, dòng máu của các ngươi mười phần mỏng manh, sức mạnh của các ngươi yếu khó coi. Thân là phèn giờ hậu duệ, lại còn có sợ hãi bạch ngân loại thiếu sót này, thực sự là làm mất mặt ta. Chúng ta. Xấu hổ. Lucian biểu thị, ta có thể nói cái gì đó. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Ngài là ma uy ngập trời khủng bố ma thần, ngài nói cái gì đều được, ngài tùy ý liền được. Hừ. Lang thần phèn giờ hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải ta thức tỉnh phía sau, phát hiện thế giới này chỉ còn giữ lại các ngươi những huyết mạch này mỏng manh hậu duệ, ngươi nghĩ đến đám các ngươi những này đã sớm bị làm bẩn huyết mạch rất rưởi, còn có thể sống đến bây giờ. Ê. Lucian biểu thị, lời này ta không có cách nào tiếp a. Lẽ nào ta còn muốn nói cảm tạ? Vì không để cho các ngươi những này rác rưởi làm mất mặt ta, vì không đến nỗi bị người cười nhạo, hôm nay ta ban cho các ngươi hai ách máu vinh quang, trọng hiện Fenzer con trai diện mục chân thật. Lang thần Fenzer gầm nhẹ, giơ lên to lớn móng vuốt sói, chỉ hướng Lucian, một cái lợi chảo hơi bắn ra, một giọt dòng máu màu vàng sẫm bay ra, phiêu phủ ở Lucian trước mặt. Rác rưởi, rồi ra móng vuốt của ngươi, xé rách lồng ngực của ngươi, đem ta ban cho vĩ đại huyết mạch hòa vào trái tim của ngươi, rửa sạch ngươi cái kia một thân bị dơ bẩn huyết mạch, quay về hai ách máu vinh quang. Lang thần Fenzer thanh âm ở Lucian bên tai vang vọng. Hai ách máu. Chuyện này. Nhìn thấy viên này dòng máu màu vàng sậm, Lucian cảm ứng được một luồng vô cùng to lớn hắc ám lực lượng, hơn nữa còn cảm ứng được một luồng bắt nguồn từ huyết mạch rung động. Phản phất. Này nhỏ máu chính là tự thân huyết mạch nguyên đầu, phản phất này nhỏ máu chính là người sói bộ tộc chân chính huyết mạch chi nguyên. Trên thực tế, lang thần liền là Hà Phương dùng Michael huyết mạch chế tạo ra. Michael nắm giữ Alexander rồ nạt cổ hần huyết thống, tự nhiên có chứa huyết mạch chi nguyên, khí tức. Này cố, huyết mạch chi nguyên, khí tức, không chính là dùng để lắc lư lang nhân sao? Lẽ nào? Hắn nói là sự thật. Chúng ta thực sự là phèn dở con trai. Lucian cảm ứng được luồng hơi thở này, trong lòng lật ra cơn sóng thần, thật lâu không thể bình tĩnh. Thân là lang tộc nhị đại thủy tổ, Lucian rất rõ ràng người sói nhất tộc lai lịch. Người sói nhất tộc khởi nguyên chỉ là Alexander rồ nạt cổ hần nhi tử, William rồ nạt cổ hần bị một con sói cắn, sau đó liền đản sinh ra người sói bộ tộc. bị một con sói cắn. Lẽ nào cái kia sói? Lucy ẩn cả người chấn động, chỉ cảm giác mình tựa hồ phát hiện chân tướng. Lang nhân huyết mạch, ngoại trừ William Jonathan cổ hận ở ngoài, còn đến từ ở cái kia sói. Bây giờ nhìn lại, cái kia cắn bị thương William sói, tất nhiên chính là nắm giữ phèn giờ huyết mạch lang. Đây chính là người sói huyết mạch chân chính khởi nguồn. Thủy tổ đại nhân, cảm tạ ngươi ban ân. Nghĩ rõ ngọn nguồn, Lucy ẩn đối với phèn giờ cái này, thủy tổ cũng có mấy phần tán thành, vội vã hướng lang thần lễ bái. Dập đầu đầu khấu tạ phía sau, Lucy ẩn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt này đoàn dòng máu màu vàng sậm, hít một hơi thật sâu, sau đó đầu ngón tay bước lên đen nhánh lợi chảo, quay về ngực hung hăng xé ra xuống. Phốc, một tiếng, máu me tung tóe. Lucy ẩn một cái vạch tìm tỏi lồng ngực của mình. Quỳ trên mặt đất, Lucy ẩn đưa tay thác này trước mắt lơ lửng, hai ếch máu, một cái đập tiến vào bộ ngực vết thương bên trong. A, làm dòng máu màu vàng sậm đánh vào ngực phía sau, Lucy ẩn chỉ cảm thấy trong cơ thể rót vào một đoàn nóng bỏng dung nham, khắp toàn thân đều tựa hồ bị đốt. Trên thực tế, Lucy ẩn cảm giác không sai. Vâng. Một luồng ngọn lửa màu đen trên người Lucy ẩn lật nhảy mà lên. Lucy ẩn cả người đều đang tiêu đốt, cả người phảng phất hóa thành một cái bó đuốc, mãnh liệt tiêu đốt. A, a, thống khổ, dày vò. Lucy ẩn không nhịn được điên cuồng hét lên. Sau đó, hắn điên cuồng hét lên dần dần trở nên thành sói tru. A, gào, gào. Một cái thể hình dường như châu hoang một kích cỡ tương đương, toàn thân đen kịt, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen cự lang, từ liệt diễm bên trong hiện ra đây chính là Lucy ẩn. Dung hợp phèn giờ máu, hóa thân hoàng hôn thai họa, tượng trưng cho thai ách cùng hủy diệt phèn giờ con trai. Hai ách chi sói. Lucy ẩn. Lucy ẩn. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Lucy ẩn hét thảm đã kinh động phụ cận người sói ở một người da đen tráng hán dẫn dắt đi, ở tại Lucy ẩn phụ cận hơn 10 người người sói, chạy như điên tới, một đầu vọt vào Lucy ẩn gián phòng. Sau đó, bọn họ dọa bối rối ở Lucy ẩn trong phòng, xuất hiện hai cái cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen cự lang. Một cái cự lang gần như có châu hoang lớn như vậy, khác một cái tăng thêm sự kinh khủng, liền cùng thể hình liền cùng châu phi voi lớn tựa như. Đây là tình huống thế nào? Thấy cảnh này, vọt vào phòng bọn lang nhân, đầy mặt khiếp sợ. Trận mắt ngoan mồm, không biết đây là tình huống gì. Các ngươi đã tới, đến rất đúng lúc. Châu hoang lớn nhỏ cự lang, cả người hắc viêm nhất chuyển, một lần nữa hóa thành hình người. Dung mạo vẫn là Lucy ẩn nguyên bản dung mạo, chỉ là tóc đen đầy đầu sôi trào liệt diễm, bốn phía phi dương. To con trên người, vố lượn từng cái ngầm phù văn màu vàng. Lucy ẩn, ngươi đây là? Một tên người sói đầy mặt khiếp sợ nhìn Lucy ẩn. Ta rất khỏe. Trước này chưa có được. Lucy ẩn cười gật gật đầu, sau đó hướng mọi người vung lên tay, nhanh. Cùng ta đồng thời bái kiến thủy tổ đại nhân. Thủy tổ đại nhân. Chẳng lẽ là thủy tổ đời thứ nhất William? Một đám người sói xoay đầu nhìn cái kia dường như voi lớn giống như sói đen, âm thầm có chút hoảng sợ. Có người nói, thủy tổ đời thứ nhất vĩnh viễn đều là hình cho sói, vô pháp biến thành hình người. Nay cự lang, lẽ nào chính là thủy tổ đời thứ nhất William? Oeng, một tiếng, hắc viêm lật nhảy mà lên, voi lớn giống như cự lang, rộng mở hóa thành một cái ngầm vàng màu da nam tử thần bí. Đây chính là chúng ta thủy tổ. Lang thần phèn giờ, hoàng hôn thai họa, Odin hủy diệt người, tận thế chấp trưởng người, nuốt chửng vạn vật hắc ám chi sói. Lucy ẩn hô to, hướng lang thần phèn giờ sâu sắc quỳ gối. Phèn giờ, chư thần hoàng hôn diệt thế ma thần, chúng ta thủy tổ. Một đám người sói hoàn toàn ngộp bức. Lang nhân thủy tổ lại là phèn giờ. Là trí tưởng tượng của ta quá mức căn cối, vẫn là thế giới này biến hóa quá nhanh. Chương 73. Pháp tắc cộng hưởng, hắc ám thủy triều. Chương 73. Pháp tắc cộng hưởng, hắc ám thủy triều. Sau nửa giờ, Lucy ẩn cho đòi tụ tập thành phố dưới đất tất cả người sói, ở trên quảng trường hội nghị, tuyên bố lang thần phèn giờ phủ xuống tin tức tốt. Chúng ta trong cơ thể chạy xuôi thần thánh huyết mạch, bắt nguồn từ vĩ đại lang thần phèn giờ. Ở thành phố dưới đất trên quảng trường, Lucy ẩn leo lên đài cao. Cao giơ hai tay, cả người sôi trào đen nhánh lửa diễm, nhìn phía dưới hội tụ hơn 1000 tên người sói hô to. Chúng ta là hoàng hôn thai họa, chúng ta là tượng trưng cho thai ách cùng hủy diệt phèn giờ con trai, thai ách chi sói. Hôm nay, chúng ta sẽ lần nữa khôi phục thai ách máu vinh quang, chúng ta sắp có được điều động hắc ám chi hỏa thiên phú, chúng ta sắp có được không sợ vũ khí thể phách, cùng với vô cùng mạnh mẽ sức mạnh. Nói tới chỗ này, Lucy ẩn lấy ra một thanh làm bằng bạc đoạn đao, đưa tay sờ một cái, hắc viêm lập nhẹ, làm bằng bạc đoạn đao trong nháy mắt khí hóa, dường như ngân xương mù giống như bạch ngân hơi nước ở Lucy ẩn trước người lập nhẹ. Trọng yếu hơn chính là há miệng hút vào, Lucy ẩn đem các loại sôi trào bạch ngân hơi nước, hút một cái tiến vào cái bụng, ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét lên, chúng ta không nữa sợ hai bạch ngân. Gào. Dưới đài cao, hơn 1000 tên người sói hưng phấn gào lên điên cuồng. Lang thần hậu duệ, chạy xuôi thai ách máu tộc nhân, để cho chúng ta đồng thời hô to thủy tổ thánh tên, cung thỉnh thủy tổ đại nhân giáng lâm. Lucy ẩn xoay người đi xuống đài cao, mặt đối với đài cao phương hướng, sâu sắc quỳ mọp xuống đất. Vĩ đại phèn giờ, ngài là hoàng hôn thai họa, ngài là hắc ám nguyên đầu. Hủy diệt là của ngài ý chí, tận thế là của ngài thiên đường, chung kết là của ngài quyền bính. Vĩ đại thủy tổ a, xin ban cho chúng ta đi lại ở hoàng hôn vinh quang, xin ban cho chúng ta gieo hạt thai ách quyền bính, để cho chúng ta trọng hiện phèn giờ con trai vinh quang. Hắc ám cầu khẩn nói ở trong địa hạ thành vang vọng, đen nhánh liệt diễm ở giữa không trung bên trong lần này. Vâng, phô thiên cái địa ngọn lửa màu đen bao phủ toàn bộ thành phố dưới đất bầu trời. Vạn vật cuối cùng rồi sẽ quy về hắc ám. Xôi trào liệt diễm bên trong, vang lên một tiếng cuồng bạo gào thét. Một cái ngầm vàng màu da vĩ đại bóng người sừng sững hư không, phía sau là một mảnh bóng tối vô tận, phảng phất toàn bộ hắc ám bầu trời đêm đều ngưng tụ ở sau lưng của hắn. Tên ta phèn giờ, vạn sói chi tổ, hai ách máu nguyên đầu. Lang thần phèn giờ ở hắc viêm bên trong sừng sững, một đôi ngầm con mắt màu vàng nóng đảo qua phía dưới một đám người sói, con người băng lãnh bên trong lộ ra bóng tối vô tận. tai họa, hạo kiếp, hủy diệt, tận thế, chung kết. Vô tận cảnh tượng kỳ dị ở phèn giờ sau lưng hắc ám bên trong hiện ra. Nguyên lực thủy triều lại một lần phun trào, ngủ say ở hư vô trong vĩ đại tồn tại bắt đầu thức tỉnh, một vòng mới chiến tranh sắp bạo phát. Phèn giờ túi đầu hướng một đám người sói nhìn lướt qua, hai ách máu hậu duệ, các ngươi đồng ý tùy tùng ta, đi lại ở hoàng hôn bên dưới, gieo hạt hai ách cùng hạo kiếp, ngăn cản rối trá dị vực thần linh thượng đế với cái thế giới này ăn mòn, để thế giới này trở thành chúng ta thiên đường sao? Chúng ta đồng ý. Mời thủy tổ đại nhân ban tặng chúng ta đi lại ở hoàng hôn vinh quang. Phía dưới một đám người sói hô to, sâu sắc quỳ gối. Như vậy, như các ngươi mong muốn. Phèn giờ gật gật đầu, vung tay lên một cái, từng đạo ngầm vàng hào quang xuất hiện giữa trời, rơi vào rồi sói bên trong cơ thể. Hậu duệ của ta, trọng hiện thai ách máu vinh quang đi. Gào. Thê lương sói chu phóng lên trời, sôi trào hắc viêm mãnh liệt thiêu đốt. Toàn bộ quảng trường hóa thành một mảnh thiêu đốt ngọn lửa màu đen biển lửa. Tất cả người sói đều ở đây cố hắc viêm bên trong hóa thành từng cái màu đen cự lang. Chỉ chốc lát sau, hắc viêm tản đi, hoàn thành tiến hóa phía sau người sói, lại khôi phục hình người. Dung mạo không có quá nhiều biến hóa, chỉ là hai mắt đã biến thành màu vàng sẫm trạch, tóc đã biến thành màu đen, trên người xuất hiện màu vàng sẫm ma văn. Rất tốt. Đây mới là thai ách chi lang diện mạo thật sự. Phèn giờ hướng một đám, thai ách người sói, gật gật đầu, thần chi chiến tranh, các ngươi vô pháp nhúng tay. Thế nhưng, đại địa bên trên chiến tranh, cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Nói, Phèn giờ nhìn về phía Lucian, đưa tay chộp một cái, đầy trời hắc viêm ngưng tụ, hóa thành một thanh dữ tợn đùa lớn. Lucian, thai ách con trai, ta ban cho ngươi thai ách chiến phủ, để cho ngươi nắm giữ đi lại ở hoàng hôn, gieo hạt thai ách, dẫn dắt hạo kiếp quyền bính. Vung tay lên một cái, trôi này dữ tợn đùa lớn rơi vào Lucian tay bên trong. Đây là thai ách răng nanh, Lucian, cho ta xé nát đại địa bên trên tất cả kẻ địch. Là. Lucian tiếp nhận đùa lớn, giơ lên thật cao, ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét lên, thủy tổ, thai ách chi sói chắc chắn xé nát đại địa bên trên tất cả kẻ địch. Xé nát tất cả kẻ địch. Tất cả thai ách người sói dồn dập giơ cánh tay lên, ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét lên. Rất tốt. Thai ách con trai, thay ta diệt cái kia rối trá quan minh, bóng tối vĩnh hằng mới là thế gian duy nhất chân lý. Lang thần phèn giờ cao thâm gào thét. Gào. Người sói tuôn ra từng trận rú lên lồng lộn. Xôi trào hắc viêm lóe lên một cái rồi biến mất, lang thần phèn giờ thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt đất, một cao ốc mái nhà. Hà Phương Dương mắt ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mắt bên trong rộng mở sinh ra mấy phần kinh ngạc. Nguyên lực. Vừa nãy, ta lại cảm ứng được nguyên lực gợn sóng. Ở lang thần phèn giờ chế tạo ra thai ách chi sói thời điểm, Hà Phương rõ ràng phát hiện, cái thế giới này pháp tắc bản nguyên lại xuất hiện cộng hưởng. Hắc ám nguyên lực kịch liệt phun trào, dường như giải khai gông xiềng giống như vậy, tuôn ra một luồng hết sức rõ ràng nguyên lực thủy triều. Tại sao là hắc ám nguyên lực? Ta ở cái thế giới này làm ra thượng đế thần tích thời điểm, động tĩnh có thể so với lang thần phẹn giờ dáng lâm lớn hơn. Tại sao quang minh nguyên lực không có cộng hưởng, trái lại động tĩnh càng ít hắc ám nguyên lực xảy ra cộng hưởng, còn sinh ra hắc ám nguyên lực thủy triều gần sóng? Lẽ nào hắc ám mới là bản chất? Thời khắc này, Hà Phương đột nhiên nghĩ tới cha mẹ lưu ở trên vách tường câu nói kia, vạn vật cuối cùng rồi sẽ quy về hắc ám. Đúng, câu này hắc ám cầu khẩn nói là tuyệt đối chân lý. Thế gian vạn vật, hết thảy tất cả, cuối cùng đều nhất định phải quy về hắc ám. Địa cầu không phải vĩnh hằng bất diệt, mặt trời cũng không phải vĩnh hằng bất diệt, thậm chí liền toàn bộ vũ trụ đều nhất định sẽ hướng đi cuối cùng tịch diệt. Làm nóng tịch, đông lạnh, than co, tịch diệt, toàn bộ vũ trụ đều nhất định phải tịch diệt, hết thảy tất cả, cuối cùng rồi sẽ quy về bóng tối vĩnh hằng. Sống sót, vĩnh viễn chỉ là hướng đi mất đi một đoạn lữ trình mà thôi. Trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ, thời khắc này, Hà Phương đột nhiên cảm thấy sinh mệnh không có chút ý nghĩa nào, thế giới tất cả tồn tại, hết thảy không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì này tất cả, vĩnh viễn đều sẽ hướng đi tất nhiên hủy diệt, tất cả cuối cùng rồi sẽ quy về hắc ám. Hắc ám ở Hà Phương xung quanh ngưng tụ, cái thế giới này hắc ám nguyên lực dường như mãnh liệt nộ trào, quay về Hà Phương vị trí điên cuồng vào tới. Chen, đúng lúc này hậu, một tiếng kiếm reo truyền vào Hà Phương đầu óc. Bóng tối bao trùm đại địa, ánh bình minh vĩnh cửu không khuất phục. Tinh khiết ánh sáng bình minh sẽ rách Hà Phương trong lòng bao phủ hắc ám màn đêm, mang đến tờ mở sáng hào quang. Ta đây là làm sao vậy? Rộng mở thức tỉnh, Hà Phương lạnh cả người mồ hôi quần quần mà xuống. Ta đây là suýt chút nữa rơi vào hắc ám. Tại sao sẽ như vậy? Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Chương 74. Quang minh cùng hắc ám lựa chọn, Hà Phương con đường. Chương 74. Quang minh cùng hắc ám lựa chọn, Hà Phương con đường. Ta đến cùng xảy ra vấn đề gì? Hà Phương bị mới vừa tình hình sợ hết hồn, vội vã ở mái nhà ngồi xuống, nỗ lực tìm ra tự thân vấn đề. Nguyện vọng thiên thư, là hắc nhật chi hỏa sức mạnh ảnh hưởng ta sao? Hà Phương trong lòng cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là hắc nhật chi hỏa. Hắc nhật đại quân, một đời tu hành cảm ngộ hắc ám bản nguyên, hóa thành một đoàn hắc viêm. Chen không hề giới ở, Lê Minh chi kiếm, thần uy. Nếu như là hắc nhật chi hỏa tạo thành cái này tình hình, vậy thì hết sức bình thường. Gửi ở trạm thu hồi bên trong bất cứ sự vật gì, không có thiên thư chi chủ mệnh lệnh, vô pháp can thiệp ngoại giới bất cứ sự vật gì. Nguyện vọng thiên thư trả lời, để Hà Phương mười phần khiếp sợ. Vô pháp can thiệp ngoại giới. Như vậy, ta suýt chút nữa rơi vào hắc ám là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, sắp tới đem rơi vào hắc ám thời khắc, cái kia một tiếng kiếm reo, cái kia một đạo Lê Minh chi quang, rõ ràng là Lê Minh chi kiếm sức mạnh đây cũng là làm sao xuất hiện? Nguyện vọng thiên thư, quét hình tình trạng thân thể của ta cùng tinh thần tình hình. Hà Phương sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Trên người xuất hiện này loại không nhận chính mình khống chế tình hình, xuất hiện này loại sức mạnh của ngoại lai, liền cùng hắn đưa đi, quang minh thần tích, cùng hai ách máu, không chính là một cái ý tứ sao? Chẳng lẽ có người trên người ta động chân động tay? Suýt chút nữa rơi vào hắc ám, nguyên nhân tạm thời còn không rõ. Thế nhưng, từ hắc ám bên trong thức tỉnh, hoàn toàn cũng là bởi vì một đạo quang, một đạo phá hiểu ánh bình minh ánh dạng đông. Hà Phương tuyệt đối không có nhìn lầm, để hắn từ hắc ám bên trong đánh thức sức mạnh, tuyệt đối cùng Lê Minh chi kiếm có quan hệ đạo này quang, lại là từ lâu tới. Đài điều khiển mở ra, bắt đầu đối với Thiên Thư chi chủ thân thể cùng tinh thần tình hình tiến hành quét hình. Quét hình hoàn thành. Thiên Thư chi chủ thân thể cùng tinh thần tình hình chưa phát hiện dị thường. Nguyện vọng Thiên Thư quét hình kết quả, để Hà Phương có chút khó có thể tin. Không có khác thường, không có ngoại lai sức mạnh, cái kia mới vừa hắc ám nguyên lực phun trào, ánh bình minh ánh dạng đông sẽ tan bóng đêm kiếm reo, chẳng lẽ là ảo giác? Lẽ nào tạo thành đây hết thảy đều là ta tự thân nguyên nhân? Lúc này Hà Phương đột nhiên nghĩ tới ở Thương Mãng Sơn biên giới thời điểm Trương Đại Sư đưa hắn một khối ngọc bội, thậm chí còn muốn thu hắn làm đồ tình hình. Khi đó tựa hồ cũng là bởi vì ta cảm giác được hắc ám nguyên lực, Trương Đại Sư mới đưa ngọc bội dự định thu đồ đệ. Ta nhận biết được hắc ám nguyên lực hết sức không bình thường sao? Nguyện vọng Thiên Thư trọng hiện Trương Đại Sư đưa ngọc bội thời điểm ký ức cảnh tượng, nhất niệm sinh ra Nguyện vọng Thiên Thư ở Hà Phương trong đầu hiện ra cảnh tượng lúc đó. Trong hình lao vùng vụt quân xa bên trong, Hà Phương đám người đang ngồi ở trong xe. Người cảm thấy không sai, nhận biết hết sức nhạy bén. Làm Hà Phương cảm ứng được tràn ngập ở Thương Mãng Sơn biên giới hắc ám nguyên lực thời điểm, Trương Đại Sư mỉm cười gật đầu, sau đó hướng về Hà Phương hỏi dò, ngươi vừa nãy có cảm giác gì? Ta cảm giác được trước mắt một vùng tăm tối, bóng tối vô cùng vô tận, dường như thâm thúy tinh không, dường như mênh mông đại dương, từng luồng hắc ám làn sóng che ngập bầu trời, dường như muốn nhấn chìm toàn bộ thế giới. Như vậy sao? Trương Đại Sư trong mắt lóe ra một vẻ khiếp sợ, tựa hồ còn mang theo sợ hãi thật sâu. Dừng lại, chính là chỗ này. Nhìn đến đây, Hà Phương liền vội vàng kêu ngừng, nhìn chằm chằm trong hình Trương Đại Sư vẻ mặt chăm chú nhăn lại đầu lông mày. Khiếp sợ, hoảng sợ. Trương Đại Sư thân phận thực sự là Chiêu Vương, một vị vương giả cấp bậc đỉnh cấp cường giả. Nghe được Hà Phương nói ra nhận biết hắc ám nguyên lực tình hình, hắn vì sao lại khiếp sợ? Vì sao lại hoảng sợ? Ở trong này tuyệt đối có vấn đề. Hà Phương thở một hơi thật dài, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, từ Chiêu Vương vẻ mặt đến xem, ta nhận biết được hắc ám nguyên lực cảnh tượng, tuyệt không bình thường. Vì lẽ đó, kỳ thực ta trời sinh là thuộc ở hắc ám. Thương Mãng Sơn biên giới cảm ứng hắc ám nguyên lực cảnh tượng, quê nhà phòng ngầm dưới đất câu nói kia hắc ám cầu khẩn nói, ở thêm vào vừa nay hắc ám nguyên lực thủy triều phun trào. Thời khắc này, Hà Phương trong lòng đem có đầu mối đều xỏ sâu, cho ra một cái kết luận, hay là ta thật sự trời sinh là thuộc ở hắc ám. Phòng dưới đất dấu vết lưu lại chứng minh, Hà Phương cha mẹ của tuyệt đối cùng Vĩnh Ảm có quan hệ. Hơn nữa họ của mẹ thị, tự xưa nay sẽ không có ở Lê Minh Đế quốc từng xuất hiện. Cha mẹ thuộc về hắc ám, ta trời sinh là thuộc ở hắc ám, đây không phải là hết sức bình thường gì truyền sao? Hà Phương cười khổ lắc lắc đầu, dương mắt nhìn về phía chân trời, cảm ứng được thế giới này rung động hắc ám nguyên lực, Hà Phương trong lòng có chút dao động. Nếu ta trời sinh là thuộc ở hắc ám, nếu hắc ám là vạn vật cuối cùng quy tụ, nếu hắc ám là thế giới bản nguyên một trong, ta tại sao không ôm ấp hắc ám? Tại sao không dấn thân vào hắc ám? Không đúng. Nếu ta trời sinh thuộc về hắc ám, như vậy, cái kia nói thức tỉnh ta Lê Minh chi quang lại là từ đâu tới? Lẽ nào, ta không chỉ trời sinh thuộc về hắc ám, tương tự cũng trời sinh thuộc về quang minh? Quang minh cùng hắc ám, đến cùng lựa chọn thế nào? Hà Phương đáy lòng mơ hồ có một cảm giác, tựa hồ đây là một cái cực kỳ trọng yếu lựa chọn, một khi đặt sai, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Quang minh phía bên trái, hắc ám hướng về bên phải, đường của ta đến cùng làm như thế nào đi? Ta đến cùng nên lựa chọn thế nào? Thời gian dần dần trôi qua, ngồi xếp bằng ở lầu chót Hà Phương, dường như có lẽ đã ngây dại, ngồi ngơ ngẩn, không nhúc nhích, phản phất hóa thành một pho tượng. Đêm đen dần dần đi qua, tờ mờ sáng hào quang mọc lên từ phương đông, rực rỡ mặt trời mới mọc chiếu sáng thiên địa. Một đêm trôi qua, mới một ngày bắt đầu rồi. Mọi người từ ngủ mơ bên trong thức tỉnh. Đi làm, đi học đến trường, đón rực rỡ mặt trời mới mọc, mọi người đi ra khỏi nhà. Thời gian dần dần trôi qua, mặt trời mới mọc từ từ đã biến thành giữa trời liệt nhật, sau đó lại từ từ hạ xuống. Làm tịch dương sau cùng hào quang lờ mờ phía sau, hắc ám lại một lần bao phủ thiên địa. Hà Phương lặng lặng ngồi ở trên mái nhà, nhìn mặt trời mới lên ở hướng đông, nhìn tịch dương hạ xuống phía tây, nhìn màn đêm buông xuống, nhìn tờ mờ sáng ánh dạng đông rọi sáng phía chân trời. Một ngày, một đêm, lại một ngày, lại một đêm. Tuần hoàn đền đáp lại, tựa hồ không ngừng nghỉ. Thì ra là như vậy. Sau ba ngày, làm tờ mờ sáng ánh dạng đông lóng lánh mà lên một sát na, phảng phất hóa thành pho tượng Hà Phương, đón tờ mờ sáng ánh dạng đông, trên mặt phóng ra mỉm cười rực rỡ. Tờ mờ sáng ánh dạng đông, tượng trưng cho hết thảy mới bắt đầu. Hắc ám vĩnh dạng, tượng trưng cho hết thảy chung kết. Ở mới bắt đầu cùng chung kết trong đó, nhưng là rực rỡ màu sắc quá trình. Hà Phương cười lớn đứng dậy, cả người khớp xương đùng đùng vang vọng, rung động khí huyết dường như nộ trào giống như vọt lên. Lựa chọn quan minh, vẫn là lựa chọn hắc ám. Không, ta xưa nay liền không cần lựa chọn. Đón khải minh ánh nắng ban mai, Hà Phương giang hai cánh tay ra, dường như ôm ấp thế giới. Quang minh là ta, hắc ám cũng là ta, thậm chí mới bắt đầu cùng chung kết toàn bộ quá trình tương tự đều là ta. Ta chính là đại đạo, ta chính là tất cả. Một tiếng này tuyên cáo, dường như đại đạo luân âm, luân xuất pháp thủy. Nguyện vọng tiên tư đột nhiên tuôn ra một luồng kịch liệt rung động. Ầm ầm. Phía thế giới này pháp tắc bản nguyên bên trong, rộng mở tuôn ra một tiếng kịch liệt nổ vang, thiên địa rung động, đại đạo cùng gieo vang. Quang minh nguyên lực phun trào, hắc ám nguyên lực phun trào, thậm chí liền kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, sét, thời gian, không gian chờ các loại nguyên lực đều vào đúng lúc này đồng thời dâng lên. Nguyên lực thủy triều bạo phát. Quang, đại biểu hết thể mới bắt đầu. Ngầm đại biểu hết thể chung kết. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, sét, thời gian, không gian thì lại đại biểu mới bắt đầu cùng chung kết toàn bộ quá trình. Chủ ta, ngài là một, cũng là vạn, ngài là trước mắt, cũng là vĩnh hằng, ngài là sáng tạo người, cũng là khống chế người. Phương xa, án giờ cha sứ mang theo tín đồ đang cầu khẩn, to rõ ràng thánh ca vang vọng mây xanh. Đây chính là ta nói. Hà Phương nhìn phương xa phóng lên trời thánh quang, cười ha ha, không nghĩ tới lắc lư lời của ngươi, thật vẫn đã biến thành ta tự thân nói. Chủ ta, ngài nói chắc chắn được ở đại địa, tựu như cùng được ở thiên quốc. Phương xa, vô số tín đồ hô to, dáng vóc tiểu tụy quỳ mọp xuống đất. Chương 75. Đến một hồi đại quy mô thí nghiệm. Chương 75. Đến một hồi đại quy mô thí nghiệm. Chúc mừng thiên thư chi chủ, hiểu ra tự thân con đường. Lúc này, nguyện vọng thiên thư đột nhiên phát ra một tiếng, chúc mừng. Này để Hà Phương hết sức kinh ngạc. Nguyện vọng thiên thư, ngươi còn biết chúc mừng. Ngươi không là một kiện công cụ sao? Ngươi cũng hiểu cái này. Hà Phương hiểu rõ tự thân con đường phía sau, tâm tình mười phần vui sướng, cũng cùng nguyện vọng thiên thư mở ra chuyện cười. Thiên thư chi chủ xác lập tự thân đại đạo. Đại đạo chân ý phù hợp ban đầu giả thiết, nhiệm vụ chính tuyến kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, chúa tể con đường. Nhiệm vụ nói rõ, thiên thư chi chủ đạp khắp chư thiên vạn giới, thành tựu tự thân đại đạo, trở thành chư thiên vạn giới vô thượng chí tôn, thiên địa bản nguyên chí cao chúa tể. Lúc này, nguyện vọng thiên thư đột nhiên tuôn ra một đạo rực rỡ hào quang. Sách chậm rãi lật tới, hiện ra một tờ mới trang sách ở đây chương mới hiện thực đi ra trên trang sách, xuất hiện một đóa tinh khiết mà trắng tinh hoa sen ở chính giữa là một cái mọc ra chín viên hạt sen đại sen, bên ngoài là tầng tầng lớp lớp vô số trắng non cánh hoa, phía dưới là một cái che kín gai nhọn màu xanh liên hành. Thế giới chi liên. Xem sách trang trên hiện ra này đóa kỳ quái hoa sen, Hà Phương khẽ nhíu mày một cái đầu, đây là vật gì? Thế giới chi liên, tức là vô tận hư không bên trong hết thảy thế giới cuối cùng hình thái. Mỗi một cánh hoa trên đều ẩn chứa vô số thế giới. Sau này, thiên thư chi chủ sắp sửa đạp khắp thế giới vô tận, tìm kiếm tất cả tăng lên tự thân đại đạo của lương, thành tựu cuối cùng chí cao chúa tể. Thế giới vô tận cuối cùng hình thái. Nghe được nguyện vọng thiên thư giải thích, Hà Phương cả kinh há to miệng, nửa ngày đều không đóng lại được. Mỗi một cánh hoa trên đều có vô số cái thế giới, cái kia tầng tầng lớp lớp vô số trên mặt cánh hoa, ẩn chứa vô tận thời không. Nay vô cùng vô tận thế giới, quả thực không thể đếm hết được, nhưng mà nguyện vọng thiên thư lại đem thế giới vô tận toàn thể hình thái đều lấy ra, hơn nữa liền như thế sống sờ sờ hiện ra ở trước mắt. Nguyện vọng thiên thư lai lịch, e sợ so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Cái gì đó? Nếu cho ta một cái thành tựu chúa tể nhiệm vụ, liền không cho ta một ít gì chỗ tốt sao? Dựa theo chơi game làm nhiệm vụ hình thức, không nên đưa chút trang bị, cho điểm chỗ tốt gì sao? Thiên thư chi chủ thành tựu chúa tể, này bản thân liền là chỗ tốt lớn nhất. Nguyện vọng thiên thư trả lời để Hà Phương ế trụ đường này, càng không có lời nào để nói được rồi. Tu hành là của mình sự tình, gửi hy vọng vào người khác cho chỗ tốt, loại tâm thái này liền không đúng. Nếu ta muốn trở thành chúa tể chí cao vô thượng, tự nhiên không cần người khác cho ta chỗ tốt gì. Thành tựu chúa tể, con đường này không tốt đẹp như vậy a. Dương mắt nhìn về phía chân trời, nhìn bên trong đất trời rung động nguyên lực thủy triều, Hà Phương thật lâu không nói. Quang minh, hắc ám, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, sét, thời gian, không, toàn bộ thế giới tất cả nguyên lực đều ở Hà Phương trước mắt từng cái hiện ra hiện. Lại cũng không có sáng hay tối lựa chọn, lại cũng không có thiện và ác xoắn xuýt. Quang minh cũng tốt, hắc ám cũng tốt, thậm chí là cái khác các loại nguyên lực cũng tốt, hết thảy đều là đại đạo một bộ phận. Mà Hà Phương con đường, nhưng là đại đạo bản thân. Bao dung thiên địa, chấp trưởng văn vật, tất cả quyền năng đều ở ta tay. Ta tức là đại đạo, ta tức là pháp tắc, ta tức là thiên địa. Con đường này chỉ nói là đứng lên đơn giản, muốn chân chính thực hiện liền mười phần khó khăn. Người tu hành cuối cùng một đời cũng không thể đem một loại nguyên lực pháp tắc cảm ngộ đến mức tận cùng. Hà Phương muốn phải hoàn toàn chấp trưởng tất cả nguyên lực, cảm ngộ tất cả pháp tắc, thậm chí còn muốn cuối cùng ngự trị ở tất cả pháp tắc bên trên. Con đường như vậy thật sự đi thông sao? Tu hành không phải là gọi vài câu khẩu hiệu là được, không phải nói vài câu ta là chúa tể liền có thể trở thành là chúa tể. Nhất định phải một bước một cái dấu chân, mỗi một bước cũng không thể đầu cơ trục lợi, đều cần đi được kiên cố, đi được ổn thỏa, đi được chính xác mới có thể đạt thành mục tiêu cuối cùng. Đây là một cái trước nay chưa có khiêu chiến, không sai, ta hết sức muốn thử một chút. Dương mắt nhìn quét bốn phía, nhìn cái này nguyên lực thủy triều rung động thế giới, Hà Phương trên mặt hiện ra nụ cười nhạt. Ta một người tu hành, một người cảm ngộ, tự nhiên tốc độ rất chậm. Thế nhưng, nơi này có người của một thế giới, bọn họ đều có thể thay ta tu hành, đều có thể thay ta cảm ngộ. Mở hai tay ra, Hà Phương ngẩng mặt lên trời cười to, ở đây, ta đem khai sáng một cái tu hành thời đại. Hắc ám nguyên lực phương pháp tu hành, Hà Phương từ Hắc Sơn Lang Kỵ cùng Huyết Nguyệt bộ tộc nơi đó làm đi qua không ít. Quang minh nguyên lực phương pháp tu hành, Diệt Kỳ Sơn Lâm thị phía sau, Hà Phương vơ vét lâm ra vô số năm tích lũy tương tự có các loại công pháp tu hành. Cho tới kim một thủy hỏa thổ sấm gió thời không những này nguyên lực phương pháp tu hành, trên thực tế, bất kể là vĩnh ảm một bên, vẫn là ánh bình minh một bên, đều có trải qua ở chủ thế giới, quang minh cùng hắc ám đối lập. Thế nhưng, kim một thủy hỏa thổ sấm gió thời không, những này nguyên lực thuộc về trung lập nguyên lực, bất kể là ánh bình minh vẫn là vĩnh ảm, đều có thể điều động những này nguyên lực ở Hà Phương bắt được công pháp bên trong, bất kể là Hắc Sơn Lang Kỵ cùng Huyết Nguyệt bộ tộc, vẫn là lâm gia công pháp, đều có tu hành cùng vận dụng cái khác nguyên lực phương pháp đương nhiên, những phương pháp này đều rất không đầy đủ. Thế nhưng Hà Phương vốn là không tính đưa ra hoàn thiện phương pháp tu hành, nhiều nhất chỉ làm cho một ít cảm ứng nguyên lực, hấp thu nguyên lực cùng vận dụng nguyên lực cơ bản phương pháp để thế giới này vô số người phát huy tài trí thông minh của mình, khai sáng ra các loại các dạng nguyên lực phương pháp vận dụng. Hà Phương mới có thể từ những người này cảm ngộ bên trong thu được mong muốn thu hoạch. Vậy thì đến một hồi đại quy mô thí nghiệm đi. Vung tay lên một cái, Hà Phương đem Quang Minh cầu khẩn nói cùng Hắc Ám cầu khẩn nói phân biệt phát cho Hàn Dở Cha Sứ cùng Lucien. Này hai cái cầu khẩn nói đều là đối Quang Minh cùng Hắc Ám nguyên lực cơ bản miêu tả, bao hàm hai loại nguyên lực cơ bản nhất cảm ứng, hấp thu cùng thao túng lý lẽ, vừa vặn đưa đi cho người tu hành. Thánh hai, thánh hai, to rõ ràng thánh ca ở bên trong đất trời vang vọng, thần thánh tiền đồ sán lạn huy hoàng. Án giờ cha sứ trong tay quang minh quyền trượng đột nhiên vụ run lên, lao ra vô số màu vàng văn tự ở bên trong đất trời chiêu hiện ra. Quang minh cầu khẩn nói, một phần liên quan với quang minh nguyên lực cơ bản tu được đạo lý này, bản này đơn giản cầu khẩn nói văn tự bên trong thuật lại. Chủ ta, cảm ơn ngài ban ân. Án giờ kích động đến đầy mặt trứng hồng, quang minh tín đồ, đây là chủ ta thần dụ, cũng là mở ra siêu phàm cánh cửa chìa khóa. Từ hôm nay trở đi, thần thánh hào quang chắc chắn truyền khắp toàn bộ thế giới. Ca ngợi chủ ta, mở ra siêu phàm cánh cửa chìa khóa, có thể giống Án giờ cha sứ giống như sử dụng thần thánh lực lượng ánh sáng, này để tại chỗ hết thảy tín đồ kích động đến cả người run. Cùng lúc đó, thành phố dưới đất người sói trụ sở, Lucy ẩn giơ lên cao, hai ách chi phủ, đỉnh đầu nổi lơ lửng một phần hắc ám, cầu khẩn nói: "Phèn giờ con cháu, thủy tổ ban xuống rồi thần dụ, ban tặng chúng ta gieo hạt hai ách lực lượng vĩ đại. Hai ách chi sói, chắc chắn xé nát đại địa bên trên tất cả kẻ địch." Gào. Sói tru rung trời. Quang minh cùng hắc ám tu hành lý lẽ đã truyền bá ra ngoài, trung lập nguyên lực tu hành lý lẽ cũng phải truyền bá ra ngoài mới được. Dương mắt nhìn về phía chân trời, Hà Phương trên mặt hiện ra một nụ cười, có quang minh giáo hội, há có thể không có phù thủy. Chương 76. Michael xoắn xuýt. Chương 76. Michael xoắn xuýt. Michael hết sức khổ não. Làm một tên thầy thuốc, Michael tâm địa thiện lương chính trực. Hơn nữa, lúc trước chạm tàu điện ngầm bắn nhau sự kiện bên trong, Michael cảm ứng được quang minh sức mạnh, có phóng ra thánh quang thuật, trị liệu thương hoạn năng lực. Làm một tên thầy thuốc, này loại có thể đủ khôi phục nhanh chóng thương thế sức mạnh, quả thực quá dễ dàng. Cho dù sau đó xuất hiện ản giờ cha sứ chiêu hiện ra thần tích rầm rộ, Michael cũng không có để ý dưới cái nhìn của hắn, chủ không cần hư danh, cũng không cần hết sức đi tuyên dương chủ vĩ đại. Chân chính thần thánh cùng vĩ đại, liền nên thể hiện ở không cầu hồi báo cứu trị thương hoạn, yên lặng trả giá. Michael là muốn như vậy, cũng là làm như vậy. Nhưng là vận mệnh đều là tràn đầy bất đắc dĩ. Michael coi chính mình cả đời này lại như trong truyền thuyết thánh đồ giống như, yên lặng vì là chủ nuôi thả thủ cựu con, mãi đến tận trở về thiên quốc. Sau đó, hắn gặp Selena, một vị mỹ lệ, kiên cường, chấp nhất, cường đại, vàng phải thiếu nữ. Trạm tàu điện ngầm bắn nhau sự kiện phía sau, tử vong được người, Selena phát hiện trạm tàu điện ngầm tập kích trận tướng, lang nhân tập kích chính là vì Michael. Liền, Selena tìm được Michael. Sự tình liền trùng hợp như vậy, làm Selena đi tới bệnh viện, vừa tìm tới Michael thời điểm, vừa vặn chính là đạn đạo tập kích giáo đường thời điểm. Khoảng cách giáo đường rất gần bệnh viện, liền ở đạn đạo nổ tung phóng xạ phạm vi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vách tường đổ nát, đá vụn tung tóe. Trình bệnh viện khắp nơi bừa bộn, thử thương nặng nề. Nổ tung xung kích qua đi, Michael đồng dạng bị thương không nhẹ. Vội vàng cấp chính mình bỏ thêm một cái thánh quang thuật, vội vã đầu nhập vào cứu sống bên trong ở chăm sóc người bị thương quá trình bên trong, Michael thấy được Selena. Cái này tư thế hiên ngang nữ tử, dùng nàng sức mạnh to lớn không ngừng mà hất mở sụp đổ vách tường, không ngừng mà cứu ra từng cái bị ép ở trong phế tích mọi người. Selena hất mở phế tích, lôi ra tổn thương người. Michael phóng ra thánh quang thuật, trị liệu thương thế. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, Michael thậm chí cảm thấy Selena chính là thượng đế phái tới thiên sứ. Có sự giúp đỡ của nàng, Michael hoàn toàn có lòng tin cứu ra trong bệnh viện mọi người. Mãi đến tận, chủ nói, ta ban cho ngươi quang minh quyền trượng, để cho ngươi nắm giữ trị liệu thương hoạn sức mạnh. Trong giáo đường, án giờ cha sứ hát vang thần thánh cầu khẩn nói, chiêu rõ rệt chủ thần tích. Trắng tinh hào quang bao phủ thiên địa. Hết thảy đang tập kích bên trong người bị thương, chỉ cần không phải chết tại chỗ, tất cả đều khôi phục thương thế. Nhưng mà, cho dù khôi phục thương thế, cái kia chút ép ở sụp đổ trong phế tích mọi người, vẫn cứ ép ở phế tích dưới đáy, vừa khôi phục thương thế, lại một lần bị phế khư nghiền ép bị thương nặng. Không, án giờ hiểu, ngươi thằng ngu này, thuật trị liệu không phải như vậy dùng. Ngươi cái này một chút y học thường thức đều không hiểu đồ con lợn. Nhìn thấy án giờ hiểu, thần tích, thuật trị liệu, Michael tức đến thổ huyết, không có thanh lý vết thương, không có loại bỏ dị vật, ngươi cứ như vậy phạm vi lớn phóng ra thuật trị liệu, hạt cắt cùng bùn đất đều dài vào trong thịt, ngươi nên dùng chức thanh kết thuật. Nhìn thấy ép ở trong phế tích kêu thảm thiết đám người, Michael thở dài một hơi, được rồi, ngươi phạm vi lớn thuật trị liệu chí ít duy trì ở tính mạng của bọn họ. Vài bước vọt tới phế tích một bên, Michael xoay đầu một tiếng giống to, Selena, thay ta chuyển mở những này sụp đổ vách tường, ta muốn một lần nữa cấp cứu bọn họ. Nhưng mà hắn không có thể được Selena đáp lại. Kinh ngạc xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy Selena trốn ở một cái u ám góc tường, cả người cháy đen, vô cùng thê thảm. Như ngươi nhìn thấy, Selena nám đen trên mặt lộ ra một cái chật vật khuôn mặt tươi cười, ta là vạm ải, bị thánh quang căm thù tà ác. Không, Michael niềm tin tao thụ trùng kích cực lớn. Cái này vẫn đang giúp hắn cứu người nữ hải, cho dù nàng là vạm ải, cũng không thể nói nàng là tà ác. Chủ a, ngươi thánh quang vì sao lại công kích người hiền lành? Vạm ải thì nhất định là tà ác sao? Không thể không nói, nhan sắc tức là chính nghĩa. Nếu như Selena lớn lại xấu lại buồn nôn, Michael sẽ không có này loại xoắn xuýt. Kích thích đến rồi, thượng đế đều không thể ngăn cản. Không chút do dự xông lên trên, Michael một cái tởi áo khoác, đem Selena che phủ chặt chẽ, che cản bao phủ tới ánh sáng thần thánh. Ngược lại ở án giờ thánh quang hạ, coi như ép ở phế tích người phía dưới cũng không chết được. Michael xoay đầu quét mắt phế tích một chút, một cái ôm lấy Selena, chạy ra khỏi mảnh này thánh quang lóng lánh nơi. Selena chỉ thị phương hướng, Michael ôm nàng vọt vào một chỗ bí ẩn nhà an toàn. Hút ăn một túi huyết tương, Selena thương thế trên người cấp tốc khôi phục, trong chốc lát liền khôi phục nguyên bản dáng dấp. Quái vật, đúng không? Selena thả xuống hút không còn huyết tương túi, hướng Michael liếc mắt nhìn, tự rêu nở nụ cười, ở trong mắt ngươi, ta chính là cái tà ác quái vật, đúng không? Không, ngươi cũng không tà ác. Michael ngước mắt nhìn Selena, lắc lắc đầu, ta không biết thượng đế là thế nào phán đoán. Thế nhưng ta xưa nay liền tin chắc, tà ác chỉ có thể nhằm vào một cái nào đó cá thể, mà không thể nhằm vào toàn bộ chủng tộc. không có ai trời sinh chính là tà ác. Ha ha. Sẽ lẽ nạ đưa tay chỉ bầu trời, rất rõ ràng, các ngươi thượng đế cũng không nghĩ như vậy. Ở trong mắt hắn, chúng ta huyết tộc trời sinh chính là tà ác. Ta cũng hết sức kinh ngạc. Michael đầy mặt bất đắc dĩ, chủ sáng lập thế giới. Thế giới này đản sinh tất cả sinh mệnh, đều nguyên tự chủ ý chí. Huyết tộc sinh ra nếu chiếm được thượng đế cho phép, tại sao lại muốn nhằm vào huyết tộc đây? Ha ha. Thực sự là rốt nát ngôn luận. Lúc này, gian phòng bên trong đột nhiên vang lên một tiếng nói giàn mua, ngươi với cái thế giới này chân tướng không biết gì cả. Ai? Sẽ lẽ nạ, bá, một tiếng rút ra đôi súng, đầy mặt khẩn trương nhìn một phía. Không cần xuất sáng, ly lịt hậu duệ. Gian phòng bên trong đột nhiên toát ra từng đạo màu sắc khác nhau tia sáng. Các loại màu sắc tia sáng đan dệt quấn quanh, kết thành một cái huyền ảo phù trận, một bóng người ở phù trận bên trong hiện ra. Màu xám cho mũ trùm trường bào, một tay chống một cái phù văn lưu chuyển pháp trượng, một tay nâng một bản xưa cũ sách. Ngươi là ai? Sẽ lẽ nạ giơ đôi súng nhắm ngay cái này phù trận bên trong toát ra bóng người, đầy mặt căng thẳng. Ta gọi mẹ lìn, một cái phù thủy. Người áo bào cho chậm rãi rơi xuống đất, đưa tay vén lên mũ trùm, lộ ra một tấm tóc trắng phơ giản mùa khuôn mặt. Mẹ lìn, phù thủy, truyền thuyết Trung Á sát vương lão sư. Áo bào cho lão giả báo ra tên gọi, đem sẽ lẽ nạ cùng mặt cổ đều sợ ngây người được rồi. Thượng đế đều xuất hiện, tới một cái nữa mẹ lìn phù thủy lại đáng là gì? Tôn kính mẹ lìn đại hiền người, xin hỏi, ngài mới vừa nói cái thế giới này chân tướng vậy là cái gì? Michael đang cụ kết, thượng đế căm thù huyết tộc, vấn đề, vội vàng hướng Madeline phù thủy hỏi dò. Thế giới chân tướng sao? Madeline phù thủy cười cợt, đưa tay chỉ bầu trời, ngươi mới vừa nói, huyết tộc sinh ra chiếm được thượng đế cho phép. Không, huyết tộc sinh ra xưa nay liền không có được thượng đế cho phép. Chương 77, mỏ mâm thượng cổ bí ẩn. Chương 77, mỏ mâm thượng cổ bí ẩn. A, Madeline phù thủy đáp án, để sẽ lẽ nạ cùng Michael đầy mặt khiếp sợ ở thượng đế quốc gia, còn có chưa từng được thượng đế cho phép sinh mệnh năng đủ sinh ra. Huyết tộc khởi nguồn, có thể so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm lâu dài. Madeline phù thủy xoay đầu nhìn về phía Selena, các ngươi cho rằng huyết tộc thủy tổ là ai? Alexander rồ nạt cổ hần nhi tử, bị rơi cắn ma cớt. Không, căn bản không phải như vậy. Vung tay lên một cái, một màn ánh sáng hiện ra ở trước mặt hai người, đó là một bức họa. Một nam một nữ, một viên cây táo, còn có một cái rắn. Đây là vườn Eden. Bất luận cái nào người phương Tây, đối với bức họa này đều rất quen thuộc. Đối với, chính là vườn Eden. Madeline cười đưa tay chỉ hướng cái tia rắn, đây là vườn Eden chi rắn, dạ chi ma nữ Lilith, huyết tộc ban đầu nhất tổ. Hơn nữa, nàng còn có một cái tên khác, trần thế cự mãng, hủy diệt chi rắn, dọ mùn găng dữ. Lilith là dọ mùn găng dữ nuốt chửng hoàng hôn huyết nguyệt sức mạnh, hóa ra một bộ phân thân. A, thời khắc này, sẽ lẽ nạ cùng mắt cổ trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt dại ra, một bộ, ngươi đặc biệt sao đùa giỡn ta, vẻ mặt. Vườn Eden là thượng đế quốc gia, ngươi đem Bắc Âu trong thần thoại, trần thế cự mãng, lấy ra, đây cũng quá xé chứ. Hết sức kinh ngạc. Madeline cười lắc lắc đầu, chân tướng so với các ngươi trong tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng, càng làm người tuyệt vọng. Các ngươi cho rằng thượng đế là tạo vật chủ, thế giới này là thượng đế sáng tạo, nhân loại cũng là thượng đế sáng tạo. Không, trên thực tế, thượng đế chỉ là một ngoại lai người mà thôi. Lời của ngài làm cho người rất chấn kinh rồi. Sẽ lẽ nạ cùng Michael hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy nhân sinh quan cùng thế giới quan tao thụ trùng kích cực lớn. Ở vô tận lâu đời thượng cổ, thế giới thụ view khắc đặc biệt kéo hưu sụp đổ, chư thần hoàng hôn giáng lâm, thượng cổ chi thần bạo phát đại chiến, thế giới đổ nát, thần linh chết đi, còn sót lại mấy vị thần ngủ say ở hư không bên trong. Thượng đế tới nơi này cái hủy diệt thế giới, tại thế giới hài cốt trên xây lại thế giới mới. Nói tới chỗ này, Madeline đưa tay chỉ vườn Eden tranh vẽ, vườn Eden chính là thượng đế thu nhận chư thần hoàng hôn phía sau lưu lại loài người địa phương. Thượng đế không có nhân loại sáng lập, hắn chẳng qua là nuôi nhốt nhân loại mà thôi. Cái kia, vườn Eden trái cấm, gián độc mê hoặc, cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy. Sẽ lẽ nạ dường như có lẽ đã tiếp nhận rồi, mới giả thiết cùng Madeline bắt đầu giao lưu. Đương nhiên, thượng đế nuôi nhốt nhân loại. Thế nhưng, thượng đế nhưng cấm chỉ nhân loại có trí tuệ, cấm chỉ nhân loại suy nghĩ. Hắn cần chính là hào không có tạp niệm tín ngưỡng cung cấp người, hắn không cần có trí khôn nhân loại. Madeline thanh âm trở nên sục sôi đứng lên, đương thời, trong vườn Eden, sinh tồn nhân loại cũng không phải là chỉ có Adam và Eva. Thế nhưng, cái kia chút không muốn biến thành con rối cùng ngu ngốc nhân loại, hết thể gặp phải thanh tẩy. Đại bộ phận phân đều bị cải tạo thành thiên sứ. Liền, có người bắt đầu phản kháng, trong bóng tôi hướng về trong ngủ mê thượng cổ chi thần cầu khẩn. Thượng cổ chi thần đáp lại cầu khẩn. Âm nhu cùng trí tuệ chi thần Dỗ Kỳ, thức tỉnh rồi lũ xài trí tuệ, dẫn đến lũ xài xuất lĩnh một bộ phận thiên sứ đại quân phản lại thiên đường núi. Trần thế cự mãng dọ mùn đằng dự, phân ra một đạo hóa thân lẹn vào vườn Eden, dùng thế giới thụ chất lỏng một lần nữa tỉnh lại trí tuệ của nhân loại. Hoàng hôn thai họa phèn giờ, xé nát vườn Eden hàng rào, để nhân loại may mắn còn sống sót trốn ra dê vòng. Sau đó, Dỗ Kỳ, phèn giờ cùng dọ mùn đằng dự, liên thủ cùng thượng đế đại chiến. Song phương đều đánh cho lâm vào ngủ say, cho tới hôm nay lần thứ hai thức tỉnh. Vung tay lên một cái, vườn Eden tranh vẽ tiêu tan, mẹ liền hướng hai người liếc mắt nhìn, sắc mặt hết sức nghiêm túc, nhớ kỹ, các ngươi xưa nay thì không phải là thượng đế sáng tạo. Các ngươi đổi tới cổ chi thần đồng thời sinh ra vào thế giới này, các ngươi không phải ai chồn nuôi cửu con. Sinh mạng của các ngươi chỉ thuộc về mình, không thuộc về bất luận người nào. Các ngươi, ngài xưng hô nhân loại vì ngươi nhóm. Sẽ lẽ nạ chân mày cao lại, hướng mẹ liền không người thi lễ, như vậy, ngài đúng là mẹ liền sao? Ngài thân phận thật sự rốt cuộc là người nào? Thông minh tiểu gia hỏa. Madeline cười gật gật đầu, trên thực tế, Madeline đúng là ta từng dùng qua tên. Không đủ, ta còn có một cái tên gọi Dỗ Kỳ. Âm nhu cùng trí tuệ chi thần Dỗ Kỳ. Dỗ Kỳ. Thần linh. Lại. Là một vị thần. Michael đầy mặt khiếp sợ. Tính cả trạm tàu điện ngầm lần kia, thượng đế giáng lâm, ta đã gặp được hai vị thần. Nay loại vượt quá tưởng tượng tồn tại, lại trong thời gian ngắn gặp được hai vị. Lilith hậu duệ, ngươi bây giờ minh bạch sao? Madeline không để ý đến Michael khiếp sợ, cười nhìn về phía Selena, dòng máu của các ngươi bắt nguồn từ ở giò mùn găng dư hóa thân Lilith, các ngươi trời sinh chính là thượng đế kẻ địch, đây chính là hắn tại sao căm thù nguyên nhân của các ngươi. Thì ra là vậy. Selena cùng Michael liếc nhau một cái, có gan bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Chẳng trách thánh quang sức mạnh nhằm vào huyết tộc, nguyên lai chân tướng là như vậy. Chúng ta là Lilith hậu duệ, cũng chính là giò mùn găng dư hậu duệ. Như vậy, người sói đây, lẽ nào bọn họ là phèn giờ hậu duệ? Selena lập tức liền suy nghĩ minh bạch, nếu huyết tộc là Lilith hậu duệ, người sói là phèn giờ hậu duệ cũng rất bình thường. Đúng. Năm đó cùng thượng đế đại chiến phía sau, chúng ta đều lâm vào ngủ say. Chỉ có ta còn có một tia ý thức có thể sống động, ta dùng này một tia ý thức hóa thân Madeline, muốn triệt để đánh bại thượng đế. Đáng tiếc, thượng đế tuy rằng ngủ say, thiên sứ sức mạnh vẫn cứ rất mạnh mẽ. Madeline thở dài một hơi, cho dù ta dùng hết Madeline cái này hóa thân tất cả sức mạnh, cũng chỉ có thể đánh đuổi thiên sứ tiến công, chém đoạn thiên đường núi cùng cái thế giới này liên hệ. Vì lưu lại đối kháng sức mạnh, ta dùng phèn dở cùng Lilith huyết dịch, sáng tạo ra hai cái chủng tộc, cũng chính là người sói cùng huyết tộc. Nguyên lai, ngài mới là của chúng ta thủy tổ. Sẽ lẽ nạ cho dù đã tiếp nhận rồi, mới giả thiết, cũng cảm thấy, thế giới này biến hóa quá nhanh, có chút theo không kịp tiết tấu. Phèn giờ đã thức tỉnh, ban cho người sói thai ách máu. Do mùn găng dư năm đó bị thương quá nặng còn đang ngủ say. Chỉ có thể từ ta làm rút, ban tặng huyết tộc bắt nguồn từ hoàng hôn huyết nguyệt lực lượng. Vung tay lên một cái, một vầng huyết nguyệt ở mẹt lìn tay bên trong bay lên, Lilith hậu duệ, ngươi đồng ý tiếp thu huyết nguyệt ban ân, nắm giữ chống lại thánh quang sức mạnh sao? Ta đồng ý. Thấy hết sẽ chết vàng ải, ở quang minh giáo hội thánh quang trước mặt không hề có chút sức chống đỡ, bây giờ có thể có được huyết nguyệt sức mạnh, tự nhiên tốt nhất bất quá. Sẽ lẽ nạ vội vã quỳ mẹt lìn trước mặt, mời ngài ban tặng ta huyết nguyệt sức mạnh, để ta trọng hiện huyết nguyệt vinh quang. Như ngươi mong muốn. Đưa tay một đập, huyết nguyệt trong nháy mắt rơi vào rồi sẽ lẽ nạ trong cơ thể. Vang, một tiếng, đầy trời huyết quang phóng lên trời. A. Sẽ lẽ nạ một tiếng rít, từ huyết quang bên trong lao ra, sau lưng thư triển một đôi đỏ như máu cánh rơi, phiêu phủ ở giữa không trung bên trong, cả người tỏa ra khổng lồ khí tức. Như vậy, ngươi thì sao? Mẹt lìn xoay đầu nhìn về phía Michael, rồi nạt cổ hận hậu duệ, ngươi đồng ý trọng hiện trên cổ nhân loại vinh quang, nắm giữ thuộc về nhân loại sức mạnh của chính mình sao? Nhân loại sức mạnh của chính mình. Đó là cái gì? Michael còn có chút sững sờ. Đương nhiên là phù thủy a. Madeline giơ lên trong tay pháp trượng, đầy mặt mỉm cười. Chương 78. Đội hình đầy đủ hết, bố trí hoàn thành. Chương 78. Đội hình đầy đủ hết, bố trí hoàn thành. Phù thủy sức mạnh sao? Michael xoay đầu nhìn một chút phiêu phù ở huyết quang trong Selena, mắt bên trong một mảnh kiên định, ta đồng ý. Thánh quang sức mạnh sẽ làm bị thương hại đến Selena. Biết được thế giới chân tướng, phía sau, Michael đối với thánh quang càng thêm không có hảo cảm, rất tự nhiên liền chối bỏ thánh quang. Rất tốt. Madeline cười ha ha, vung tay lên một cái, trong tay pháp trượng cùng sách phá không bay ra, rơi xuống mắt cổ tay bên trong. Này căn pháp trượng là thế giới thụ view khắc đặc biệt kéo hưu một cái sợi dễ biến thành, ta gọi nó chân lý chi trượng. Quyển sách kia là thế giới thụ một mảnh lá cây biến thành, ta gọi nó nguyên tố chi sách. Madeline hướng mắt cổ gật gật đầu, rồi nạt cổ hận hậu duệ, vận mệnh chiếu cố người thuần huyết, ta đem thuộc về nhân loại sức mạnh của chính mình giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đem phù thủy sức mạnh truyền thừa tiếp, truyền cho hết thảy không muốn bị nô dịch đám người. Này là sứ mạng của ta. Michael nhìn trong tay pháp trượng cùng phép thuật sách, đầy mặt trịnh trọng gật đầu, ta chắc chắn lấy phù thủy tên, cất bước thiên hạ, tỉnh lại thế nhân, một lần nữa tìm về trên cổ nhân loại vĩ đại vinh quang. Vừa dứt lời, Michael trong tay pháp trượng cùng phép thuật sách, đồng thời tuôn ra một vệt hào quang. Oeng, một tiếng, Michael chỉ cảm thấy trong đầu chấn động mạnh một cái, dường như giải khai một lớp bình phong, một cái thế giới mới trình hiện tại Michael cảm ứng bên trong. Hùng hậu đại địa chi lực, nóng bỏng lực hỏa diễm, thay đổi khó lường nước, lưu động không ngừng gió, chờ chút. Toàn bộ thế giới không nữa chỉ có quang minh cùng hắc ám, mà là tràn đầy đủ mọi màu sắc, năm màu rực rỡ màu sắc. Thật đẹp a. Phản phất phương xa du tử một lần nữa về tới cố hương, Michael cảm nhận được mảnh này rực rỡ màu sắc thế giới, trong lòng rộng mở sinh ra một luồng cảm động. Quả nhiên, đây mới là nhân loại chúng ta sức mạnh của chính mình. Thánh quang không thuộc về loài người, hắc ám cũng không thuộc về loài người, chỉ có này năm màu rực rỡ phù thủy sức mạnh mới chính thức thuộc về nhân loại. Ai? Con của ta, đây chính là ngươi lựa chọn cuối cùng sao? La Michael vùi đầu vào phù thủy sức mạnh bên trong, cảm ứng nguyên tố lực thời điểm, một đạo thần thánh hào quang ở Michael trong đầu vang lên, đó là thánh quang. Đó là Michael từng ở trạm tàu điện ngầm thời điểm, cảm ứng được ánh sáng thần thánh. Thánh quang từ từ lờ mờ, từ từ bị nguyên tố lực lượng từ trên thân Michael đuổi ra ở hào quang phiêu tán thời điểm, trong mơ hồ, Michael phảng phất nhìn thấy, thánh quang bên trong xuất hiện một tấm tràn đầy từ ái khuôn mặt. Tấm này từ ái mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ, lại mang mấy phần không muốn. Cặp kia thần thánh mà hiền hòa trong con ngươi, tựa hồ lộ ra một luồng thống khổ cùng thất vọng. Tựu như cùng niên mại phụ thân, nhìn mình con phản nghịch bỏ nhà ra đi, vừa thống khổ thất vọng, chấm dứt thích không muốn. Hai tử, ngươi chối bỏ quang minh, chối bỏ ngươi phụ, thế nhưng quang minh vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi. Luôn có một ngày, làm phồn hoa tan mất, ngươi quay đầu một sát na, quang minh liền ở bên cạnh ngươi. Ngươi phụ vẫn sau lưng ngươi. Một tiếng thản nhiên thở dài, thánh quang bị chen chúc tới lực lượng nguyên tố chém mất, chỉ còn dư lại cuối cùng một tia hơi yếu quan điểm, vẫn cứ kiên định, không thôi, vĩnh cửu không buông tha lưu lại ở Michael trong lòng. Không biết tại sao, Michael đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, phản phất chính mình mất đi cái gì giống như. Michael, ngươi thế nào rồi? Xôi trào huyết quang trong nháy mắt thu lại, sẽ lẽ nạ xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ở Michael trước mắt, sáng rỡ hai con mắt, đỏ sẫm môi, đẹp đến làm người ta sợ hãi. Hả, không có gì. ta rất khỏe. Vừa nãy tựa hồ chỉ là một ảo giác, Michael cười giang hai cánh tay ra, ôm trước mắt mỹ lệ, Selena, ta rốt cục có thể ôm lấy ngươi, rốt cục không lo lắng sẽ làm bị thương hại ngươi. Rất xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Madeline cười lắc lắc đầu, bất quá, hiện tại không phải là thân thời điểm nóng. Các ngươi còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Ê, đúng. Mời ngài dặn dò. Còn có người ngoài ở đây chẳng, Michael cười cười xấu hổ, liền vội vàng buông ra Selena, hướng Madeline không người thi lễ. Selena, nhiệm vụ của ngươi là để tất cả huyết tộc lần nữa khôi phục Lilith máu sức mạnh. Madeline đưa tay móc ra một viên huyết sắc tinh thể, đưa cho Selena, lấy về, kích hoạt huyết nguyệt chi tinh sức mạnh, để tất cả huyết tộc khôi phục huyết nguyệt sức mạnh. Là. Selena vội vã nhận lấy màu máu tinh thể, không người lĩnh mệnh. Michael. Madeline xoay đầu nhìn về phía Michael, dặn dò nói, tổ tiên của ngươi Alexander Jonat của Hẩn, nguyên bản trên người chịu truyền thừa phù thủy lực sứ mệnh, nhưng là hắn lạc lối ở quyền thế cùng sức mạnh bên trong, quên mất sứ mạng của chính mình. Tìm tới hắn, để hắn một lần nữa trở về đường ngay. Là. Michael vội vã đáp ứng. Rất tốt, bánh xe vận mệnh lại một lần lăn. Trung điệp ngàn tỷ năm chiến tranh, lại một lần khai hỏa. Thần chi chiến tranh quy về thần linh, trên đất chiến tranh lại cần các ngươi đồng thời nỗ lực. Madeline hướng hai người gật gật đầu, hy vọng các ngươi không muốn làm ta thất vọng. Hào quang lóe lên, Madeline thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tất cả những thứ này, lại như nằm mơ giống như. Michael nhìn Madeline biến mất địa phương, thần sắc trên mặt có chút phức tạp. Thần chi sức mạnh không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Sẽ lẽ nạ cười cợt, vung tay lên một cái, một vầng huyết nguyệt trôi nổi mà lên, chỉ ít. Sức mạnh của chúng ta là chân thật. Cũng đúng. Michael gật gật đầu, như vậy, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Ta có một cái hết sức thuận tiện người đi đường phép thuật. Hồi huyết tộc pháo đài đi. Selena dự định trước về vạm ải pháo đài, dùng huyết nguyệt chi tinh khôi phục vạm ải lì lít máu. Được rồi. Michael giơ lên pháp trượng, hướng trên đất một trận. Oeng, một tiếng, từng đạo hào quang lan tràn mà ra, ngưng kết thành một cái to lớn trận pháp. Xinh đẹp Selena tiểu thư, có thể mời ngài cho ta đồng hành sao? Bước vào truyền thống trận, Michael mỉm cười hướng Selena đưa tay ra. Này là vinh hạnh của ta, Michael tiên sinh. Đưa tay đắp trên tay Michael, Selena tao nhã đi tới truyền thống trận. Oeng, một tiếng, hào quang lóe lên, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ta ít, lại bị bọn họ đút một cái thức ăn cho chó. Hà Phương phất tay đóng cửa, đài điều khiển, buồn bực lắc lắc đầu đài điều khiển thao tác kỹ năng thăng cấp đến cấp 2, hơn nữa kim cương thế giới bắt được các loại tri thức ở ẩn đời ý vật thế giới đồng dạng áp dụng. Hà Phương ở cái thế giới này mở ra thượng đế hình thức. Bất quá, hết sức phí tiền a. May mà chỉ cần lắc lư một lần là đủ rồi, chuyện còn lại liền do chính bọn hắn xử lý. Chiến tranh là thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển phương thức cao nhất. Nguyên lực ứng dụng không phải khoa học kỹ thuật, nhưng là đồng dạng áp dụng cái này quy luật. Hà Phương nhún vai một cái vai, còn lại liền chỉ cần chờ đợi. Chờ các ngươi khai phá ra các loại nguyên lực ứng dụng chi pháp, chờ các ngươi nghiên cứu ra các loại nguyên lực đặc tính, ta chỉ cần chờ tiếp thu thành quả là được rồi. Chương 79. Hà Phương thí nghiệm mục tiêu, không chính xác phương thức gõ cửa. Chương 79. Hà Phương thí nghiệm mục tiêu, không chính xác phương thức gõ cửa. Hiện tại, vấn đề duy nhất chính là thời gian. Tuy rằng đem các loại nguyên lực ứng dụng cơ bản phương pháp chuyển phát ra ngoài, phải chờ tới chân chính mùa thu hoạch đến, e sợ vẫn cần rất nhiều thời gian. Nguyện vọng thiên thư, cái thế giới này thời gian, cùng chủ thế giới thời gian, là một cái dạng gì tỷ lệ? Vấn đề này hết sức then chốt, Hà Phương vội vàng hướng nguyện vọng thiên thư hỏi dò. Chư thiên thế giới không giống với thực tập cảnh tượng, ở chư thiên thế giới dừng lại, chủ thế giới thời gian đồng dạng sẽ trôi qua. Chủ thế giới một ngày tương đương với chư thiên thế giới một năm. Trên trời một ngày, trên đất một năm. Hà Phương gật gật đầu, nói như vậy, thời gian vẫn là rất sung túc. Hiểu rõ tự thân con đường tu hành phía sau, Hà Phương cũng đối mặt một cái to lớn cửa ải khó. Đó chính là, hắn con đường tu hành cùng người khác bất đồng, không có cách nào dựa theo tiền nhân con đường đi. Vì lẽ đó, chủ thế giới các loại công pháp tu hành, tối đa chỉ có giá trị tham khảo, không có cách nào trực tiếp chiếu công pháp tu luyện, làm từng bước thăng cấp. Hắn cần vì chính mình sáng tạo một môn công pháp tu hành. Bị giới hạn tự thân học thức, bị giới hạn tự thân đối với nguyên lực cùng phép tắc lý giải, Hà Phương muốn sáng tạo một môn phong phú toàn diện công pháp, quả thực liền không có khả năng tính. Liền, Hà Phương đem ẩn đời ý thuật thế giới này trở thành một hồi phạm vi lớn thí nghiệm để thế giới này vô số người đi tu luyện nguyên lực, để thế giới này vô số người đi nghiên cứu nguyên lực, tụ tập ngàn tỷ người trí tuệ, dung hợp ngàn tỷ người cảm ngộ, như vậy mới có thể làm ra một môn thích hợp Hà Phương công pháp của mình tu luyện. Ta không yêu cầu môn công pháp này có thể thôi diễn đến mức rất cao, chỉ cần có thể nhập môn là được. Có thể dự kiến, Hà Phương này con đường tu hành, nhất định chỉ có thể từng bước lục lọi đi tới, vớt tảng đá qua sông. Cần đi qua vô số lần thăm dò, vô số lần thí nghiệm, thậm chí cựu tử nhất sinh, mới có thể đi hết con đường này. Nhập môn giai đoạn lời, cái thế giới này thí nghiệm sau khi hoàn thành, cũng không sai biệt lắm. Hà Phương hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, chỉ bất quá, phải tiếp tục nghiên cứu một chút đi, chủ thế giới nguyên lực phương pháp tu hành, nhất định phải đem ra tham khảo một phen mới được. Nếu bàn về nguyên lực tu hành, chủ thế giới cái kia loại quang minh cùng hắc ám giao chiến vô số năm thế giới, nhất định ở nguyên lực ứng dụng thượng tàu đến rất xa. Những này nguyên lực nghiên cứu cùng ứng dụng, đối với Hà Phương hết sức có giá trị. Bất kể là Lê Minh Đế quốc nguyên lực công pháp, vẫn là vĩnh ảm đất nước nguyên lực công pháp, thậm chí là trung lập chủng tộc nguyên lực phương pháp tu hành, Hà Phương đều không thể bỏ qua. Vì lẽ đó, ta còn là muốn về chủ thế giới thi đại học mới được. Dương mắt nhìn về phía chân trời, Hà Phương cười lắc lắc đầu, thi lên đại học, ở Lê Minh Đế quốc kiếm ra một ít thành tựu, mới có thể để ta có cơ hội tiếp xúc cái kia chút chân chính cao thâm nguyên lực học thức. Thi đại học thời gian ở sau một tháng dựa theo hai cái thế giới thời gian tỷ lệ, Hà Phương tối đa chỉ có thể ở ẩn đời ý vật thế giới chờ 30 năm. Ba thời gian 10 năm, kéo dài 30 năm chiến tranh, bất luận phương nào đều sẽ liều mạng nghiên cứu nguyên lực, liều mạng tăng cao thực lực của chính mình. Đối với Hà Phương tới nói, cũng không sai biệt lắm. Rất tốt, hiện tại chỉ còn dư lại một vấn đề cuối cùng. Đó chính là tuổi thọ của ta vấn đề. Ở ấn đời ý ở thế giới nghỉ ngơi 30 năm, thời gian trôi qua bên dưới, Hà Phương tự nhiên sẽ biến lão. Nếu như không giải quyết vấn đề này, chờ Hà Phương lúc trở về, một bộ 50 tuổi cụ ông răng rấp, vậy còn thi cái gì đại học? Hy vọng Alexander rồ nạt cổ hần nguyên huyết có thể giải quyết vấn đề của ta. Hà Phương đã sớm đem nguyên huyết nhét vào kế hoạch bên trong, chỉ bất quá nguyên huyết vẫn không có đi qua cuối cùng đo lường, không thể xác định tính an toàn mà thôi. Vào lúc này, Michael nên muốn đi tìm Alexander rồ nạt cổ hần đi. Âu Châu đại lục, Hắc biển, sẽ lẽ nạ lợi dụng huyết nguyệt chi tinh đem vàng thăng cấp phía sau, theo Michael cùng đi đến rồi Bắc Âu, tìm kiếm khắp nơi Alexander rồ nạt cổ hần. Từ một tên lưu đày vàng ai nơi đó, sẽ lẽ nạ hỏi thăm được Alexander rồ nạt cổ hần ở gần đây sẽ xuất hiện ở Hắc biển một cái nào đó cảng. Có người nói đang chuẩn bị từ Long Hùng Quốc mua nào đó loại uy lực to lớn vũ khí. Hà Phương biết được tin tức này, khoe miệng hung hăng co giật. Ta ít, Alexander rồ nạt cổ hận, ngươi dự định nhiệt hạch bình địa cầu sao? Không được, nay loại cực đoan phần tử khủng bố, nhất định phải cho ta quét sạch. Nếu như để cho ngươi khắp nơi loại nấm, ma huyễn thăng cấp lưu bị ngươi nghịch chuyển thành phóng xạ tận thế lưu, vậy ta còn chơi một giam a. Hà Phương con ngón tay búng một cái, đang hắc bên bờ biển chúng quanh siêu tầm mái cổ, đột nhiên trong lòng run sợ một hồi, dương mắt nhìn hướng về phía một cái hướng khác. Ta đột nhiên cảm giác có dũng khí, Alexander rồ nạt cổ hận là ở chỗ đó. Michael chỉ vào ô khắc nước một chỗ cảng, hướng Sẽ Lệ Nạ nói, phù thủy thuật tiên đoán sao? Hết sức sức mạnh thần kỳ. Sẽ Lệ Nạ cười gật gật đầu, phía sau chạy ra khỏi một đôi màu đỏ sẫm cánh rơi, gào thét xông lên giữa không trung, đi thôi, xem ai tới trước. Này, ngươi bứt phá, phạm uy. Michael tay bên trong nâng lên, nguyên tố chi sách, trong tay pháp trượng vung lên, một cơn gió lớn gào thét mà lên. Cuồng phong, nghe ta hiệu lệnh. Cuồng phong gào thét mà lên, Michael điều khiển cuồng phong, hướng Sẽ Lệ Nạ đuổi theo. Than bùn, lão tử đưa cho ngươi phép thuật, ngươi đặc biệt sao dùng để tán gái? Đáng ghét nhất này loại tàn thức ăn cho chó ra hỏa. Hà Phương hận hận búng ngón tay một cái. Liền, ngự phong mà đi Michael, đột nhiên mất đi đối với gió khống chế, dưới chân hết sạch, tiêu thảm một đầu ngã xuống xuống. A a, từ giữa không trung rơi rụng, Michael sợ đến một trận rít gào. Sau đó, Sẽ Lẽ Nạ xoay người vào tới, ôm chặt lấy Michael, cánh rơi dựng ra, xông lên giữa không trung. Cơ mờ nở, lão tử trả lại cho các ngươi sáng lập đẹp đẽ tình yêu cơ hội. Một câu, mạch ngựa ra, bật tốt lên, độc thân chó biểu thị không nhìn nổi, phất tay đóng cửa tí ngọn, chẳng muốn nhìn bọn họ đẹp đẽ tình yêu. Michael cùng Sẽ Lẽ Nạ thể nghiệm một phen trên không đẹp đẽ tình yêu phía sau, rốt cục nhớ lại chính sự. Bên kia, Sẽ Lẽ Nạ, cái kia thuyền, ta cảm ứng được huyết mạch khí tức. Michael chỉ vào phía dưới một chiếc cự luân, hướng Sẽ Lẽ Nạ nói, thấy được. Cánh rơi vừa thu lại, hai người từ trên trời giáng xuống, gào thét hướng về xuống phía dưới cự luân. Với anh, sắp hạ xuống một sát na, Sẽ Lẽ Nạ đột nhiên mở ra cánh rơi, cuốn lên một cơn gió lớn, thổi đến mức cự luân cửa sổ loảng xoảng, nổ vang. Hoa nha, Sẽ Lẽ Nạ, ngươi phương thức gõ cửa quá thô lỗ. Michael nhìn thấy phía trước trực tiếp đánh bay cửa máy, đầy mặt không nói gì, vẫn chưa hoàn toàn lực trưởng không số lượng. Sẽ Lẽ Nạ bất đắc dĩ nhún vai một cái vai, ta không phải cố ý, hy vọng rồ nạt cổ hẩn tiên sinh có thể tha thứ cho ta mạo phạm. Hiển nhiên, bọn họ cũng không tính tha thứ. Michael chỉ vào từ cự luân các nơi nô ra một bầy súng ống đầy đủ binh lính, đầy mặt bất đắc dĩ. Người mình, ta là Michael, Alexander rồ nạt cổ hẩn tiên sinh hậu duệ. Vừa nãy chỉ là gõ cửa sức mạnh quá, các ngươi tin tưởng sao? Giơ hai tay lên, Michael hướng này quần binh sĩ hô to, chúng ta tin tưởng. Binh sĩ thủ lĩnh giơ lên súng, đầy mặt cười gằn, hy vọng ngươi đời sau có thể học được làm sao gõ cửa. Nổ súng, đát đát đát, viên đạn bay ngang, mấy trăm giữ sung phong súng đồng loạt quay về mặt cổ cùng Sẽ Lẽ Nạ bắn phá mà tới. Chương 80, Jonat cổ hẩn kinh sợ, sát vách lao vương. Chương 80, Jonat cổ hẩn kinh sợ, sát vách lao vương. Cẩn thận, Sẽ Lẽ Nạ rốt cuộc là chuyên môn phụ trách chiến đấu, tử vong được người, phản ứng hết sức nhanh chóng ở những hộ vệ này binh sĩ nâng thương một sát na, thân hình một chuỗi, hai cánh dựng ra, ôm mặt cổ xông lên giữa không trung. Thực sự là quá không hữu hảo. Michael cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, giơ trong tay lên pháp trượng, ngủ say chi vân. Pháp trượng vung lên, một đoàn màu trắng sương mù xuất hiện giữa trời, "oeng", một tiếng đập ở phía dưới cự luân trên. Màu trắng sương mù lật nhảy mà lên, trong nháy mắt bao phủ chỉnh chiếc cự luân. Lượng lớn, ất, mê, nện ở cự luân trên, gây tê hôn mê hiệu quả hết sức kinh người. Trong chốc lát, cự luân trên vũ trang phần tử từng cái ngã xuống đất không nổi, lâm vào hôn mê ngủ say bên trong. Làm gió biển thổi tản đi sương trắng phía sau, chỉnh chiếc cự luân trên hoàn toàn tĩnh mịch. Phù thủy phép thuật chính là thuận tiện. Sẽ Lẽ Nạ nhìn thấy tình hình này, cười khen ngợi một câu, nếu như để cho ta tới xử lý, trừ phi giết bọn họ, bằng không ta căn bản là không có biện pháp. Không, không có lời của ngươi, ta vừa nãy đã bị đánh thành cái rỗ. Michael lắc lắc đầu, có chuẩn bị phù thủy mới là cường đại nhất phù thủy. Ta vừa nãy hoàn toàn không có ý thức đến bọn họ sẽ tập kích, nếu như không phải ngươi cứu ta, ta phải chết chắc. Dù sao, thân thể của ta vẫn cứ chỉ là người bình thường, không ngăn được viên đạn. Hai người từ giữa không trung hạ xuống, rơi xuống cự luân trên. Đi thôi, chúng ta đi gặp thấy ngươi chính là cái kia tổ tiên. Sẽ Lẽ Nạ hướng Michael cười cợt, bước đi về phía cự luân cửa máy. Trên thực tế, ta hẳn là các ngươi trung tổ tiên. Hai người vừa muốn đi vào cửa máy, đột nhiên nghe được trong khoang thuyền vang lên một thanh âm. Một người đàn ông trung niên chậm rãi đi ra cửa máy, cao ngất thân thể, uy nghiêm khuôn mặt, một thân mặc tinh xảo âu phục, có vẻ ưu nhã hào hoa phú quý. Ta chính là Alexander Jonat Cổ Hận. Máu của ta tộc hậu duệ cùng nhân loại hậu duệ, ta chính là các ngươi trùng tổ tiên. Jonat Cổ Hận ánh mắt đảo qua ngoài cửa khoang, nhìn thấy một đống đến cùng không dậy nổi vệ binh, khẽ nhíu mày một cái đầu, xem ra các ngươi đối với tổ tiên của mình không quá tôn kính. Ta nên trước tiên dạy các ngươi học được lễ phép sao? Ế, ngài không có ngủ say. Ta phép thuật đối với ngài vô hiệu. Michael nhìn thấy Jonat Cổ Hận xuất hiện, đầy mặt khiếp sợ. Phép thuật? Chính là đoàn kia trí người hôn mê độc khí. Jonat Cổ Hận nhíu môi, tay bên trong giơ lên một cái phóng độc mặt nạ, bây giờ là thế kỷ 21, ngươi sẽ không đã cho ta liền mặt nạ phòng độc cũng không có chứ? Ê, Michael đầy mặt dại ra, tâm nói, còn có này loại thao tác. Hiện tại, ngươi theo ta giải thích một chút. Jonat Cổ Hận chỉ vào ngã xuống đất không dậy nổi binh sĩ, chuyện gì thế này? Đối với tổ tiên của các ngươi chính là như vậy biểu thị tôn kính sao? Ê, ta nói đây là một hiểu lầm, ngài tin tưởng sao? Michael bất đắc dĩ buông tay. Jonat Cổ Hận tiên sinh, ngài là một vị làm người tôn kính mọc ra. Chúng ta quả thật có chút mạo phạm. Sẽ lẽ nào ngẩng đầu nhìn về phía Jonat Cổ Hận, thần sắc trên mặt có chút quái lạ. Ân, nói đến tổ tiên, ta không thể không giải thích một chút. Trên thực tế, huyết tộc cũng không phải là ngài hậu duệ, từ huyết mạch tới nói, chúng ta kế thừa chính là Lilith huyết mạch. Hả? Lilith? Nói bậy. Jonat Cổ Hận trên mặt sinh ra mấy phần tức giận, con trai của ta Marcus bị một con rơi cắn phía sau, dung hợp con rơi gen, mới đản sinh ra huyết tộc. Các ngươi trong cơ thể chảy xuôi đều là bắt nguồn từ huyết mạch của ta. Ta mới là tổ tiên của các ngươi. Như vậy, ngài biết cái kia con rơi là nguyên từ nơi nào sao? Sẽ lẽ nạ cười lắc lắc đầu, Jonat Cổ Hận tiên sinh, ngài cho rằng huyết tộc cùng người sói đều bắt nguồn từ ngài huyết mạch. Trên thực tế, đây là một cái ảo giác. Lang nhân huyết mạch bắt nguồn từ ở Fenrir, huyết tộc huyết mạch bắt nguồn từ Vu Lị Lị kia. Sự tình cũng không phải là ngài nghĩ tới như vậy. Nói vậy, cái này không thể nào. Jonat Cổ Hận chỉ cảm thấy cuộc đời của chính mình giá trị bị tính chất hủy diệt đả kích, không nhịn được gầm lên giận dữ. Tổ tiên, trên thực tế, đây chính là chân tướng. Michael vội vã đứng dậy, cùng Jonat Cổ Hận giải thích, trước mấy ngày, chúng ta gặp một vị thần, âm mưu cùng trí tuệ chi thần Dỗ Kỳ. Hắn nói cho chúng ta biết chân tướng. Huyết tộc cùng lang nhân sinh ra, cũng không phải là ngài cho là như vậy, bọn họ sinh ra là thần chi sắp xếp. Đúng. Chính là như vậy. Sẽ lẽ nạ bổ sung nói, má cất bị rơi cắn, ra đời huyết tộc. William bị sói cắn, ra đời người sói. Jonat Cổ Hận tiên sinh, ngài không cảm thấy này cũng kỳ quái sao? Lẽ nào William cùng má cất từ trước liền không có bị cái khác động vật cắn qua? Chí ít bọn họ bị muỗi cắn qua chứ. Tại sao bọn họ không có đổi thành muỗi người đâu? Nói bậy. Nói bậy. Gia trưởng địa vị bị phủ định, nay để Jonat Cổ Hận khó có thể tiếp thu, không nhịn được giận dữ điên cuồng hét lên. Kỳ thực, đối với Sẽ Lẽ Nạ lời nói này, Jonat Cổ Hận cũng mơ hồ cảm thấy khả năng này mới là đúng. Hơn 1000 năm trước đây, cho dù Jonat Cổ Hận một nhà là cao cao tại thượng quý tộc, thế nhưng coi như là quý tộc, ai đặc biệt sao còn không có bị muỗi cắn qua? Nếu như rơi cắn một cái biến thành huyết tộc, bị sói cắn một cái biến thành người sói, như vậy muỗi cắn một cái làm sao không biến thành muỗi nhân tộc? Vì lẽ đó, Jonat Cổ Hận gia tộc huyết mạch kỳ thực không trọng yếu, chân chính để huyết tộc cùng người sói đản sinh sức mạnh, đến từ chính càng thêm nhân vật vĩ đại. Thế nhưng, nay để Jonat Cổ Hận hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Vô số năm qua, Jonat Cổ Hận vì huyết tộc cùng lang nhân nát sự tình, hao tốn bao nhiêu công phu kết thúc, hao hết bao nhiêu tâm tư che lấp. Nếu như không phải đem huyết tộc cùng người sói trở thành con của chính mình, Jonat Cổ Hận nơi nào sẽ hoa cái này công phu? Hiện tại, ngươi đặc biệt sao nói cho ta biết, lão tử nuôi hơn 1000 năm hải tử, lại là sắt vách lao vương loại. Không, không, không. Jonat Cổ Hận đã tức xỉu. Ta mới là thủy tổ, ta mới là huyết tộc cùng lang nhân thủy tổ, ta mới là dòng máu của các ngươi nguyên đầu. Các ngươi dám ngỗ nghịch thủy tổ, các ngươi dám phản bội thủy tổ. Jonat Cổ Hận giận dữ điên cuồng hét lên, đưa tay nắm lên một nhánh súng phong súng, quay về mặt cổ cùng Sẽ Lẽ Nạ trực tiếp bóc cỏ. Đi chết, đi chết. Ai cũng không thể đoạt đi con của ta, ai cũng không thể đoạt đi ta thủy tổ địa vị. Mưa đạn bay ngang, Jonat Cổ Hận giơ lên súng phong súng, điên cuồng bắn phá đứng lên. Lấp lóe. Michael lần này rốt cục phản ứng đúng lúc, vung lên pháp trượng, một vệt sáng xẹt qua. Michael cùng Sẽ Lẽ Nạ thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người lại xuất hiện ở Jonat Cổ Hận sau lưng. Xem ra, âm mưu cùng trí tuệ chi thần nói không sai. Jonat Cổ Hận tiên sinh đã lạc lối ở thủy tổ thân phận này chi bên trong. Sẽ Lẽ Nạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt vọt tới Jonat Cổ Hận bên người, phất tay một trường bổ ra, nặng nề bổ vào Jonat Cổ Hận trên đầu. Vành, một tiếng, Jonat Cổ Hận mắt trợn trắng lên, một đầu ngã xuống đất. Ngươi nên nhẹ một tí, Sẽ Lẽ Nạ. Chí ít, hắn vẫn tổ tiên của ta. Michael nhìn ngã xuống đất Jonat Cổ Hận, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi còn có biện pháp tốt hơn. Sẽ Lẽ Nạ nhún vai một cái vai, hai tay mở ra, hiện tại, hắn xử lý như thế nào? Đem hắn giao cho ta. Lúc này, Michael trong tay, nguyên tố chi sách, trên hiện ra mẹ lìn thân ảnh, ta sẽ mở ra một đạo cửa truyền tống. Đem hắn giao cho ta. Ta sẽ để hắn nhớ lên sứ mạng của chính mình. Vậy thì làm phiền ngài. Michael vội vã dựa theo mẹ lìn chỉ thị, lật ra, nguyên tố chi sách, một vệ sáng sẽ qua, Jonat Cổ Hận thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Rất tốt, hoàn mỹ máu đã vào tay. Hà Phương hài lòng gật gật đầu, hiện tại thì nhìn cái này hoàn mỹ máu rốt cuộc có bao nhiêu hiệu quả. Chương 81, hoàn mỹ máu, chiến tranh thời đại. Chương 81, hoàn mỹ máu, chiến tranh thời đại. Nguyện vọng tiên thư, phân tích hoàn mỹ máu. Hà Phương mở ra trạm thu hồi, nhìn thấy gửi ở trạm thu hồi bên trong Alexander Jonat Cổ Hận, cười gật gật đầu, vội vàng cấp nguyện vọng tiên thư hạ lệnh. Trạm thu hồi bên trong xẹt qua một vệt hào quang, dường như quét hình giống như vậy, ở rỗ nạt cổ hận trên người hoàn chỉnh quét qua một lần. Phân tích hoàn thành. Hoàn mỹ máu, Alexander rỗ nạt cổ hận người biến dị loại huyết mạch. Huyết mạch đặc tính 1, vĩnh hằng chi tâm. Trừ phi chém xuống đầu lâu, đâm xuyên trái tim, hoặc là toàn bộ thân thể hoàn toàn hủy diệt, bằng không, hoàn mỹ trái tim sẽ vĩnh viễn nhảy lên. Hiệu quả, trường sinh, tuổi thọ dài đến 10.000 năm. Không giả, ở tuổi thọ chung kết trước vĩnh bảo thanh xuân. Huyết mạch đặc tính 2, siêu phàm khôi phục. Hoàn mỹ máu đúc ra hoàn mỹ thân thể, có cường đại năng lực hồi phục. Trong vòng 24 giờ, có thể khôi phục hết thể không phải vết thương chí mạng. Huyết mạch đặc tính 3, gen dung hợp. Hoàn mỹ huyết năng đủ dung hợp ngoại lai gen, sản sinh tương ứng biến dị. Chú, huyết mạch biến dị khả năng dẫn đến mặt trái hiệu quả. Nguyện vọng tiên thư đem hoàn mỹ máu phân tích kết luận bày ra ở Hà Phương trước mắt. Dài nhất đều chỉ có 10.000 năm tuổi thọ sao? Hoàn mỹ máu nguyên lai cũng không phải thật sự là vĩnh sinh. Hà Phương hơi lắc lắc đầu, đối với này cũng không ngoài ý muốn. Trường sinh không phải là vĩnh sinh. Alexander rồ nạt cổ hẩn hoàn mỹ máu, có thể đạt đến trên vạn năm tuổi thọ hiệu quả, đã rất tốt. Liền trước mắt mà nói, hoàn mỹ máu, trường sinh bất lão, hết sức phù hợp Hà Phương yêu cầu. Còn siêu phàm khôi phục, cùng gen dung hợp, hiệu quả tương tự hết sức có giá trị. Nguyện vọng tiên thư, phân giải rồ nạt cổ hẩn, lấy ra hoàn mỹ máu huyết mạch đặc tính. Lấy ta tự thân làm gốc bản, tăng thêm hoàn mỹ máu đặc tính. Hà Phương cần chính là hoàn mỹ máu đặc tính, nhưng cũng không muốn trở thành Alexander rồ nạt cổ hẩn hậu duệ. Vì lẽ đó, Hà Phương không có trực tiếp dung hợp hoàn mỹ máu, mà là phân giải để luyện ra hoàn mỹ máu đặc tính, hấp thu dung hợp đến trong cơ thể mình. Trạm thu hồi bên trong tuôn ra một vệt hào quang, rồ nạt cổ hẩn thân thể trong nháy mắt phân giải, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu. Huyết quang lao ra, một đầu đâm vào Hà Phương trái tim. Vành, vành, vành. Trái tim mãnh liệt nhảy lên, trầm trọng tiếng tim đập dường như chống trận lôi tiếng vang. Gỗ lên từng luồng nóng bỏng máu tươi, nước vọt khắp toàn thân, bàng bạc sức sống dường như nội trào mãnh liệt. Trái tim càng nhảy càng nặng nề, càng nhảy càng mạnh mẽ. Hà Phương chỉ cảm thấy trái tim càng ngày càng nóng, mơ hồ có chút nóng lên. Gỗ lên máu tươi trở nên càng phát sền sệt, dường như nóng bỏng dung nham đỏ tươi trái tim dần dần đã biến thành màu vàng sậm, mơ hồ tản ra ánh kim loại, trầm trọng tiếng tim đập trở nên len ken mạnh mẽ, lờ mờ mang theo mấy phần vàng sắt thanh âm đây chính là vĩnh hằng chi tâm, một viên vĩnh viễn không ngừng nghỉ trái tim, cho Hà Phương mang đến dài đến vạn năm tuổi thọ, cùng với vĩnh bảo thanh xuân bàng bạc sức sống. Ngoài ra, siêu phàm khôi phục cùng gen dung hợp, đặc tính tương tự ở Hà Phương trong cơ thể cụ hiện. Trong chốc lát, hoàn mỹ máu đặc tính hấp thu dung hợp xong xuôi. Không sai, chí ít không cần lo lắng tuổi thọ tiêu hao quá nhanh. Ở cái thế giới này đợi một thời gian ngắn lại trở về, cũng không lo lắng một hồi biến thành lão đầu. Cẩn thận cảm ứng tự thân thân thể biến hóa, cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa bàng bạc sức sống, Hà Phương cười gật gật đầu ở cái thế giới này tiến hành rộng rãi nguyên lực thí nghiệm, muốn ra thành quả, ít nhất đều phải mấy chục năm. Có hoàn mỹ máu trường sinh bất lão đặc tính, Hà Phương cũng không lo lắng mấy chục năm phía sau trở về chủ thế giới, chính mình biến thành một cái lão đầu. Chỉ là, Hà Phương dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy phương xa cái kia thần thánh huy hoàng thanh quang, nghe được to rõ ràng thành ca, lại là một trận lắc đầu. Mấy chục năm phía sau mới có thể hoàn thành nguyên lực thí nghiệm, khoảng thời gian này ta làm gì chứ? Nắm giữ hoàn mỹ máu đặc tính, Hà Phương đồng dạng có huyết tộc hôn mê năng lực, có thể giống huyết tộc giống như trốn ở trong quan tài hôn mê, ngủ một giấc hơn vài chục năm, thậm chí hơn trăm năm. Chỉ bất quá, ngủ một giấc đi qua mấy chục năm, đây cũng quá lãng phí thời gian chứ? Tu vi của ta đã đạt đến kiến tập giai đoạn đỉnh cao, muốn tiến thêm một bước nữa, nhất định phải tu luyện nguyên lực. Nhưng mà con đường của ta chỉ có thể tự khai sáng, không thể tu luyện bất kỳ quang minh hoặc là hắc ám một bên nguyên lực công pháp. Hà Phương thở dài một hơi, không thể luyện công thăng cấp, vậy cũng chỉ có thể luyện kỹ năng. Mở ra thuộc tính lan, Hà Phương nhìn thấy, trước mắt hắn nắm giữ kỹ năng chỉ có cơ sở thuật đánh lộn, cùng phù văn cơ sở, hai loại. Phù văn kiến thức căn bản, Hà Phương đồng dạng chuyển phát ra ngoài ở cái thế giới này nguyên lực thí nghiệm bên trong, phù văn chính là lợi dụng nguyên lực phương pháp một trong, đương nhiên phải truyền bá ra ngoài, để cho bọn họ liều mạng nghiên cứu. Chờ đến mấy chục năm phía sau, Hà Phương trở lại thu gặt thành quả nghiên cứu là tốt rồi. Chúng ta cũng có thể nghiên cứu một chút phù văn giết thời gian, bất quá, trước tiên đem cơ sở thuật đánh lộn luyện tới lại nói. Ở Thương Mãng Sơn biên giới thời điểm, Hà Phương đem cơ sở thuật đánh lộn tăng lên tới cao cấp, đối với cửa này cơ sở thuật cận chiến lý giải rất sâu sắc. Theo Hà Phương, cửa này cơ sở thuật đánh lộn e sợ lai lịch thật không đơn giản, còn có to lớn tiềm lực có thể đào. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy thì luyện kỹ năng giết thời gian đi. 36 thức cơ sở thuật đánh lộn ở Hà Phương trong tay từng cái triển khai hiện, bóng người xê dịch, quyền cước tung bay. Thời gian liền như thế một ngày ngày trôi qua ở Hà Phương trốn đi luyện kỹ năng thời điểm, thế giới này xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chủ ban tặng ta quyền bính, ta đem nuôi thả thủ thượng đế cửu con. Án giờ cha sứ cầm trong tay quang minh quân trượng, đầu đội kinh cước vương miện, phía sau thư triển huy hoàng cánh chim, phiêu phủ ở giữa không trung. Ca ngợi chủ ta. Phía dưới, vô số dân chúng nằm dạp trên mặt đất, hô to thánh tên, quỳ án giờ hiệu dưới chân của. Từ khi thần tích giáng lâm phía sau, án giờ sáng lập quang minh giáo sẽ thanh thế quần quận, như mặt trời ban trưa, rất thoải mái thống nhất tông giáo giới, lên ngôi vì là quang minh giáo hoàng. Thần quyền thời đại đến. Cương đại thần thánh sức mạnh, hơn nữa vô số người tín ngưỡng, án giờ trở thành thế giới loài người vĩ đại nhất, thần thánh nhất, tôn quý nhất tồn tại. Chủ ta con dân đang ở bị nhận tà ác xâm hại, người sói, vạm ải, còn có cái kia chút tà ác vu sư, đang nỗ lực hủy diệt chúng ta thần thánh quê hương. Án giờ hiệu giơ lên quyền trượng, chỉ xuống phía dưới, chủ ta kỵ sĩ, giơ lên kiếm của ngươi, dùng thánh quang tinh chế tà ác đi. Thánh chiến, thánh chiến, thánh chiến. Phía dưới, một đám bảy cả người lóng lánh thánh quang kỵ sĩ, giơ cao thập tự kiếm, ngẩng mặt lên trời hô to. Xuất phát. Án giờ hiệu một tiếng hét lớn, trong tay quang minh quyền trượng chỉ hướng phương bắc, tiêu diệt cái kia chút tà ác người sói. Ra lệnh một tiếng, thánh quang phóng lên trời, to rõ ràng thánh ca vang vọng mây xanh. Từng nhánh thân mặc màu bạc khôi giáp, cầm trong tay thập tự kiếm thánh kỵ sĩ, đạp lên chỉnh tề bộ pháp, ở dồn dập rơi ra thánh quang bên trong, ở to rõ ràng thánh ca bên trong, mở ra càn quét người sói, chiến thắng tà ác thánh chiến. Tất cả chính như Hà Phương dự liệu, chiến tranh bắt đầu rồi. Chương 82. Tự do ý chí, phù thủy quật khởi. Chương 82. Tự do ý chí, phù thủy quật khởi. Các vị, tự do thế giới tao ngộ to lớn nhất nguy cơ. Ở America thủ đô một tòa màu trắng trong cung điện, đến từ thế giới các đại đất nước nguyên thủ tụ tập một đường, đang ở cho đòi mở họp nghị. Nhìn thấy không? Nhìn thấy cái kia lóng lánh thánh quang sao? Nghe được cái kia to rõ ràng thánh ca sao? America tổng thống đứng dậy, duỗi tay chỉ vào ngoài cửa sổ, biểu hiện xúc động phẫn nộ, án giờ hiệu giáo hoàng đang ở cầm cố tư tưởng của tất cả mọi người. Người của chúng ta dân đang ở mất đi tự do. Chúng ta quý trọng tất cả, vì đó phấn đấu tất cả, đều đem không còn tồn tại nữa. Xoay người lại, America tổng thống hai tay chống bàn làm việc, đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía các vị đang ngồi nguyên thủ, các vị lũ đứng đầu, hắc ám thời trung cổ tức sắp đến, các ngươi muốn quỳ rạp xuống án giờ hiệu dưới chân của, đi hôn môi giày của hắn sao? Như vậy, ngài có đề nghị gì? Anh cắt lợi thủ tướng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người của chúng ta dân đều tin ngưỡng hắn, nếu như ta dám ở quốc hội trên đề nghị thủ tiêu quang minh giáo hội, ta sẽ lập tức bị tức giận nhân dân đuổi xuống đài. Trước mắt mà nói, quốc gia của chúng ta tạm thời vẫn không có vấn đề này. Một cái đến từ vùng Trung Đông dâu ria rậm rạp thở dài một hơi, thế nhưng cái này cũng không sẽ kiên trì rất lâu. Có thể dự kiến, người của chúng ta dân cũng đem đánh mất tín ngưỡng của bọn họ. Chúng ta sẽ vì thế chiến đấu, thế nhưng chúng ta cần trợ giúp. Đúng, chính là như vậy. Chúng ta phải vì thế mà chiến đấu. America tổng thống tán thưởng nhìn dâu ria rậm rạp một chút, giơ lên thật cao nắm đấm, chiến đấu, nhất định phải chiến đấu. Dùng quân đội của chúng ta, dùng vũ khí của chúng ta đi nói cho hắn biết, nhân loại không cần thượng đế. Ha, quân đội. Gấu Bắc Cực tổng thống cười lạnh một tiếng, làm binh lính người nhà đều tin ngưỡng quang minh giáo hội thời điểm, ngươi để ta mệnh lệnh binh sĩ hướng về người nhà của bọn họ bắn súng, bọn họ sẽ trước tiên đem ta giết chết. Hiện tại quân đội còn nắm giữ ở trong tay chúng ta, chí ít trước mắt mà nói vẫn là như vậy. Chờ đợi thêm nữa, ngươi nói tình huống như thế tất nhiên sẽ phát sinh. America tổng thống hướng mọi người quét mắt một chút, đầy mặt kiên định, các vị, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Ta đề nghị, phóng ra đạn hạt nhân, giết chết đạn giờ hiệu. Đạn hạt nhân? Oh my god. Ngươi dự định hủy diệt thế giới sao? Một đám các nguyên thủ sâu sắc hút một khẩu hơi lạnh, đầy mặt kinh hãi. Thượng đế, ngươi thượng đế ở bên kia. America tổng thống đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, chỉ về cái kia phóng lên trời thanh quang, nhân loại không cần thượng đế. Nếu như các ngươi không muốn quỳ rạp xuống án giờ hiệu dưới chân của, không muốn đi hôn môi giày của hắn, như vậy nhất định dâu giết chết hắn. Hướng mọi người quét mắt một chút, America tổng thống đầy mặt lạnh lẽo, cao tiếng giống giận, đồng ý sử dụng bom nguyên tử nhấc tay. Trong hội trường một mảnh trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, rốt cục có người giơ tay lên. Ta sẽ không đi hôn môi bất luận người nào ủng, cho dù là thượng đế cũng không được. Nước Đức tổng thống đứng lên, giơ lên thật cao cánh tay, tuy rằng quốc gia của ta không có đạn hạt nhân, ta muốn America sẽ trợ giúp ta, đúng không? Đương nhiên. America tổng thống gật gật đầu, sau đó xoay đầu nhìn về phía những người khác, như vậy, các ngươi thì sao? Là vì tự do mà chiến đấu, vẫn là quỳ rạp xuống thần côn dưới chân? Ta đồng ý. Gấu Bắc Cực tổng thống giơ tay lên cánh tay. Đồng ý. Đồng ý. Rất nhanh, thế giới các quốc gia lãnh tụ đều giơ tay lên cánh tay. Không người nào nguyện ý quỳ rạp xuống hạn giờ hiệu dưới chân của, không người nào nguyện ý đi hôn môi giày của hắn. Rất tốt. Rất cao hứng chúng ta đạt thành nhất trí. America tổng thống cười gật gật đầu, đưa tay lấy ra một cái màu đen cháp, như vậy, để cho chúng ta vì là tự do mà đánh đi. Nguyện thượng đế khoan dung tội nghiệp của ta. Nha, không. Làm thượng đế quái đản đi thôi. Đề nghị thông qua, các quốc gia lãnh tụ dồn dập lấy ra nhiệt hạch điều khiển vũ khí phần cuối, chuẩn bị khởi động vũ khí nguyên tử. Chờ chút, đạn hạt nhân không có chút ý nghĩa nào. Đột nhiên, phong bế trong phòng họp xẹt qua một vệt sáng, một cái thân mặc trường bào màu xám, chống một cái mộc trượng, trong tay nâng lên một quyển sách sách thân ảnh, xuất hiện ở đây cái bí ẩn trong phòng họp. Người là ai? Vệ binh. Nhìn thấy bóng người này xuất hiện, các quốc gia lãnh tụ cả kinh ngạc lên. Không cần sốt sắng, ta không có ác ý. Người áo bào cho phất lên trong tay pháp trượng, một vệt sáng nhộn nhạo lên, bao phủ toàn bộ phòng họp. Cầm cố. Ánh sáng quét qua, trong phòng họp hết thảy người hết thảy nhốt lại. Tự giới thiệu mình một chút. Người áo bào cho vén lên đỉnh đầu mũ trùm, lộ ra khuôn mặt, ta gọi Michael, là một tên phù thủy. Ta cùng mục tiêu của các ngươi nhất trí, ta cũng là vì chống lại quang minh giáo hội. Hiện tại, ta giải trừ các ngươi cầm cố, các ngươi không nên kích động, ok. Đưa tay phất một cái, Michael giải trừ thêm tại trên người mọi người cầm cố ma pháp. Phù thủy. Thật khiến cho người ta khó có thể tin. Nhìn trước mắt cái này phù thủy, nhớ tới mới vừa rồi bị giam cầm tình hình, một đám các nguyên thủ từng cái đầy mặt khiếp sợ. Thượng đế đều xuất hiện, phù thủy lại có cái gì kỳ quái? Michael cười cợt, thế giới này so với các ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp. Có thượng đế, cũng có ma thần. Có quang minh giáo hội, cũng có người sói cùng vạm ải. Những thứ này đều là khác loại, mà chúng ta phù thủy, nhưng là thuộc về nhân loại sức mạnh của bản thân. Vô số năm qua, chúng ta vẫn ở cùng quang minh giáo hội chống lại. Phù thủy, ta ác phù thủy. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? America tổng thống dương mắt nhìn về phía Michael, dưới cái nhìn của ta, ngươi cùng cái kia chút khác loại không có gì khác nhau. Ta ác. Đó là giáo sẽ nói cho các ngươi biết chứ? Michael cười lạnh một tiếng, hướng mọi người quét mắt một chút, huống chi, ngoại trừ phù thủy ở ngoài, các ngươi còn có cái gì sức mạnh chống lại quang minh giáo hội? Đạn hạt nhân. Chớ chê. Ngươi đạn hạt nhân vừa lên không, cũng sẽ bị hắn xóa sạch. Muốn biết, án giờ hiệu là có cánh, hắn có thể bay. Hắn làm sao biết chúng ta lúc nào phóng ra đạn hạt nhân? Không có phòng bị thời điểm, có cánh vai cũng không dùng. America tổng thống rõ ràng đối với đạn hạt nhân tràn đầy tự tin. Ngươi đối với sức mạnh không biết gì cả. Michael hừ lạnh một tiếng, làm giáo hoàng, án giờ hiệu nắm giữ đại thuật tiên đoán, báo trước nguy hiểm đối với hắn mà nói 10 phần ung dung. Ở các ngươi phóng ra bom nguyên tử trước một ngày, án giờ hiệu liền sẽ tiên đoán đến chuyện này. Các ngươi phải thử một chút sao? Thuật tiên đoán. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Được rồi, phù thủy tiên sinh, ngươi có đề nghị gì? Sức mạnh thần bí vượt ra khỏi lũ đứng đầu tưởng tượng, chư vị lãnh tụ không thể không ngồi xuống, lắng nghe phù thủy kiến nghị. Ta nói rồi, phù thủy là thuộc về nhân loại sức mạnh của chính mình. Chỉ cần tu luyện phù thủy minh tương pháp, là có thể duy trì tự do ý chí, sẽ không bị quang minh giáo hội tín ngưỡng mê hoặc. Thậm chí, bị mê hoặc người cũng sẽ tỉnh lại. Án giờ hiệu nói ra để một đám lãnh tụ mười phần động tâm đề nghị. Tự do ý chí, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhân loại liền cần tự do ý chí. Tư tưởng của chúng ta không nên bị giáo hội cầm cố. Ý chí của chúng ta là tự do. America tổng thống hết sức kích động, phù thủy tiên sinh, mời ngài đem phù thủy minh tượng pháp truyền thụ cho chúng ta, truyền thụ cho hết thảy người. Nhân loại không cần thượng đế. Loài người ý chí là tự do. Đương nhiên, đây chính là ta tới chỗ này nguyên nhân. Michael hướng các vị lãnh tụ túi người hành lễ, loài người vận mệnh nhất định phải nắm giữ ở tự chúng ta trong tay. Phù thủy, quật khởi. Có các quốc gia nhà nước chống đỡ, phù thủy chắc chắn mãnh liệt phát triển. Chương 83. Hai ách lang vương Lucien, huyết nguyệt nữ vương Selena. Chương 83. Hai ách lang vương Lucien, huyết nguyệt nữ vương Selena. Giáo hội đối với chúng ta phát động chiến tranh. Ở America phương Bắc, cái kia mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, sói người thủ lĩnh Lucien giơ lên trong tay búa lớn, ngẩng mặt lên trời rít gào. Hai ách chi tử, phèn giờ hậu duệ, vì thủy tổ vinh quang, vì lang nhân sinh tồn, chúng ta nhất định phải chiến đấu. Gào. Thê lương sói chu liên tiếp. Từ khi thủy tổ ban tặng chúng ta hai ách chi huyết, sức mạnh của chúng ta càng mạnh mẽ hơn, chúng ta không nữa sợ hai bạch ngân, chúng ta mười phân vẹn mười. Thế nhưng, Lucien nhìn xuống phía dưới một đám người sói, lắc lắc đầu, thế nhưng, tộc nhân của chúng ta vẫn là quá ít. Cùng quang minh giáo hội số lượng khổng lồ thánh kỵ sĩ tới nói, số người của chúng ta vẫn là quá ít. Không nên keo kiệt các ngươi trong cơ thể hai ách chi huyết, đem hai ách chi huyết ban tặng nhân loại, phát triển hậu duệ, tận cố gắng lớn nhất phát triển hậu duệ. Là, bọn lang nhân dù lên lồng lộn sông ra ngoài, biến mất ở băng nguyên bên trong. Lạng chờ, Zebby, đi tìm loài người nhà khoa học, ban tặng bọn họ hai ách chi huyết, đem bọn họ biến thành phèn giờ hậu duệ, để cho bọn họ nghiên cứu thủy tổ ban cho sức mạnh. Lucy ẩn xoay đầu nhìn về phía bên người hai cái trợ thủ, đầy mặt nghiêm túc, chuyện này rất trọng yếu. Tộc nhân của chúng ta đại thể đều trầm mê ở giết chóc, không am hiểu nghiên cứu. Thủy tổ ban cho sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, cũng mười phần thâm ảo, nhất định phải tổ chức một nhánh cường đại nghiên cứu đội ngũ. Cái này quan hệ đến lang nhân tương lai. Đúng, thủ lĩnh. Hai cái cao lớn người sói linh mệnh đi dựa theo Lucy ẩn dặn dò, đi tìm loài người nhà khoa học, tổ chức một đám nghiên cứu hắc ám nguyên lực nghiên cứu khoa học đội ngũ. Quang minh giáo hội, các ngươi dám bước lên chiến tranh. Lucy ẩn nhấc theo bờ lớn, đầy mặt lạnh như băng nhìn hướng phía nam. Nhìn về phía chân trời mơ hồ lóng lánh thánh quang, Canada sẽ biến thành thai ách chi tử quốc gia, ta sẽ để cho các ngươi biết, hoàng hôn thai ách khủng bố cỡ nào. Bắc Âu. Một tòa băng tuyết bao trùm bên trong pháo đài. Sẽ lẽ nạ thư triển một đôi huyết sắc cánh rơi, phiêu phủ ở giữa không trung, cả người vọt lên một luồng quần quần huyết quang. Phía dưới, tụ tập đến từ các nơi trên thế giới huyết tộc. Quang minh giáo hội đối với người sói phát động chiến tranh. Sẽ lẽ nạ nhìn phía dưới huyết tộc liếc mắt nhìn, đương nhiên, lang nhân sống còn không có quan hệ gì với chúng ta. Thế nhưng, quang minh giáo hội nhưng là tử địch của chúng ta. Không muốn bị thánh quang tinh chế. Huyết tộc nhất định phải càng mạnh mẽ hơn. Xôi trào huyết quang dường như huyết sắc đám mây, ở sẽ lẽ nạ xung quanh phun trào không ngớt. Nhìn thấy không? Đây chính là thủy tổ lì lịt huyết mạch lực lượng. Đối với cho chúng ta chân chính huyết mạch lực lượng, chúng ta hiểu hết sức nông cạn, chúng ta cần tốn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi nghiên cứu. Nói tới chỗ này, sẽ lẽ nạ thanh âm trở nên nghiêm lệ, thế nhưng, khoảng thời gian này tới nay, ta ở trên người các ngươi không nhìn thấy bất kỳ nỗ lực. Ta chỉ nhìn thấy xa hoa tuyệt diệu, chỉ nhìn thấy xa xỉ hưởng thụ. Các ngươi đem sinh mệnh đều lãng phí ở hưởng lạc bên trong, không nhìn thấy gần ngay trước mắt nguy hiểm. Vì lẽ đó, sẽ lẽ nạ tức giận rít gào, vì lẽ đó ta mệnh lệnh từ hôm nay trở đi cấm chỉ tiến hành bất kỳ thực rượu, mỗi người đều phải công tác, mỗi người đều phải cố gắng. A, không có rượu ngon, không có mỹ nhân, không có ca vũ, không có thực rượu, này làm sao còn sống? Thật quá mức rồi. Sẽ lẽ nạ mệnh lệnh ban xuống phía sau, bốn phía một mảnh ồn ào, hết thảy huyết tộc đều đối với sẽ lẽ nạ mệnh lệnh này cảm thấy khó có thể tiếp thu. Các ngươi muốn kháng mệnh sao? Quần quần huyết quang lật nhảy mà lên, sẽ lẽ nạ thanh âm trở nên lạnh như băng xương. Kháng mệnh, ngươi có tư cách gì hạ lệnh? Huyết quang lập nhảy, cánh rơi triển khai, một bóng người xông lên giữa không trung, cùng sẽ lẽ nạ xa xa tương đối. Người này rộng mở chính là Marcus. Alexander rồ nạt cổ hận thứ tử, nguyên bản huyết tộc thủy tổ Marcus. Marcus, ngươi muốn khiêu chiến ta? Sẽ lẽ nạ hai mắt trở nên đỏ sẫm như máu, khóe miệng đưa ra một đôi nhọn răng nanh, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ một tiếng, huyết quang lập nhảy, sát khí phân tán. Không, không phải ta muốn khiêu chiến ngươi, mà là, Marcus cười lạnh một tiếng, khóe miệng đồng dạng rỗi ra một đôi răng nanh, mà là, chúng ta. Rầm. Cánh rơi nhào nhảy, đám người bên trong lại chạy ra khỏi hai bóng người, một cái Victor, một người khác là Mizik. Hai người này đều là huyết tộc trưởng lão. Huyết quang lật nhảy, cánh rơi phấp phới, Marcus, Victor cùng Mizik, ba người đem sẽ lẽ nạ bao bọc vây quanh, con mắt màu đỏ ngòm bên trong tuôn ra sát khí lạnh lẽo. Sẽ lẽ nạ, tuy rằng ngươi mang về chân tổ nguyên huyết, để mọi người chúng ta đều khôi phục Lilith huyết mạch sức mạnh thực sự. Thế nhưng, huyết tộc thủy tổ vẫn là ta. Một đôi huyết sắc cánh rơi giãn ra, đầy trời huyết quang lật nhảy mãnh liệt, Ma Cất giơ hai tay lên, ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét lên, "Ta, Ma Cất rỗ nạt cổ hận, ta mới là Lilith đứa bé thứ nhất, ta mới là các ngươi tất cả mọi người tổ tiên, ta mới là huyết tộc thủ lĩnh. Selena, ngươi làm ta rất thất vọng." Victor đầy mặt lạnh như băng nhìn về phía Selena, "Ngươi là của ta con gái nuôi, là ta ban cho ngươi thần thánh huyết mạch, là ta để cho ngươi từ nhân loại biến thành huyết tộc. Ngươi dĩ nhiên muốn cướp bậc cha chú của mình. Con gái nuôi." "Ha ha." Selena đầy mặt cừu hận nhìn chằm chằm Victor, "Victor, là ngươi giết cả nhà của ta. Ngươi đem ta biến thành huyết tộc, chỉ là âm mưu của ngươi mà thôi. Ta thức tỉnh Lilith chân huyết phía sau, cũng đã hồi tưởng lại quá khứ tất cả. Vì huyết tộc đại cục, ta đè xuống cừu hận trong lòng. Hôm nay, các ngươi lại dám khiêu chiến ta." Sang sảng, một tiếng, Selena rút ra một thanh màu máu thứ kiếm, đỏ sẫm huyết quang ở thứ kiếm trên lật nhảy, "Các ngươi hết thảy đều phải chết." Nói quá không biết ngượng. Má cất đầy mặt cười gằn, đưa tay rút ra một thanh thập tự kiếm, "Selena, ta sẽ để cho ngươi biết, ta mới là cực mạnh huyết tộc, ta mới là thủy tổ. Đừng cùng với nàng nhiều lời. Nay loại không coi bề trên da gì hậu bối, nhất định phải chịu trừng phạt." Huyết tộc trưởng lão mị dịch lạnh rên một tiếng, trong tay lao ra một đạo lóa mắt huyết quang, nắm lấy nàng. Huyết mạch công xiềng. Victor gầm lên giận dữ, trong tay lao ra một vệt ánh sáng màu máu. Xôi trào huyết quang hóa thành một cái màu máu xiêm xích, không thấy sẽ lệ nạ xung quanh lưu chuyển huyết vân, tầng tầng quấn quanh trên người sẽ lệ nạ, đem sẽ lệ nạ chăm chú trói buộc lại. Coi như ngươi thức tỉnh rồi lý lịch chân huyết, thế nhưng huyết mạch của ngươi bắt nguồn từ cho ta, ngươi trốn không thoát ta không chế. Victor đầy mặt cười gằn, xoay đầu hướng Ma Cất một tiếng giống to, "Ma Cất, giết nàng." "Hậu bối, đây chính là ngươi mạo phạm tôn trưởng trừng phạt." Ma Cất cười lạnh một tiếng, vung kiếm chém ra, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm gào thét phá không, quay về sẽ lệ nạ phủ đầu chém xuống. Cùng lúc đó, Mị Dịch cũng rút ra một thanh trường kiếm, quay về sẽ lệ nạ nặng nề đâm tới. Thời khắc này, tử vong đang ở trước mắt. Các ngươi, còn mê muội ở quá khứ vinh quang bên trong, cũng không biết thời đại đã thay đổi. Mặt đối với ba đại trưởng lão vây giết, sẽ lệ nạ khoe miệng hiện lên một tia đùa cợt cười gằn, lý lịch chân huyết sức mạnh vượt quá các ngươi tưởng tượng. Vung tay lên một cái, sẽ lệ nạ trong tay màu máu thứ kiếm đột nhiên tuôn ra một vệt ánh sáng màu máu. Huyết nguyệt, tiến giấc ngàn thu kiếm. Gào thét ánh kiếm phóng lên trời, hóa thành một luân huyết nguyệt quét ngang mà ra. Huyết nguyệt gào thét phá không, một luồng tử vong vĩnh cửu tịch sức mạnh bao phủ mà ra, không thể ngăn cản. Ầm, ầm, ầm. Ở huyết nguyệt quang huy bao phủ bên dưới, Ma Cất ba người trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, tung bay ở bên trong đất trời. Các ngươi thời đại kết thúc, ta mới là tương lai. Sẽ lẽ nạ giơ lên cao trường kiếm, đỉnh đầu lóng lánh một luân huyết nguyệt, một đôi đỏ sẫm con mắt lạnh lùng quét mắt phía dưới huyết tộc, còn có ai? Còn có ai muốn khiêu chiến ta? Còn có ai dám tỏ gan khiêu chiến ta? Phù phù, một tiếng, phía dưới hết thảy huyết tộc đồng loạt quỳ mọp xuống đất. Từ hôm nay trở đi, ta chính là huyết tộc vua. Huyết tộc đem ở ta dẫn dắt đi, hướng đi tương lai huy hoàng. Bái kiến huyết nguyệt nữ vương. Một đám huyết tộc hô to quỳ gối, thần phục ở sẽ lẽ nạ dưới chân. Chương 84. 50 năm lắng đọng, Hà Phương sáng tạo pháp. Chương 84. 50 năm lắng đọng, Hà Phương sáng tạo pháp. Thời đại đã thay đổi. Chiến tranh không ngạc nhiên chút nào bạo phát. Người sói, huyết tộc, quang minh giáo hội, nhân loại phù thủy, bốn phe thế lực lẫn nhau địch đối với, lẫn nhau chinh chiến. Ngọn lửa chiến tranh lan tràn, bao phủ toàn bộ thế giới. Các nơi trên thế giới lại cũng không có một mảnh tịnh thổ, toàn thế giới tất cả mọi người quấn vào chiến tranh bên trong. Vì sinh tồn, vì thắng lợi, tất cả mọi người chỉ có thể toàn lực ứng phó. Chiến tranh chính là một cái chất xúc tác. Ở áp lực sinh tồn hạ, bốn phe thế lực đều toàn lực vùi đầu vào nguyên lực mở phát cùng nghiên cứu bên trong, nguyên lực kỹ thuật nhanh chóng phát triển. Thời gian liền tại chiến tranh cùng chém giết, liên minh cùng phản bội bên trong không ngừng trôi qua. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm. Dòng dã 5-10 năm trôi qua, bốn phe thế lực hỗn chiến, toàn bộ thế giới một lần nữa thanh tẩy, nguyên lực thay thế khoa học kỹ thuật, trở thành kiếp trước giới sức mạnh mẽ nhất. Chiến tranh không có thắng lợi người, duy nhất được lợi người chỉ có Hà Phương, lại có mới thành quả nghiên cứu. Ở băng đảo một chỗ không hề giấu chân người băng nguyên trên, một tòa hàn băng ngưng kết trong hang động, Hà Phương đang ở vùng nắm đấm chân, diễn luyện cơ sở thuật đánh lộn. 5-10 năm trôi qua, Hà Phương dung mạo hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Hấp thu hoàn mỹ máu, thu được trường sinh bất lão đặc tính, 5 tháng không có trên người Hà Phương lưu lại bất cứ dấu vết gì. Duy nhất biến hóa chính là, Hà Phương cường đại hơn thêm đang đợi nguyên lực thí nghiệm kết quả trong 50 năm, vì đánh phát nhàm chán thời gian, Hà Phương hầu như đem một nửa thời gian dùng tu luyện cơ sở thuật đánh lộn. Cơ sở thuật đánh lộn, truyền thuyết. Thuộc tính lan thượng, Hà Phương, cơ sở thuật đánh lộn đã luyện đến đăng phong tạo cực, đạt tới chưa từng có ai, sau không người tới, truyền thuyết, cấp bậc. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư, tông sư, truyền thuyết. Lê Minh Đế quốc để dùng cho thanh thiếu niên đâm xuống tu hành căn cơ, cơ sở thuật đánh lộn, bị Hà Phương tu luyện đến cực hạn, coi như là sáng chế, cơ sở thuật đánh lộn, cao nhân tiền bối, e sợ cũng không nghĩ tới có người có thể đem cơ sở thuật đánh lộn luyện đến cảnh giới này. Cơ sở thuật đánh lộn, thực sự là bác đại tinh thâm a. Đem cơ sở thuật đánh lộn liền đến rồi, truyền thuyết, cảnh giới, Hà Phương đối với sở kỳ hiệu này lý giải đã vượt ra khỏi hết thảy người. Mấy chục năm tu luyện một chút đến, Hà Phương phát hiện, cơ sở thuật đánh lộn hầu như bao hàm tất cả đánh lộn chiêu thức. Vũ khí kiếm kích, quyền cước chỉ trưởng, bất kỳ binh khí gì, bất kỳ chiến kỹ cũng có thể từ cơ sở thuật đánh lộn bên trong nghĩa rộng đi ra. Đây mới thật sự là căn cơ. Hà Phương thở một hơi thật dài, bạch mông mông khí vụ phun ra khoảng một trượng xa. Cơ sở thuật đánh lộn luyện đến đăng phong tạo cực truyền thuyết cảnh giới, mỗi một chiêu thức đều lý giải đến cực kỳ thấu triệt, lĩnh hội đến cực kỳ tinh thâm. Có thể đem chiêu thức phân giải thành vô số đơn độc động tác, lại tùy ý tổ hợp thành mới chiêu thức. một cách diễn và pháp. Bất kể là bất kỳ binh khí gì, đều có thể từ cơ sở thuật đánh lộn bên trong diễn hóa ra một bộ thích hợp nhất chiến đấu chiêu thức. Ngoại trừ cơ sở thuật đánh lộn ở ngoài, Hà Phương thu hoạch lớn hơn chính là ở cái thế giới này nguyên lực thành quả nghiên cứu. 50 năm đến, Hà Phương ngoại trừ tu luyện cơ sở thuật đánh lộn ở ngoài, thời gian còn lại toàn bộ đều đặt ở nguyên lực nghiên cứu cùng thể nội trên. Theo chiến tranh bạo nổ phát, cái thế giới này nguyên lực nghiên cứu đồng bộ phát triển. Quang Minh giáo hội Quang Minh nguyên lực, người sói cùng vàng hắc cá nguyên lực, phù thủy trung lập nguyên lực, đều lấy được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Bốn phe thế lực thủ lĩnh đều là Hà Phương một tay tạo nên, trên người bọn họ lưu một cái tin ngọn, đây đã là cơ bản thao tác. Thông qua tứ phương thủ lĩnh thu gom tất cả nguyên lực nghiên cứu tư liệu, sau đó hội tụ, không ngừng thể ngộ, không ngừng nghiên cứu, Hà Phương đối với nguyên lực lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu. Ngàn tỷ người trí tuệ, ngàn tỷ người nỗ lực, ngàn tỷ người tự mình thí nghiệm, tổng kết ra chính xác nhất nguyên lực phương pháp vận dụng, đây chính là Hà Phương ở cái thế giới này rộng khắp khai triển nguyên lực thí nghiệm nguyên nhân. 50 năm đến, Hà Phương vẫn ở thể ngộ những này nguyên lực nghiên cứu tư liệu, đến hôm nay thời khắc này, vừa thu hoạch một loại mới nguyên lực thành quả nghiên cứu, để Hà Phương tìm được thành công sáng tạo ra tự thân công pháp tu hành phương pháp xử lý. Phù thủy nhóm quả nhiên là nhất không sợ chết ra hỏa. Vừa nãy nhận được mới nhất thành quả nghiên cứu, đến từ chính phù thủy hiệp hội. Những năm gần đây, phù thủy không nữa thỏa mãn với trung lập nguyên lực nghiên cứu, đem hắc ám nguyên lực cùng quang minh nguyên lực đồng dạng nhét vào nghiên cứu của bọn họ, phạm vi ở phù thủy xem ra, chỉ cần là năng lượng, liền có thể tìm tới thao túng phương pháp. Liền, bọn họ đang nắm giữ trung lập nguyên lực trên căn bản, lại bắt đầu tu luyện hắc ám nguyên lực cùng quang minh nguyên lực. Nguyên lực xung đột nổ chết vô số phù thủy, nhưng vẫn cứ không thể ngăn cản phù thủy nhóm nhiệt tình. Mãi đến tận hôm nay, rốt cục có người thành công đem quang minh, hắc ám cùng trung lập nguyên lực dung hợp cùng kiêm. Tuy rằng người này còn không có kiên trì một giây đồng hồ, đã bị cuồng bạo nguyên lực nổ thành cho bụi, nhưng cho Hà Phương để lại một hoàn chỉnh thí nghiệm số liệu. Một giây đồng hồ thành công, cũng là thành công. Quả nhiên, ý nghĩ của ta là chính xác. Lấy ngũ hành làm căn cơ, lấy trung lập nguyên lực làm cơ bản, dung hợp quang minh cùng hắc ám, cuối cùng hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đây chính là biện pháp duy nhất. Quang minh đại biểu mới bắt đầu, hắc ám đại biểu chung kết, trung lập nguyên lực đại biểu mới bắt đầu ở chung kết giữa quá trình. Từ thời gian tuyến trên để giải thích, mới bắt đầu đại biểu đi qua, quá trình đại biểu hiện tại, chung kết đại biểu tương lai đặt chân hiện tại, bao quát quá khứ và tương lai. Vụ. Vung tay lên một cái, một vệt sáng lao ra, tinh khiết mà trắng tinh hào quang, đại diện cho hết thể mới bắt đầu, đây là ánh sáng bình minh, thái sơ ánh sáng. Chỉ tay một cái điểm ra, một đạo ngọn lửa đen kịt tuột tay bay ra, phiêu phủ ở Hà Phương trước người. Đen nhánh liệt diễm lật nhảy mà lên, ngưng tụ vô tận hủy diệt cùng chung kết, đây là hắc nhật chi hỏa, chung kết chi hỏa. Hắc ám cùng quang minh lẫn nhau địch đối với, vô pháp cùng tồn tại. Chỉ có trung lập nguyên lực mới có thể xuyên qua xuyên mới bắt đầu cùng chung kết. Trong tay lao ra từng đạo màu sắc khác nhau hào quang, phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió thời không. Ta sáng tạo cửa này nguyên lực phương pháp tu hành, lập ý lấy tự vũ trụ sinh diệt luân hồi. Vung tay lên một cái, vô hình không gian nguyên lực ở Hà Phương trước mặt diễn biến, xây dựng ra một mảnh hư không. Lập tức, kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió, mấy loại nguyên lực phân biệt rơi vào mảnh này hư không bên trong. Vũ trụ sinh diệt, thời gian xuyên qua xuyên trước sau. Hai tay chặp lại, một đạo mơ hồ như nước ba quang tuột tay bay ra, rơi vào rồi chứa đựng các loại nguyên lực hư không bên trong, đồng thời, quán xuyên quang minh cùng hắc ám, bao gồm mới bắt đầu cùng chung kết. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, phản phất trời long đất lở. Sông băng trong nháy mắt băng liệt, khổng lồ nguyên lực rung động bao phủ ngàn dặm băng nguyên, dường như cơn lốc đảo qua, tất cả hết thảy nghiền nát. Làm cuồng bạo nguyên lực rung động lắng lại phía sau, Hà Phương thân ảnh hiện ra. Một vòng ánh sáng, dường như ngậm đuôi rắn giống như một vòng ánh sáng, phiêu phủ ở Hà Phương trước mặt. Thông quát tất cả nguyên lực, bao gồm mới bắt đầu cùng chung kết, quán xuyên thời không, bao hàm tất cả năng lượng đạo này vầng sáng không có màu sắc, lại phản phất bao hàm tất cả màu sắc. Đạo này vầng sáng không có nguyên lực ba động, nhưng ẩn chứa tất cả nguyên lực sức mạnh. Ha 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 ha. Thành công. Hà Phương cất tiếng cười to, chương 85. Vô tận chi hoàn, bắt đầu của đại đạo. Chương 85, vô tận chi hoàn, bắt đầu của đại đạo. Môn công pháp này còn hết sức thô ráp. Nhìn trước mắt đạo này vầng sáng, Hà Phương đầy mặt mỉm cười, này vẹn vẹn chỉ là bao gồm hết thể nguyên lực, ta trong giấc mộng công pháp, hẳn là đại đạo bản thân, không chỉ là nguyên lực, còn nên bao quát nhân quả vận mệnh, pháp tắc trật tự, cùng với thiên địa vạn vật. Nguyện vọng thiên thư đài điều khiển, chính là một cái cao nhất vật tham chiếu. Không gian thời gian, tất cả pháp tắc, tất cả nhân quả, tất cả vận mệnh, tất cả vật chất, tất cả năng lượng, hết thảy đều ở đài điều khiển khống chế bên dưới, đây mới là Hà Phương lý tưởng nhất công pháp trạng thái đáng tiếc. Con đường này cách Hà Phương còn quá xa xôi, lấy Hà Phương bây giờ học thức cùng tu vi, căn bản là không có cách lý giải cái kia chút đại đạo pháp tắc, đừng mơ tới nữa. Vẹn vẹn từ nguyên lực góc độ tới nói, ta sáng tạo môn công pháp này cũng vẹn vẹn chỉ là một công pháp cơ bản mà thôi. Hà Phương cười lắc lắc đầu, lấy ta cảnh giới bây giờ, cũng không thể mơ tưởng xa vời, từng bước đến đây đi. Vừa sáng tạo môn công pháp này, ở nguyên lực tu hành cấp độ trên, vẹn vẹn chỉ là nhập môn cấp độ. Dựa theo vĩnh ngàn đất nước thực lực phân chia tiêu chuẩn, Hà Phương môn công pháp này chỉ có thể luyện đến kỵ sĩ, đỉnh cao, liền, hiệp sĩ, cấp đều không đạt tới. Thế nhưng, môn công pháp này tiềm lực quả thực vô cùng vô tận. Theo Hà Phương tích lũy sâu sắc thêm, lĩnh ngộ sâu sắc thêm, môn công pháp này có thể diễn biến đến thống quát hết thể cảnh giới trí cao. Nhìn dáng dấp, sau này này loại nguyên lực thí nghiệm còn cần tiếp tục tiến hành a. Hà Phương dương mắt nhìn về phía chân trời, cảm ứng được bên trong đất trời rung động nguyên lực thủy triều, cười cợt, phía thế giới này nguyên lực nồng độ ở không ngừng tăng trưởng, có thể tương lai còn có lớn hơn phát triển. Vì lẽ đó, xoay đầu nhìn về phía phương xa, nhìn phương xa trên đại lục không ngừng lóng lánh nguyên lực hào quang, Hà Phương nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Vì lẽ đó, phía thế giới này còn có thể tiếp tục bảo lưu để cho bọn họ tiếp tục đánh, để cho bọn họ tại chiến tranh giới áp lực tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục tìm đường chết. liền coi như bọn họ cuối cùng đem thế giới này chơi hỏng rồi, cũng có thể cho Hà Phương mang đến một phần nguyên lực nghiên cứu thí nghiệm số liệu. Hiện tại, còn có một vấn đề cuối cùng. Hà Phương đưa tay chộp một cái, trước người lơ lửng nguyên lực vầng sáng trong nháy mắt co rút lại, hóa thành một điểm sáng, rơi vào rồi Hà Phương trong tay. Ta sáng tạo môn công pháp này, còn nhất định phải lấy một cái như bức tên. Như vậy, nên gọi tên gì đây? Chính mình sáng lập công pháp, nhất định phải lấy một cái treo nổ trời tên gọi. Hà Phương suy nghĩ một chút, ý nghĩ hơi động, nếu thống quát tất cả, vô cùng vô tận, như vậy, liền gọi vô tận chi hoàn. Kỳ thực, Hà Phương vốn định gọi hỗn độn thiên thư, chỉ bất quá, da mặt của hắn vẫn không có dày như vậy, không dùng được như vậy treo nổ trời tên. Sau này hay nói đem, sau đó nhất định phải sáng tạo một môn tuyệt thế kinh điển, liền gọi hỗn độn thiên thư. Ồ, mới vừa động tĩnh đã kinh động không ít người. Lúc này, Hà Phương phát hiện, vừa nãy hắn chế công diễn pháp thời điểm, dùng lên động tĩnh, đưa tới không ít người chú ý phương xa, Bắc Mỹ trên đại lục chạy ra khỏi từng đạo quang ảnh. Có thư triển cánh ánh sáng, thánh quang sáng chói thánh kỵ sĩ, cũng có huyết quang ngất trời, cánh rơi phá không huyết tộc, còn có đầy đấu đồng, chống pháp trượng phù thủy, cùng với sói chu dung trời thái ách người sói. Bốn phe thế lực đều có người đến đây tra xét. Nguyên bản còn cảm thấy, trước khi đi không trang cái bước, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Hà Phương cười cợt, nếu các ngươi muốn tới đưa được, vậy thì cho ta gọi 666 đi. Đưa tay một đập, vừa hóa thành quang điểm, thu ở trong tay nguyên lực vầng sáng tuột tay bay ra. Vụ. Một tiếng rung vang lên. Tuột tay bay ra điểm sáng điên cuồng lấy ra bốn phía nguyên lực, kịch liệt lớn lên. Trong chốc lát, một đạo bao phủ toàn bộ băng đảo khổng lồ nguyên lực vầng sáng, phiêu phủ ở bán không trung. Nguyên lực vầng sáng không ngừng xoay tròn, thiên địa nguyên lực điên cuồng tụ tập, giống như một hố đen giống như vậy, điên cuồng lấy ra thiên địa nguyên lực. Thời khắc này, băng đảo xung quanh ngàn dặm bên trong, thiên địa nguyên lực quét đi sạch sành sanh, hóa thành một mảnh nguyên lực hoang mạc, lại cũng không cảm ứng được bất kỳ thiên địa nguyên lực tồn tại, hết thảy hấp thu được vầng sáng bên trong. Ầm ầm, ầm ầm. Vầng sáng tỏa ra ánh sáng lóa mắt huy, từng luồng vô cùng to lớn nguyên lực ba động rung động thiên địa, giống như một cỗ mãnh liệt nội trào. Đó là vật gì? Đáng chết. Ta không cảm ứng được nguyên lực. Phá không bay lượn mà đến phù thủy, đột nhiên phát hiện lực lượng nguyên tố biến mất, sợ hãi kêu từ giữa không trung bên trong ngã xuống. Chủ a, đây là lực lượng gì? Thánh kỵ sĩ nhóm trên lưng triển khai hào quang cánh chim trong nháy mắt sụp đổ tương tự từ giữa không trung bên trong rơi rụng. Lilith ở trên, tại sao máu của ta có thể ở tiêu tan? Cánh rơi phất phới các huyết tộc, đột nhiên kinh hãi phát hiện, bọn họ đã duy trì không ở biến thân lực lượng, cánh rơi biến mất tương tự từ giữa không trung bên trong ngã xuống. Phèn giờ con trai, không cần cánh vai cũng có thể bay. A, hai ách người sói đang muốn cười nhạo những này rơi xuống ra hỏa, đột nhiên phát hiện chính bọn hắn trên người sôi trào hắc hỏa đồng dạng tắt, cũng không còn cách nào phá không phi độn, tiêu thảm từ giữa không trung bên trong đập xuống. Đó là người nào? Rơi dụng trên đất bốn phe nhân mã. Tuy rằng ngã đến không nhẹ, thế nhưng nguyên lực cường hóa thân thể cũng không có bị thương gì. Mọi người dương mắt nhìn về phía giữa không trung bên trong lơ lửng vầng sáng, kinh hãi phát hiện, ở cái kia nói to lớn vầng sáng trên, rộng mở đứng cạnh một bóng người, đây là người nào? Lại có thể cầm cố chu vi ngàn dặm chi địa nguyên lực. Cái kia vầng sáng lại là vật gì? Phục sát đất đại lễ, không sai. Mặt đối với các ngươi tạo vật chủ, nhất định phải duy trì đầy đủ kinh ý. Hà Phương cười cợt, với tay, khổng lồ nguyên lực vầng sáng không ngừng mà co rút lại, lần thứ hai hóa thành một viên quan điểm, rơi vào rồi Hà Phương trong tay. Như vậy, gặp lại sau. Chờ mong lần kế tiếp lúc gặp mặt, các ngươi có thể mang đến cho ta đầy đủ kinh hỉ. Cười khoát tay áo một cái, ý nghĩ hơi động, Hà Phương cho nguyện vọng tiên thư hạ lệnh, trở về. Hào quang lóe lên, Hà Phương thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm ầm. Bốn phía thiên địa nguyên lực cấp tốc tràn vào mảnh này vô ma khu vực, nguyên lực phun trào rộng mở tuôn ra từng trận kịch liệt nổ vang. Vừa nãy, đó là người nào? Phu thủy nhóm cảm ứng bên trong đất trời lưu lại khí tức, nguồn sức mạnh kia tựa hồ bao hàm hết thảy nguyên lực, thực sự là quá cường đại, đáng giá nghiên cứu. Đáng giá nghiên cứu. Đi địa ngục nghiên cứu đi. Thánh quang xét xử. Thánh kỵ sĩ nhóm giơ lên cao kỵ sĩ kiếm, cả người lóng lánh thánh quang, hướng phù thủy nhóm liều chết xung phong. Thánh quang, các ngươi thánh quang chính là một đống cướp chó. Hai ách người sói gầm thét lên, xông về thánh kỵ sĩ. Chó hoang, trên người các ngươi tanh tưởi làm người buồn nôn. Đi chết đi. Huyết quang ngất trời, một đám huyết tộc giơ lên thư kiếm, hướng người sói giết tới. Hôn chiến, thứ phương hôn chiến. Đây đã là cái thế giới này thái độ bình thường. Làm kẻ cầm đầu, Hà Phương đối với này thích nghe ngóng, đánh cho càng hung càng tốt, lần kế tiếp trở về còn có thể tiếp tục thu gặt một trận. Chương 86. Không khống chế thuật, mua nhà. Chương 86, không khống chế thuật, mua nhà. Nhỏ bé không thể nhận ra hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hà Phương quay trở về chủ thế giới, về tới Kỳ Sơn Trung học thư viện bên ngoài cây nhỏ rừng. Trong nháy mắt, lại thay đổi một thế giới, luôn có loại cảm giác không thật. Hà Phương dương mắt nhìn về phía mảnh này đã lâu thiên địa, nhìn đến đỉnh đầu viên kia nứt ra rồi một cái khe mặt trời, cười lắc lắc đầu. Bước đi đi ra cây nhỏ rừng, trước mặt đụng phải mấy cái từ thư viện đi ra học sinh. Hà Phương, ngươi chạy vào trong rừng cây làm gì? Một cái thân mặc áo xanh bình dân học sinh, nhìn thấy Hà Phương từ trong rừng cây đi ra, thần sắc trên mặt hết sức kinh ngạc. "Hả, người có ba gấp?" Hà Phương cười cợt, tìm một mượn khẩu che giấu đi qua. "Hừ, thứ dân chính là thứ dân, không tố chất." Bên cạnh một cái sĩ tộc học sinh nặng nề hừ một tiếng, đầy mặt xem thường, liền này tố chất, còn thi cái gì đại học? "Ta nhất định phải đăng báo hiệu trưởng, thủ tiêu ngươi tham khảo tư cách." Rất rõ ràng, đây chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ung Châu đại học hàng năm thu nhận học sinh tiêu chuẩn là có hạn, từng cái tham gia thi học sinh đều là đối thủ cạnh tranh. Có thể dùng đức hạnh không đủ, cử chỉ tự dưng danh nghĩa, thủ tiêu Hà Phương tham gia tư cách thi, đi mất một cái đối thủ cạnh tranh, đây cũng cớ sao mà không làm đây. Đúng. như thế không tư chất ra hỏa, quả thực mất hết chúng ta Kỳ Sơn trung học mặt. Đi, đi báo cáo hiệu trưởng, nhất định phải nghiêm trị. Bên cạnh mấy cái học sinh cũng dồn dập nói phù hợp. Ta chỉ là theo khẩu chỉ đùa một chút mà thôi, hà tất như thế so sánh thật. Hà Phương biết những người này tâm tư, đối với này loại mượn đề tài để nói chuyện của mình người đương nhiên sẽ không có hảo cảm gì, các ngươi muốn cáo liền cáo đi. Thất bội. Không thèm để ý những này tự cho là ra hỏa, Hà Phương xoay người muốn đi. Đứng lại. Cái kia sĩ tộc học sinh lắc mình cản ở Hà Phương trước người, không cho phép đi. Cùng ta đi gặp hiệu trưởng. Đúng. Không cho phép đi. Mấy cái học sinh đầy mặt căm phẫn sục sôi, tựa hồ Hà Phương phạm vào cái gì tội ác tày trời tội lớn, nổi giận đùng đùng cản ở Hà Phương trước người. Bắt hắn lại. Sĩ tộc học sinh một tiếng giống to, bắt hắn lại đi gặp hiệu trưởng. Mấy cái học sinh vội vã xuống lại tới, đưa tay chụp vào Hà Phương, tựa hồ dự định bắt hắn lại xoay đưa đến hiệu trưởng trước mặt. Ai? Hà Phương lắc đầu thở dài một hơi, cần gì chứ? Cần gì phải đến gây chuyện ta đây? Đưa tay gậy cái hướng chỉ, một cổ vô hình gợn sóng dập dờn mà ra, bao phủ ở mấy cái này học sinh trên người. Xuy xuy, đột nhiên, một trận tích tí tách tiếng nước vang lên. Những học sinh này đang định nắm lấy Hà Phương xoay đưa đến hiệu trưởng trước mặt, đột nhiên cảm thấy trên đùi nóng lên, phản phất có một luồng ấm áp thủy dịch, dọc theo bắp đùi xuôi dòng. Ê! Trong lòng giật mình, mọi người kinh hãi phát hiện, bọn họ. Tiểu! Cha cha! Các vị cùng trường, các ngươi đây là. Thẻ ra quần bên trong. Hà Phương đầy mặt đồng tình nhìn mọi người một chút, thở dài lắc lắc đầu, thất cấm. Thật là đáng sợ. Bạn học, đây là thận hư a. Tuổi còn trẻ thì phải này loại bệnh, sau này có thể làm sao bây giờ? Đáng thương a. A. Rít lên một tiếng, mấy cái học sinh bộ mặt mà chạy. Cho nên nói, ẩn ở y thuật thế giới phù thủy nhóm, đúng là tẻ nhạt cực độ. Không khống chế thuật nhàm chán như vậy phép thuật, lại đều có người nghiên cứu ra được. Hà Phương cười lắc lắc đầu, vung một cái ống tay áo, xoay người rời đi. Ở Hà Phương bắt được tư liệu bên trong, còn rất nhiều kỳ lạ phép thuật. Thế giới kia đám người lần thứ nhất tiếp xúc được nguyên lực này loại sức mạnh thần bí, nghiên cứu nhiệt tình quả thực không cách nào hình dung, lao động cũng đột phá chân trời, đản sinh ra các loại tẻ nhạt mà kỳ lạ cấp thấp phép thuật. Không khống chế thuật, đây vẫn chỉ là cơ vòng lỏng lẻo thuật, một loại, còn có càng đáng sợ, Hà Phương đều thật không tiện nói. Đón lấy, mục tiêu của ta chính là thi đậu Ung Châu Đại học. Hà Phương dương mắt nhìn về phía chân trời, thần sắc trong mắt 10 phần kiên định. Thi đậu Ung Châu Đại học, tiếp xúc càng nhiều hơn chủ thế giới học thức, đối với Hà Phương trưởng thành 10 phần then chốt. Hà Phương khai sáng chính mình công pháp, đi ra con đường của chính mình. Thế nhưng, con đường này nếu muốn đi được càng xa hơn, liền cần càng kiên cố căn cơ. Chủ thế giới các loại học thức đều là Hà Phương đúc ra căn cơ chuẩn bị quân lương. Lấy ta bây giờ học thức, thi đậu Ung Châu Đại học cũng không có gì khó khăn, chỉ cần chờ bắt đầu thi liền được. Cách cuộc thi bắt đầu còn có một quãng thời gian, khoảng thời gian này vừa vặn đem mình khai sáng, vô tận chi hoàn, tu luyện một chút. Muốn luyện công, đầu tiên phải có một hoàn cảnh yên ổn. Vì lẽ đó, muốn mua ngôi nhà. Bước đi đi ra Kỳ Sơn Trung học, Hà Phương dự định đi tới bất động sản sở giao dịch, mua gian nhà. Trước, Hà Phương thiết kế tiêu diệt Lâm gia, cũng muốn đi Lâm gia nhiều năm tích lũy của cải, muốn nói tiền, Hà Phương còn thật không thiếu tiền. Dọc theo đường phố một đường đi tới, không lâu sau đó, Hà Phương đi tới Kỳ Sơn quận thành một chỗ bất động sản sở giao dịch. Lê Minh Đế quốc có thể không có gì bất động sản, cũng không có cái gì mở phát thương. Muốn nhà, hoặc là mua một miếng đất chính mình xây, hoặc là cũng chỉ có thể mua đồ cũ phòng. Người muốn mua phòng? Bất động sản sở giao dịch một người trung niên quản sự, liếc mắt nhìn liếc nhìn Hà Phương một chút, nhìn thấy Hà Phương quần áo phổ thông, mắt bên trong rõ ràng mang theo mấy phần xem thường, ta chỗ này nhà đều là nhà cao cửa rộng đại viện, không có phổ thông nhà trệt. Chỉ cần là yên tĩnh chút sân, giá tiền không là vấn đề. Hà Phương nhàn nhạt trả lời một câu. Vừa lăn qua lăn lại xong người của một thế giới, Hà Phương cũng lười cùng cái này quản sự cạnh tranh cái gì cơn giận không đâu, không cần thiết ở đây loại nhỏ cả trớn trước mặt tinh tướng làm mất mặt. Giá tiền không là vấn đề. Quản sự chân mày cau lại, tâm nói, khẩu khí thật là lớn, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi nếu nói giá tiền không là vấn đề, vậy thì cho ngươi một cái đắt tiền nhất. Nghĩ tới đây, quản sự đưa tay lấy ra một phần khế ước mua bán nhà, bày ra ở Hà Phương trước mặt, vừa vặn có một ngôi nhà phù hợp yêu cầu của ngươi. Đây là Kỳ Sơn Lâm thị một chỗ biệt viện. Diện tích ngàn mẫu, dựa vào núi, ở cạnh sông, là một chỗ vườn rừng. Kỳ Sơn Lâm thị biệt viện. Hà Phương thấy buồn cười, bấy chết Kỳ Sơn Lâm thị, hiện tại lại muốn mua phòng của bọn họ, thật là thú vị. Được, liền nó. Hà Phương cần một cái chỗ đặt chân. Vừa nãy từ Hắc Ám truyền thuyết thế giới lúc trở lại, thiếu chút nữa thì bị những người khác phá vỡ, nhất định phải có một cái an ổn hoàn cảnh dùng để xuyên qua, bằng không còn thật không an toàn. Được, ngươi nói được. Quản sự đầy mặt khiếp sợ, cầm lấy khế ước mua bán nhà run run mấy lần, hướng Hà Phương nói, ngươi biết này ngôi nhà trị giá bao nhiêu tiền sao? 1 triệu Mỹ kim. Ngươi mua được sao? 1 triệu Mỹ kim đúng không? Được, ta mua. Vơ vét Lâm gia nhiều năm tích lũy của cải, Hà Phương thật sự không thiếu tiền, đưa tay sờ mó, từ trạm thu hồi bên trong lấy ra một tờ đại ngạch Mỹ kim, đưa cho quản sự, cho, đây là 1 triệu. Thật, thật sự có 1 triệu. Nhìn thấy Hà Phương đưa tới một tờ vạn nguyên diện ngạch đại ngạch Mỹ kim, quản sự tay đều là run. Ngài, ngài chờ. Quản sự một mực cung kính tiếp nhận Hà Phương đưa tới Mỹ kim, đem khế ước mua bán nhà đưa cho Hà Phương, quý nhân, mời ngài ở đây ký xuống đại danh của ngài, này ngôi nhà liền là của ngài. Có thể tiện tay lấy ra 100 vạn Mỹ kim, này nhất định là xuất thân nhà giàu. Rõ ràng là công tử nhà giàu. Tại sao muốn ăn mặc như thế phổ thông đây? Đây cũng quá, quá đê điều. Được, tiếp nhận quản sự đưa tới văn trường, Hà Phương ký tên xong, thu hồi tấm này khế ước mua bán nhà, từ đó về sau, Lâm thị biệt viện liền là Hà Phương. Hà Phương rời đi bất động sản sở giao dịch, hào hứng đi tiếp thu hắn phòng mới. Nhưng mà, hắn cũng không biết, đã có người nhìn chằm chằm hắn. Cái gì? Hà Phương tiểu tử kia lại hoa 1 triệu Mỹ kim mua Lâm thị biệt viện. Hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Trước bị Hà Phương làm cho không khống chế chính là cái kia sĩ tộc học sinh, nghe được người làm báo cáo, trong mắt lóe ra một luồng oán độc. 1 triệu. Hà Phương, ngươi đây là tự tìm đường chết ta. Chương 87. Biệt viện luyện công, vô tận chi hoàn vào đan điền. Chương 87. Biệt viện luyện công, vô tận chi hoàn vào đan điền. Hà Phương cũng không biết hắn lại gây phiền toái. Ly khai bất động sản sở giao dịch, phía sau, Hà Phương một đường chạy tới vừa mua Lâm thị biệt viện. Lâm thị biệt viện đặt ở Kỳ Sơn quận ngoài ngoại ô, Kỳ Sơn dưới chân, kính ven bờ hồ. Kỳ Sơn quận thành không tính quá lớn, Hà Phương dọc theo đường cái chuyển hướng kính hồ bến cảng, từ bến cảng ra khỏi thành, dọc theo kính ven bờ hồ đại đạo, rất nhanh là đến chỗ cần đến. Lâm thị biệt viện đặt ở Kỳ Sơn dưới chân một gò núi nhỏ trên, sau lưng là nguy nga Kỳ Sơn, phía trước là mênh mông kính hồ, dựa vào núi, ở cạnh sông, ưu tính nhã trí. Đây, liền là địa bàn của ta. Dọc theo con đường đi tới biệt viện cửa, nhìn phía trước cái kia cổ điện mà tuyệt đẹp cửa lầu, nhìn cửa lầu phía sau cái kia từng tòa đình đài lầu tạ. Hà Phương cảm khái không thôi, đây là một tòa diện tích có tới mấy ngàn mẫu to lớn vườn rừng thức đình viện, bên trong có hơn 100 tòa kiến trúc, thậm chí còn có một cái dẫn tới nước kính hồ mặt hành lang cùng kéo dài tới kính hồ trong nhà thủy tạng. Không hổ là hao tổn của cải hơn triệu đình viện, quả nhiên tinh mỹ. Chỉ là ta một người ở, cần phải địa phương lớn như vậy sao? Cười lắc lắc đầu, Hà Phương lấy ra đại chìa khóa cửa, đưa tay mở ra cửa biệt viện. Sau khi vào cửa chính là một chỗ to lớn đình viện, một cái rộng rãi thẳng tảng đá con đường nối thẳng phía trước, hai bên đường lớn kỳ hoa khoe sắc, ra một xanh ngắt ở tảng đá con đường phía trước. Đứng sừng sững một tòa dường như cung điện giống như kiến trúc cao lớn, leo lên thềm đá, tiến nhập đại sảnh, bên trong là một chỗ bố trí tuyệt đẹp tiệc rượu phòng khách. Được rồi, mua lại này ngôi nhà, hoàn toàn là lãng phí. Chỉ là mua ngôi nhà đặt chân mà thôi, lớn như vậy một chỗ biệt viện, đối với Hà Phương tới nói, trên căn bản không có tác dụng gì. Chẳng muốn chung quanh xoay chuyển, Hà Phương ở tiệc rượu phòng khách phía sau tìm giữa một căn phòng, ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu chuẩn bị tu hành. Khai sáng, vô tận chi hoàn, môn công pháp này, Hà Phương chỉ là ở ẩn đời ý vật thế giới biểu diễn một phen, còn cũng không có chân chính tu luyện. Giờ khắc này, Hà Phương ngồi xếp bằng ở trên giường, thành hơi ngưng thần, điều trị cả người, dự định chân chính bắt đầu tu luyện môn công pháp này. Môn công pháp này liền là Hà Phương chính mình sáng tạo, đối với công pháp tu hành tự nhiên không có gì nghi ngờ. Với tay, một điểm hào quang ở Hà Phương trong tay long lánh mà lên, một vòng ánh sáng hiện hiện ra, đây chính là vô tận chi hoàn ở ẩn đời ý vật thế giới. Hà Phương dùng cái này vầng sáng hút hết chu vi ngàn dặm chi địa thiên địa nguyên lực. Giờ khắc này, từ kho tài nguyên bên trong một lần nữa lấy ra đạo này vầng sáng, nhìn vầng sáng trên long lánh hào quang, Hà Phương đầy mặt mỉm cười. Hội tụ các loại nguyên lực hào quang phía sau, vô tận chi hoàn cuối cùng hiện hiện ra hào quang, chính là này loại vô sắc quang. Không có màu sắc, nhưng bao hàm tất cả màu sắc đồng dạng, từ nơi này nói vầng sáng trên, vô pháp cảm ứng được bất kỳ nguyên lực ba động nào, thế nhưng đạo này vầng sáng bên trong lần chứa sức mạnh khổng lồ. Vô sắc, vô hình, vừa không có nguyên lực ba động, môn công pháp này thực sự là thật thích hợp. Tu luyện vô tận chi hoàn, cả người sức mạnh ngưng tụ như một, không dùng tới nguyên lực lời, người khác đều không cảm ứng được Hà Phương trong cơ thể nguyên lực ba động. Sau này thời điểm đối địch, Hà Phương có thể tùy ý biểu lộ tự thân nguyên lực ba động, dùng cái này nói dối địch nhân phán đoán, nhất định chính là bẫy người con đường duy nhất, đưa tay phất một cái, nguyên lực vầng sáng tuột tay bay ra, phiêu phủ ở Hà Phương đỉnh đầu. Từ nơi này nói nguyên lực vầng sáng đến xem, ta sáng tạo công pháp đã viên mãn, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hiện tại, cũng chỉ muốn ở đan điền khí hải bên trong ngưng luyện ra ta nguyên lực của mình chi hoàn. Thở một hơi thật dài, Hà Phương bình tĩnh lại, trên mặt biểu hiện trở nên bình tĩnh như nước, không đau khổ không vui. Không gian nguyên lực làm gốc, ngũ hành sấm gió làm cơ sở, liên kết quang minh cùng hắc ám, lấy thời gian xuyên qua xuyên trước sau, hóa thành vô tận chi hoàn. Dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu lơ lửng vầng sáng, Hà Phương há miệng hút vào, vầng sáng trên bay ra khỏi một tia vô hình vô chất nguyên lực, rơi vào Hà Phương trong cơ thể, đây chính là không gian nguyên lực. Vô hình vô chất không gian nguyên lực rơi vào Hà Phương trong cơ thể, men theo khí huyết vận chuyển, rời đến đan điền khí hải bên trong. Vô hình vô chất không gian nguyên lực hòa vào đan điền, hóa thành một viên cực kỳ hơi nhỏ quan điểm. Lúc ban đầu không gian xuất hiện ở Hà Phương đan điền bên trong. Không gian gánh chịu thiên địa, không gian gánh chịu vạn vật. Lúc ban đầu lực lượng không gian đã xuất hiện, Hà Phương thở phào nhẹ nhõm, mở miệng quay về vô tận chi hoàn lại là hút một cái. Bảy màu sắc sỡ hào quang từ vầng sáng trên lao ra, ngũ hành sầm gió, bảy loại nguyên lực giống như một từng cái sợi tơ, một đầu vọt vào Hà Phương trong cơ thể, vọt vào đan điền trong viên kia quan điểm. Lúc ban đầu không gian bên trong, ngũ hành ngưng tụ, sấm gió hiện ra. Từ khái niệm tới nói, không gian cùng vật chất kết hợp, đã có rồi mô hình một thế giới. Hậu đức tái vật, chỉ có một thế giới mới có thể gánh chịu quang minh cùng hắc ám xung đột. Thế giới mô hình đã hiện ra, có thể làm trung lập hình thái ngăn quang minh cùng hắc ám. Quang ngầm, ngày đêm, trước sau, đây là hai cử. Tinh khiết thần thánh quang minh nguyên lực, đen kịt mà kinh khủng hắc ám nguyên lực, từ vầng sáng bên trong lao ra, một đầu đâm vào Hà Phương trong cơ thể. Vâng. Cho dù có thế giới mô hình, gánh chịu cùng ngăn, sáng hay tối xung đột, vẫn cứ ở Hà Phương đan điền bên trong bạo phát kịch liệt xung đột. May mà có thế giới mô hình tồn tại, làm trung lập sức mạnh, hòa hoãn hai người xung đột, bằng không, vẹn vẹn chỉ là này một tia sáng ngầm xung đột tiên diệt chi lực bạo phát, cũng sẽ đem Hà Phương nổ thành cho bụi. Nhưng mà, cho dù có thế giới mô hình ngăn cản, Hà Phương cũng bị thiệt lớn. Cả người xương cốt rung động đùng đùng, trên da thịt tuôn ra từng luồng vết máu, Hà Phương thở một hơi thật dài, trong miệng đều lộ ra một luồng máu tanh. Nếu không phải là kiến tập cảnh giới căn cơ quấn lại bền chắc, thân thể đoán luyện tới 10 phần mạnh mẽ, hơn nữa, hoàn mỹ máu, đặc tính, Hà Phương lần này e sợ sẽ muốn bị trọng thương. Tốt. Vượt qua này một trận, vô tận chi hoàn liền không có nguy hiểm gì. Tâm thần cảm ứng được đan điền trong cảnh tượng, nhìn thấy thế giới mô hình, hai bên phân biệt kết nối với một đen một trắng hai viên quan điểm. Hà Phương mỉm cười gật gật đầu. Thời gian xuyên qua xuyên trước sau, há miệng hút vào, đỉnh đầu vầng sáng bên trong chạy ra khỏi một đạo nhẹ nhàng như nước hào quang. Đây chính là lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian rơi vào rồi, thế giới mô hình bên trong cố định không đổi khô khan tĩnh mịch thế giới, rốt cục sinh ra biến hóa. Ngũ hành đan dệt, gió nổi mây vẩn, sấm vang chớp giật. Thế giới bắt đầu diễn biến. Quang minh cùng hắc ám hai viên quả cầu ánh sáng cũng tha cho thế giới mô hình không ngừng xoay tròn. Quang minh cùng hắc ám dung hợp lực lượng thời gian, đản sinh ra ban ngày cùng đêm tối khái niệm. Thời gian dài sông xuyên qua xuyên trước sau, ngày đêm đền đáp lại, vô tận tuần hoàn. Và anh, lại là một tiếng vang thật lớn, phản phất khai thiên tích địa, dường như vũ trụ sinh ra ban đầu cái kia một tiếng vụ nổ lớn, mới bắt đầu cùng chung kết, hủy diệt cùng sống lại. Vô tận tuần hoàn xây dựng hoàn thành. Một đạo vô sắc vầng sáng, cực kỳ hơi nhỏ vầng sáng, xuất hiện ở Hà Phương đan điền bên trong. Vô tận chi hoàn, chính thức thành công, chương 88. Dùng tiền đập chết các ngươi. Chương 88, dùng tiền đập chết các ngươi. Vô tận chi hoàn ngưng luyện hoàn thành. Cửa này tự động khai sáng công pháp, cuối cùng là bước đầu nhập môn. Dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu hiện ra vầng sáng, Hà Phương há miệng hút vào, vầng sáng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành từng đạo nguyên lực hào quang tràn vào Hà Phương trong cơ thể đan điền bên trong, hơi nhỏ vầng sáng liên tục thu nạp rót vào trong cơ thể nguyên lực. Vô sắc trong suốt hào quang huy hoàng sáng lạ, hơi nhỏ vầng sáng không ngừng xoay tròn, không ngừng lớn mạnh. Chỉ chốc lát sau, rót vào trong cơ thể nguyên lực thu nạp hết sạch, một đạo huy hoàng vầng sáng hiện ra ở đan điền bên trong. Viên hoàn, vòng đi vòng lại. Mới bắt đầu, đi qua, chung kết. Tất cả đều ở trong đó. Vầng sáng viên mãn, không loại không thiếu sót. Không có tỏa ra khổng lồ nguyên lực khí tức, trong đó nhưng ẩn chứa mênh mông sức mạnh. Từ giờ khắc này, Hà Phương chính là cáo biệt kiến tập kỳ, bước vào nguyên lực tu hành cấp độ. Dựa theo vĩnh ảm thực lực phân chia tiêu chuẩn, Hà Phương chính là bước chân vào kỵ sĩ cảnh giới. Đây chính là nguyên lực sao? Thu công mà lên, Hà Phương đưa tay phất một cái, đầu ngón tay sáng lên một đạo tinh khiết trong suốt vô sắc hào quang. Đây chính là vô tận chi hoàn, tu luyện ra được nguyên lực, từ hết thể nguyên lực hỗn hợp mà thành một đạo vô sắc trong suốt nguyên lực. Một gần là vạn, vạn chính là một. Hết thể nguyên lực dung hợp mà thành vô sắc nguyên lực, có thể chuyển hóa thành bất kỳ một loại nguyên lực. Nhất niệm sinh ra, Hà Phương đầu ngón tay long lánh vô sắc hào quang, đã biến thành trắng đoan thần thánh quang minh nguyên lực. Tờ mờ sáng ánh dạng đông, hết thể mới bắt đầu. Lập tức, trắng đoan thần thánh lê minh chi quang bắt đầu chuyển hóa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, sét, mãi đến tận. Một tia ngọn lửa đen kịt ở Hà Phương đầu ngón tay thiêu đốt. Ngọn lửa màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, lại khôi phục thành tinh khiết trong suốt vô sắc hào quang. Từ vô tận chi hoàn luyện được nguyên lực, hỗn hợp hết thể nguyên lực chuyển hóa thành, liền gọi Hỗn Nguyên Chi Lực đi. Hà Phương thuận miệng cho mình tu luyện nguyên lực mệnh một cái tên. Hỗn Nguyên Chi Lực không phải bất kỳ một loại đã biết nguyên lực, rồi lại có thể tùy ý chuyển hóa thành bất kỳ một loại nguyên lực, có bất kỳ nguyên lực nào đặc tính. Đây là một loại độc thuộc về Hà Phương sức mạnh của chính mình. Chen co vô hạn có thể sức mạnh to lớn. Con ngón tay búng một cái, đầu ngón tay điểm này ánh sáng năm màu tuột tay bay ra, phốc, một tiếng đánh ở trong phòng trên mặt đất. Chỉ là một tiếng vang nhỏ, trên mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Từ hết thể nguyên lực dung hợp mà thành Hỗn Nguyên Chi Lực, lực công kích vượt ra khỏi bất kỳ chủng loại nguyên lực. Rất tốt, rất tốt. Đối với Hỗn Nguyên Chi Lực uy lực, Hà Phương hết sức hài lòng. Bận việc lâu như vậy, rằng có người của một thế giới làm ra một môn độc thuộc về Hà Phương công pháp tu hành, quả nhiên không có để Hà Phương thất vọng. Hà Phương, người chuyện phát ra, đi ra, đuổi mau ra đây. Lúc này, Hà Phương đột nhiên nghe được ngoài sân mặt vang lên một trận hét lớn. Hả? Xảy ra chuyện gì? Hà Phương nhíu nhíu mày đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi tới biệt viện cửa, mở ra cửa lớn. Hà Phương nhìn thấy biệt viện đứng ở cửa một đám người, ngoại trừ mấy cái thân mặc màu đen cảnh phục quân cảnh ở ngoài, còn lại mấy cái đều là Hà Phương cùng trường, chính là mấy cái bị Hà Phương một cái không khống chế thuật thả lật cùng trường. Là các ngươi a? Hà Phương hướng mấy cái cùng trường nhìn lướt qua, cười lắc lắc đầu, các ngươi không nhanh trị liệu thận hư không khống chế, chạy đến ta tới nơi này làm gì? Hoàn toàn là nói bậy. Cầm đầu cái kia sĩ tộc học sinh, rung lên ống tay áo, chỉ vào Hà Phương một tiếng giận dữ hét lớn, "Hà Phương, ngươi đổ vô liêm sỉ này, dĩ nhiên trộm cướp tài vật, quả thực mất hết chúng ta Kỳ Sơn trung học mặt." "Trộm cướp tài vật? Có ý gì?" Hà Phương sửng sốt một chút, "Trương công tử, ngươi đang nói bậy cái gì? Ngươi còn dám ngụy biện?" Sĩ tộc học sinh, "Trương công tử," đầy mặt lòng căm phẫn gào thét, "ngươi chỉ là nhất giới thứ dân, lại lấy ra trăm vạn mỹ kim mua Lâm gia biệt viện. Ngươi không phải trộm cướp, từ đâu tới nhiều tiền như vậy?" Nói tới chỗ này, Trương công tử xoay người nhìn về phía bên người một tên quân cảnh, chắp tay thi lễ, "Vương thăm dò dài, mấy ngày trước, chúng ta Trương gia ngân hàng tư nhân mất trộm, bị mất trăm vạn mỹ kim. Ta hoài nghi liền là Hà Phương gây nên, mời Vương thăm dò dài công bằng chấp pháp, rỗi Trương chính nghĩa." Bản thăm dò dài việc nghĩa chẳng tử. Vương thăm dò mọc đầy mặt chính khí, xoay đầu hướng Hà Phương liếc mắt nhìn, mắt bên trong tuôn ra một luồng ý lạnh, "Hà Phương đúng không? Đi với ta một chuyến." "Nguyên lai là có chuyện như vậy." Hà Phương nghe được lời nói này, lúc này mới nhớ tới hóa ra là trăm vạn mỹ kim mua lại Lâm gia biệt viện, kết quả để Trương công tử tìm một mượn khẩu ở Vu Hoan giá họa. "Cái quỷ gì? Trương gia ngân hàng tư nhân mất trộm." Hà Phương tiền đến từ chính Lâm gia, Trương gia ngân hàng tư nhân mất trộm, rõ ràng liền là cố ý Vu Hoan. "Tiểu tử, bó tay chịu trói đi." Vương thăm dò dài bên người hai cái quân cảnh, cầm một bộ xiềng xích đi đến rồi Hà Phương bên người, đưa tay muốn bắt Hà Phương, cùng lại xiềng xích. "Chờ chút." Hà Phương đương nhiên sẽ không liền như thế để người cùng lại, đưa tay móc ra quân bộ ban hành, nghĩa dũng lệnh khen ngợi, bày ra ở trước mặt mọi người, "Các ngươi muốn bắt ta?" Nhìn rõ ràng, đây là đế quốc quân bộ ban hành nghĩa dũng lệnh khen ngợi. "Không có chứng cứ, các ngươi dám bắt ta?" Nghĩa dũng lệnh khen ngợi. Nhìn thấy Hà Phương trong tay cái kia vàng lóng lánh lệnh khen ngợi, đang muốn lên trước cùng lại Hà Phương Quân cảnh bước chân dừng lại, đầy mặt khiếp sợ, không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể xoay đầu nhìn về phía Vương Tham dò dài. Đế quốc lệnh khen ngợi thì lại làm sao? Quý tộc phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Chỉ là một chương lệnh khen ngợi, là có thể để cho người miễn tội sao? Nghĩ hay lắm. Trương công tử cười lạnh một tiếng, trăm vạn mỹ kim án trộm cắp, cho dù là sĩ tộc nhà giàu quý công tử, cũng đồng dạng trốn bất quá chịu tội. Đúng là như thế. Vương Tham dò dài gật gật đầu, Hà Phương, ngươi kẻ khả nghi trộm cắp Trương gia ngân hàng tư nhân trăm vạn mỹ kim, coi như ngươi có nghĩa dũng lệnh khen ngợi, ta Vương Ngỗ người chấp pháp, thiết diện vô tư, tuyệt không làm việc thiên tư. Bắt lại cho ta. Chấm đã. Nghĩa dũng lệnh khen ngợi dọa không người ở, Hà Phương sớm có dự liệu, xoay đầu hướng Trương công tử liếc mắt nhìn, hỏi, Trương công tử, ngươi nói ta kẻ khả nghi trộm cắp Trương gia ngân hàng tư nhân trăm vạn mỹ kim. Như vậy, các ngươi Trương gia ngân hàng tư nhân mất trộm bao nhiêu tiền? Một. Không đúng, 2 triệu. Chúng ta Trương gia ngân hàng tư nhân tối hôm qua mất trộm 2 triệu mỹ kim. Trương công tử con ngươi nhất chuyển, nghĩ đến, nếu như chỉ nói 1 triệu, vạn nhất Hà Phương lấy ra nhiều tiền hơn, vậy thì không tốt vu oan. 2 triệu con số này cũng rất tốt vu oan. Hà Phương tuyệt đối không bỏ ra nổi 2 triệu mỹ kim. Nếu như chờ chút lục soát ra tiền không đủ 2 triệu, sai biệt có thể nói là Hà Phương lén lút giấu đi ở những nơi khác. Mất trộm 2 triệu, đúng không? Hà Phương cười lắc lắc đầu, đưa tay lấy ra một tờ mỹ kim mã ở trước người, một tờ, lại một tờ. Vạn nguyên diện ngạch đại ngạch mỹ kim, một tờ chính là 1 triệu. Hà Phương trước mặt dòng dã con ngươi 10 điểm, giống như một khối khối màu vàng ở đầu. Chuyện này, nhiều tiền như vậy. Nhìn thấy Hà Phương đem đại ngạch mỹ kim nhất điệp điệp mã ở trước người, nhìn thấy cái kia ánh vàng chói lọi nhất điệp điệp mỹ kim, mọi người trợn mắt há mồm. Ta chỗ này có dòng dã 10 triệu mỹ kim. Hà Phương đầy mặt cười lạnh nhìn về phía Trương công tử, các ngươi Trương gia ngân hàng tư nhân làm mất đi 2 triệu, có muốn hay không dựa dẫm vào ta mượn một điểm? Đều là cùng trường, không cần khách khí, có thể giúp một tay ta nhất định hỗ trợ. Trương gia ngân hàng tư nhân mới làm mất đi 2 triệu, Hà Phương nơi này có 10 triệu. Mức chênh lệch quá lớn, Trương công tử nghĩ vu oan đều không cách nào vu oan. Không thể, không thể. Ngươi nhất giới thứ dân, làm sao có khả năng có nhiều tiền như vậy? Trộm, tuyệt đối là trộm. Trương công tử điên loạn kêu to lên. Hà công tử, thật không tiện, chúng ta nghĩ sai rồi. Mời ngài thông cảm nhiều hơn. Vương Thăm dò dài hướng Hà Phương trước người quay về ngàn vạn mỹ kim nhìn lướt qua, trong mắt lóe ra một vẻ tham lam, túi đầu hướng Hà Phương chắp tay thi lễ, thật không tiện, quấy rầy. Nói, Vương Thăm dò dài mang theo hai tên quân cảnh xoay người rời đi. Ngàn vạn mỹ kim, ngàn vạn mỹ kim. Không thể, hắn làm sao có nhiều tiền như vậy? Trương công tử bị người lôi kéo đi ra biệt viện, một đường hồn bay phách lạc. Đại ca, đây chính là 10 triệu mỹ kim a. Vương Thăm dò dài bên người một cái quân cảnh, xoay đầu hướng Lâm gia biệt viện phương hướng liếc mắt nhìn, tiến đến Vương Thăm dò thân hình rất cao một bên, thấp giọng nói một câu. Đừng lộ ra. Vương Thăm dò dài trong mắt lóe ra một vẻ tham lam, khóe miệng hiện lên một tia cười gằn, gọi mấy cái huynh đệ, chúng ta buổi tối tới một chuyến. Ngàn vạn mỹ kim đây. Hắn một cái thứ dân, có tư cách gì có nhiều như vậy của cải? Đại ca anh minh. Hai cái quân cảnh liếc mắt nhìn nhau, mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Chương 89. Hỗn độn bên trong cuối cùng gặp lại. Chương 89. Hỗn độn bên trong cuối cùng gặp lại. Kết cục. Chủ thế giới thời gian trôi qua 1000 năm. Xuyên qua vô tận thời không, đạp khắp vô số thế giới Hà Phương, đã leo lên đỉnh cao nhất của thế giới này. Trải qua 100 năm chiến tranh kết thúc. Ánh bình minh cùng vĩnh cửu ám chiến tranh kết thúc. Từ thế giới ma thú, bắt được mấy chỉ nạp đần độn, Hà Phương một tay tạo ra, Lê Minh chi kiếm, Thánh Kỵ sĩ đoàn, từ trung lập nơi rẽ ra, quét ngang thiên hạ, bao phủ bát phương. Vũ tộc, Mộc tộc, người đá, Kim Linh, Thủy tộc, Lửa yêu, Xét tinh, toàn bộ thế giới hết thảy trung lập chủng tộc đều tụ tập ở Hà Phương dưới trướng, lấy nghiền ép tư thế, thở bình thường quang minh cùng vĩnh cửu ám chiến tranh ánh bình minh cùng vĩnh cửu ám trận đại chiến này, bắt nguồn từ hai cái dã tâm giam lưu đồ. Năm đó, Hắc Nhật đại quân cùng Khải Minh đế quân một trận chiến, để vĩnh cửu ám U Minh đại quân cùng Lê Minh đế quốc hoàng đế phát hiện một ít trận tướng. Chiến tranh không phải mục đích, hủy diệt mới là bản chất. Hà Phương một trận chiến chém giết U Minh đại quân cùng đế quốc hoàng đế, biết được hai người phát động diệt thế trận chiến nguyên nhân. Thế giới là cái lao tù, chỉ có quang minh cùng hắc ám va chạm, lợi dụng này cổ hủy diệt hết thể sức mạnh mới có thể xé rách cái này lao tù, đánh vỡ lao tù mới có thể phá thế giới cực hạn, mới có thể thu được đến chân chính vĩnh hằng. Thở bình thường diệt thế cuộc chiến, Hà Phương một thân sức mạnh lại làm đột phá, thực lực vượt qua năm đó Hắc Nhật đại quân cùng Khải Minh đế quân, bước chân vào thần thoại cảnh giới, trở thành trên đất đi lại chân thần. Vô tận chi hoàn chứa đựng tất cả, thiên địa vạn vật, thế gian tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Thời khắc này, Hà Phương rõ ràng cảm nhận được một loại đến từ thế giới ràng buộc. Thế giới quả nhiên là một lao tù. Cảm nhận được đến từ thế giới ràng buộc cung áp chế, Hà Phương đã hiểu, năm đó Hắc Nhật đại quân cùng Khải Minh đế quân một trận chiến, hay là cũng không phải là vì ánh bình minh cùng vĩnh cửu ám tranh, mà là vì đánh vỡ cái này ràng buộc. Dương mắt nhìn thấy bầu trời treo cao mặt trời, nhìn thấy trên mặt trời cái kia một cái đen nhánh vết nứt, Hà Phương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Các ngươi đến ấy hay là đã thất bại? Nhìn trên mặt trời cái kia một cái khe, Hà Phương thở dài lắc lắc đầu. Hắc Nhật đại quân chí tôn thần khí, Hắc Nhật chi luân, Khải Minh đế quân chí tôn thần khí, Lê Minh chi kiếm, hai loại là cực đoan nhất sức mạnh va chạm, hai loại là cực đoan nhất pháp tắc va chạm, cuối cùng vẫn không thể nào đánh vỡ cái này lao tủ. Duy nhất chiến công cũng chỉ là đang trên mặt trời chém ra một cái khe ân, không phải trên mặt trời chém ra vết nứt. Đến rồi Hà Phương cảnh giới này, đã có thể hiểu rõ thiên địa pháp tắc, xem thấu trận tướng. Trên mặt trời vết nứt, trên thực tế cũng không ở trên mặt trời, mà là ở cái thế giới này thiên địa pháp tắc bên trên. Quang Minh cùng Hắc Ám địch đối với, trung điệp hơn một vạn năm tranh đấu, toàn bộ thế giới ngàn tỷ sinh linh toàn bộ cuốn vào trong đó. Đến cuối cùng, tất cả những thứ này đều là giả. Hà Phương thở dài một tiếng. Chưa từng có cảnh vật gì rõ cùng hắc ám địch đối với, tất cả những thứ này, tất cả đều là hai lão nghĩ phải phá cái thế giới này ràng buộc. Vì lẽ đó, tất cả những thứ này đều quá uổng phí. Hai lão muốn thoát ra nhà tù cử động, để lại kéo dài vạn năm địch đối với, tạo thành kéo dài vạn năm chém giết. Hà Phương nhớ lại cha mẹ chính mình. Mẹ của hắn tự Ngọc Giao, xuất thân Vĩnh Cửu Ảm U Minh bộ tộc. Cha của hắn nhưng là Lê Minh Đế quốc nhân loại Ánh Bình Minh cùng Vĩnh Cửu Ảm lẫn nhau địch đối với, hai cái người tiến tới với nhau cực kỳ gian nan. Bởi vì, nay loại địch đối với, hai người kết hợp không bị Quang Minh cùng Vĩnh Cửu Ảm bất kỳ bên nào tiếp thu. Chạy trốn vô số năm, cuối cùng âm u từ trần. Tất cả những thứ này, Quang Minh cùng Hắc Ám tranh đấu tất cả những thứ này, tất cả đều không có chút ý nghĩa nào. Dương mắt nhìn về phía đại địa, nhìn mảnh này bị ngọn lửa chiến tranh trà đạp đại địa, nhìn mảnh này khắp nơi thương di đại địa, Hà Phương trong lòng bốc lên một cơn lửa giận. Quang Minh cùng Vĩnh Cửu Ảm chiến tranh, để Hà Phương mất đi rất nhiều bằng hữu. Thương Mãng Sơn quyết chiến, Đế quốc chi nhận quân đoàn bị tiêu diệt. Một khắc sau cùng, chủ thầu giơ lên trường đao, hô to, Đế quốc chi nhận, tử chiến không lùi, dứt khoát hướng về Vĩnh Cửu Ảm hủy diệt quân đoàn phát khởi một lần cuối cùng xung phong. Cho dù Hà Phương vội vã chạy tới, cho dù Hà Phương làm nổ, Dương Thoại lấy bao phủ thiên địa Thái Dương chân hỏa, bị diệt toàn bộ hủy diệt quân đoàn, chém giết hủy diệt chi chủ, cũng không cứu lại được chủ thầu mệnh. Thậm chí, liên chủ thầu hài cốt đều không thể tìm được. Còn có bầu trời cuộc chiến, Vũ tộc Vương tử Phượng Tam xuất lĩnh Vũ tộc đại quân cùng Vĩnh Cửu Ảm cú đêm quân đoàn quyết chiến thiên không thành. Trận chiến đó, Vũ tộc Vương tử Phượng Tam chết ở hài cốt chi chủ Dạ Xoa đại quân trong tay. Còn nhớ Thương Hải cuộc chiến, Huyết Hà chi chủ xuất lĩnh Ám Nguyệt 13 vương tọa, lấy quần quân Huyết Hà ăn mòn Thương Hải. Thủy tộc Thánh Nữ Ngu Cơ vì chống đối Huyết Hải băng diện đại trận, dứt khoát hy sinh chính mình, làm nổ Thương Hải chi châu. Thương Hải Nguyệt Minh Châu có lệ. Cho dù Hà Phương sau đó bị diệt toàn bộ Ám Nguyệt 13 tộc, giết sạch Huyết Hà Tu La, cũng không giữ được Ngu Cơ chết đi dung nhan. Còn có bị đánh chìm trong một tộc, Thanh Ngục đảo, bị đốt thành đất chống thạch nhân tộc, Đại Địa Chi Nguyên, bị giết đến chỉ còn dư lại mấy trăm người Kim Linh tộc, bị U Minh lực lượng ăn mòn lửa yêu cùng xét tinh. Thậm chí, liên Hà Phương để lại vô số chi nhớ Ung Châu đại học, cũng bị tiêu diệt ở cuộc chiến tranh này bên trong. Trận chiến này tạo thành thương tổn rất lớn. Tất cả những thứ này, tất cả đều là bởi vì Hắc Nhật đại quân cùng Khải Minh đế quân. Liên bởi vì bọn họ nỗ lực đánh vỡ lao tù, mới để lại kéo dài vạn năm tranh đấu. Liên bởi vì bọn họ lưu lại manh mối, mới để U Minh đại quân cùng Đế quốc hoàng đế lại một lần nữa bước lên bọn họ đường xưa. Phẫn nộ. Hà Phương trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Đối với tạo thành đây hết thảy Hắc Nhật đại quân cùng Khải Minh đế quân sự phẫn nộ. Đáng tiếc, này hai lão cũng sớm đã chết rồi. Hà Phương hết lửa giận hoàn toàn không nơi phát tiết đạp chân xuống, Hà Phương thân hình thoát một cái, gào thét xông lên chân trời, vọt tới mặt trời phía trước. Huy hoàng rực rỡ mặt trời phiêu phù ở phía trước. Một cái đen kịt mà thâm thúy vết nứt, đem trọn cái mặt trời chém thành hai nửa. Vết nứt hiện ra hiện tại trên mặt trời, kỳ thực lại sâu sâu khắc vào thiên địa pháp tắc bên trong. Nếu như không phải là các ngươi chém mở một cái khe, chém nứt thiên địa pháp tắc, ta không có khả năng đột phá đến chân thần cảnh giới. Thế nhưng, ta không có chút nào cảm kích các ngươi. Vẫy tay, một đạo vòng sáng rơi vào rồi Hà Phương trong tay. Này là Hà Phương tự tay luyện chế vũ khí mạnh nhất tương tự mệnh danh là Vô Tận Chi Hoàn. Lấy Lê Minh chi kiếm, Hắc Nhật chi luân, Thần Hy chi nhận, Thương Hải chi châu, Huyết Hà vương tọa, Hủy Diệt chi kiếm, Hải Cốt vương quan, các một loạt thần khí mạnh vỡ, một lần nữa luyện hóa thành tuyệt thế thần khí đương đại mạnh nhất tuyệt đỉnh thần khí. Khắc rõ Hà Phương một thân tu hành, cả đời cảm ngộ, đại diện cho Hà Phương tự thân con đường, tái đạo chi khí. Đánh vỡ lao tổ, đánh vỡ thế giới ràng buộc. Các ngươi sai rồi. Liền coi như các ngươi có thể thành công, thế giới hủy diệt thời khắc tạo thành đại phá diệt, các ngươi căn bản là không có cách chống đối. Kết quả duy nhất chính là tất cả toàn bộ hủy diệt. Hà Phương nhìn mặt trời bên trên cái kia vết nứt, bĩu môi khinh thường, nếu muốn chân chính siêu thoát, con đường của ta mới là chính xác. Giang hai tay ra, vô tận hào quang lóng lánh mà lên. Phiêu phủ ở Hà Phương đỉnh đầu tuyệt đỉnh thần khí, Vô Tận Chi Hoàn, tương tự tỏa ra rực rỡ hào quang. Hai tia sáng hòa lẫn, lẫn nhau dung hợp, hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh hoàn. Vô sắc trong suốt hào quang phóng lên trời, bao phủ thiên địa, bao phủ toàn bộ thế giới. Hỗn độn, khai thiên. Ngẩng mặt lên trời một tiếng bạo nổ uống, Hà Phương toàn bộ thân hình trong nháy mắt nổ tan, sáp nhập vào Vô Tận Chi Hoàn hào quang bên trong. Cùng lúc đó, hào quang bao phủ thiên địa, hòa vào thiên địa. Vô sắc hào quang quán xuyên thiên địa, quán xuyên thời không, quán xuyên vật chất cùng năng lượng, quán xuyên trật tự cùng pháp tắc, quán xuyên nhân quả cùng vận mệnh. Hết thảy tất cả, hết thảy tồn tại cùng không tồn tại, hết thảy có thể cùng không thể, đều bị đạo này hào quang quán xuyên. Vô Tận Chi Hoàn chứa đựng thiên địa. Thời khắc này, Hà Phương đem toàn bộ chủ thế giới đều sáp nhập vào Vô Tận Chi Hoàn, hóa thành tự thân một bộ phận. Ta tức là đại đạo, ta tức là pháp tắc, ta tức là thiên địa, ta tức là bản nguyên. Quần quần tuyên cáo thanh bao phủ thiên địa, vô tận hào quang lóng lánh mà lên. Tại này cố hào quang bao phủ bên dưới, dường như nghịch chuyển thời gian. Phá toái núi cao một lần nữa nhô lên, chìm trong hòn đảo một lần nữa di chuyển hiện, ngã xuống thiên không chi thành một lần nữa phiêu phù ở đám mây, bị Huyết Hà ăn mòn Thương Hải một lần nữa dâng lên u lam làn sóng. Khắp nơi thương di đại địa lần nữa khôi phục sức sống tràn trề. Cái kia chút chết đi người, cái kia chút chết đi tại chiến tranh bên trong người, dường như từ thời gian sông dài bên trong đạp đi ra, một lần nữa về tới thế gian. Chủ đầu, Phượng Tam, Ngu Cơ, Vương Bình, Tần Phấn, các loại, vô số chết đi mọi người, từ thời gian sông dài bên trong bước ra, một lần nữa đã trở về. Ta tức là ta. Cuối cùng một tiếng tuyên cáo vang lên, hào quang tan hết, Hà Phương thân ảnh biến mất ở chủ thế giới tất cả mọi người trước mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, vô tận hư vô bên trong, một đạo vô sắc trong suốt hào quang lóng lánh mà lên, Hà Phương thân ảnh một lần nữa hiện ra. Vô Tận Chi Hoàn tỏa ra rực rỡ hào quang, bao phủ bát phương, chiếu sáng toàn bộ hư không. Hà Phương chân đạp vô tận chi hoàn, đứng ở vô tận hư vô bên trong. Mênh mông hư không, vô cùng vô tận ở vô tận hư vô nơi sâu xa, ở vô pháp dùng khoảng cách để miêu tả vô tận xa xôi nơi sâu xa, Hà Phương thấy được một đóa phiêu phù ở hư vô trong màu trắng liên hoa ở cái đóa kia liên hoa bên trên, đứng cạnh một cái đầu đội ngọc quan, thân mặc áo bào trắng, bên hông mang theo một kiếm, một trùng, một ấn nam tử. Hôn Nguyên vô cực, Hồng Nông Thái Thủy, Đại La đến thật, Dự Hoàng Đại Thiên Tôn. Nhìn thấy nam tử này một sát na, Hà Phương liền biết rồi hắn là ai, cũng biết hết thảy ngọn nguồn. Thì ra là vậy. Ta nói, lão đại, ngươi đem ta chơi đùa quá thảm đi. Chết đi sống lại, chết lại đi, sống thêm đến, còn chết đi, còn sống đến. Giang co vô số lần, liền vì đem ta lăn qua lăn lại thành hỗn độn chúa tể. Hà Phương nhìn về phía Dự Hoàng Đại Thiên Tôn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ha, này cũng không nên trách ta. Dự Hoàng Đại Thiên Tôn cười lắc lắc đầu, ta nguyên bản chỉ tính toán lăn qua lăn lại ngươi một lần. Dựa theo ta quy hoạch, ở yêu nghiệt phương nào thời điểm, ngươi liền lẽ ra có thể bước ra bước này. Đáng tiếc, có một số việc, cho dù thân ta là hỗn độn chúa tể cũng không cách nào khống chế a. Ồ, đến rồi chúng ta cảnh giới này, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong, còn có cái gì là khống chế không được? Hà Phương đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía Dự Hoàng Đại Thiên Tôn, luôn cảm thấy hắn lời này có chút khó có thể tin. Ai? Cái kia gọi Tạc Nghiên Mực ra hỏa, ở yêu nghiệt phương nào thời điểm, muốn thử nghiệm mới cách giải quyết, đem yêu nghiệt phương nào chơi hỏng rồi. Hiện tại, hay bởi vì một ít chuyện, đem nguyện vọng thiên thư cũng chơi hỏng rồi. Ta có thể làm sao đây? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Dự Hoàng đầy mặt phiền muộn. Cái gì đó? Ngươi biết Tạc Nghiên Mực ở đâu sao? Hà Phương cắn răng, mắt bên trong hung quang ngứa ra. Hắn ở bên ngoài hỗn độn. Dự Hoàng thở dài một hơi, ta tìm hắn rất lâu rồi, căn bản không tìm được. Bên ngoài hỗn độn sao? Hà Phương hận hận nhìn về phía vô tận hư vô, một trận nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, đừng để ta đụng tới ngươi. Hết trọn bộ. Ta có thể làm sao đây? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Bởi vì, thi hương, nguyên nhân, trì hoãn hơn nửa tháng. Chờ ta trở lại tiếp theo viết thời điểm, phát hiện đuổi học độc giả chỉ còn giữ lại 1/10 điểm ấy độc giả số đếm, căn bản không cách nào tiếp tục viết. Xóa tất cả thăng cấp quá trình, trực tiếp đem kết cục đưa ra, cũng coi như đưa ra một cái phần cuối đi.